Chương 112, mới chuyển cơ chui vào năng lực tăng lên tới Lv6 về sau, Diệp Trạch minh bạch nhưng cũng là đem Lv6 thành tựu nhiệm vụ cũng hoàn thành, ban thưởng là đối kính sắt trong thăng cấp, có thể lợi dụng kính sắt trong phóng xuất ra một loại sóng siêu âm, sau đó tại trong mắt hình thành trực quan hình ảnh, nói cách khác dùng khoa học kỹ thuật lực lượng thay thế mắt người mắt ứng xem vực, để cao độ chính xác. Nhưng là tại mở ra đạn thời gian lúc, cái này kính sắt trong hiệu quả là không cách nào tồn tại, chỉ có thể ở đơn độc sử dụng lúc lợi dụng kính sắt trong thành giống, đến để cao chui vào lúc cảnh giác độ. Cứ như vậy liền hết thể sẵn sàng, Diệp Trạch Minh cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng đánh cắp thuần trắng chi quang kế hoạch. Căn cứ hắn từ Bạch Đại công tử trong miệng hỏi ra tin tức đáng tin, thuần trắng chi quang ở vào Tây Đài thị Bạch thị tập đoàn tổng công ty kho bảo hiểm bên trong. Mà Tây Đài thị khoảng cách Nam Hoa thị không xa lắm, từ giá cũng chỉ cần 4-5 tiếng tả hữu, bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định tùy tiện tìm đi công tác lấy cớ, sau đó tự mình lái xe qua khứ, hoàn thành nhiệm vụ sau trở về. Nhưng mà, trưa hôm đó lúc, liên thủ với hắn đối phó Bạch thị tập đoàn Chatler đặc biệt công ty tổng giám đốc thư ký đột nhiên điện thoại liên lạc hắn, nói cho hắn một cái tin tức mới, để hắn cải biến quyết định này. Xen vào những khi này, Bạch thị tập đoàn nội bộ phát sinh một chút dung chuyển cùng dư luận dẫn đến sinh ý trượt, mà lại đến từ quạ đen giúp thu nhập cũng gây mất, thêm nữa Bạch nhân lòng định cho con trai mình chữa bệnh, bởi vậy hắn quyết định bán ra thuần trắng chi quang. Nhiệm vụ thay đổi, đặc công tiên sinh. Bên kia thư ký máy móc nói, công ty của chúng ta đã quyết định đem thuần trắng chi quang thu mua, mà nhiệm vụ của ngươi là tại chúng ta giao dịch trước đó, đem thật thuần trắng chi quang dùng chúng ta giao cho ngươi đổ dọn thay thế, chúng ta sẽ mời quốc tế chứ danh châu đạo giám định sư đối tiến hành giám định, từ đó để Bạch thị tập đoàn danh vọng ngã vào đáy cốc. Ý kiến hay, Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, không có vấn đề, giao dịch địa điểm cùng thời gian đâu. Sau 4 ngày, địa điểm tạm thời chưa định, có thể từ ngươi đến quyết định, chỗ nào thuận tiện liền chỗ nào. Bên đầu điện thoại kia thư ký tiểu thư nhàn nhạt trả lời, về phần đồ dọn, trong một ngày chúng ta sẽ phái người gửi cho ngươi, ngươi nói xong thời gian cùng địa chỉ đi. Diệp Trạch Minh nghĩ, tạm thời không cách nào quyết định, lúc này Tiểu Mộc Tuyết ở bên ngoài trên ban công hô, Tiểu Diệp, hậu thiên chúng ta hệ muốn tổ chức đi bên trong xương thị chơi xuân ngắm ánh đảo, ngươi có muốn hay không đi à? Đúng a, tháng tư thượng tuần à? Diệp Trạch Minh che điện thoại phòng ngừa Kiều Mộc Tuyết xuyên qua, tiếp theo tại trong điện thoại nết miệng cười nói, vậy liền định vì bên trong xương thị đi, kỹ càng địa điểm các ngươi an bài liền tốt, mặt khác, đổ dọn các ngươi liền ở. Diệp Trạch Minh dừng một chút, tiếp lấy lão Mạc tại hắn trong thai cung cấp một cái địa chỉ, hắn thế là chiếu vào thì thầm, Nam Hoa thị son phấn đường số 23 đường phố có cái đóng cửa nhà máy phân hóa học, chung quanh không có người nào, liền đặt ở chỗ đó mái nhà. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền cúp điện thoại, đi vào trên ban công hướng hô hoán hắn Kiều Mộc Tuyết cười nói, thế nhưng là cùng hệ bên trong một nhóm người lớn đi chơi xuân sẽ rất không có ý nghĩa a. Mà lại hành động đều sẽ bị hạn chế, không bằng chúng ta từ giá quá khứ chơi thôi. Mà lại cũng có thể đem ngươi tỷ mang đến, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là vậy chúng ta được bản thân định rượu ngon cửa hàng loại hình, có thể hay không rất phiền phức. Tiêu Mộc Tuyết do dự mà hỏi. Ta đến giải quyết là được, đến lúc đó các ngươi mang tốt hành lý lên đường chính là. Diệp Trạch Minh vũ bộ ngực nói, ăn ở cũng giao cho ta tới đi, khó được cùng đi nơi khác chơi một lần đâu. Không được. 6 người đâu, rất đắt rồi. Đến lúc đó chúng ta đem tiền cho ngươi chính là, cứ như vậy nha. Tiêu Mộc Tuyết cười tủm tỉm mà nói, nhún nhảy một cái hướng trong phòng đi đến, ta đi nói cho tỷ tỷ, hắc hắc, muốn đi nơi khác chơi lạ. Nhìn xem Tiểu Mộc Tuyết cô bé kia giống như bộ dáng, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận bị người tiếp cận cảm giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện tại trên ban công nâng cầm lên Lý Thi Vận. Nàng cười mỉm nhìn xem Diệp Trạch Minh, vũ mị cười nói, "Ồ, đi bên trong xương thị ngắm anh đào sao? Ý kiến hay đâu?" Lý Thi Vận bộ kia cao thâm mặt chắc ý cười để Diệp Trạch Minh có chút không rét mà run, nhưng Lý Thi Vận hẳn là sẽ không đi theo mới đúng. Dù sao nàng lại không biết bọn hắn du lịch lộ tuyến, thế là cười khan một chút, vội vàng về tới trong phòng, hướng lão Mạc phân phó nói, "Lão Mạc, giúp ta tại bên trong xương thị khu vực tương đối tốt địa phương đặt trước. 4 bộ phòng 2 người đi, thoải mái dễ chịu ưu tiên." Những này bất quá là tiền trình, Diệp Trạch Minh cũng không quá để ý, huống chi là cùng đại kiểu 5 người cùng đi ra. Mà lại lần này xuất hành là lấy nhiệm vụ làm chủ, du lịch nắm hoa cái gì bất quá là cái yểm hộ, chân chính để tâm tình của hắn tốt đẹp vẫn là nhiệm vụ này. Bạch Nhân lòng dự định bán ra thuần trắng chi quang, điều này nói rõ 3 điểm. Thứ nhất, mặc dù hắn cũng không có công bố quạ đen giúp cùng Bạch thị tập đoàn ở giữa liên quan, nhưng Bạch thị tập đoàn tài lực và danh dự chẳng biết tại sao đã bị nhất định đả kích, điểm ấy đại khái là Chatler đặc biệt công ty lâu dài cố gắng lấy được hiệu quả. Điểm thứ hai, Bạch Kỳ Vĩ bệnh đối Bạch Nhân lòng tới nói đúng là cái đả kích rất lớn. Mà lại cho đến bây giờ, Bạch Kỳ Vĩ chúng độc thời gian vượt qua 5 ngày, đã không có thuốc nào chữa được, chỉ có biến tính giải phẫu có thể giúp hắn trùng hoạch thân nam nhi, nhưng rất hiển nhiên là không thể nào, biến tính về sau cũng sẽ không có sinh dục năng lực, cho nên tiền sẽ chỉ đổ xuống sông xuống biển. Một điểm cuối cùng, Trấn Điếm Chi Bảo tại giao dịch lúc bị niệm ra là đồ dòm, đôi này Bạch thị tập đoàn danh dự cùng danh vọng đã kích không hề nghi ngờ là có tính chất hủy diệt, sự kiện lần này qua đi, hắn liền có thể hướng Bạch thị tập đoàn khởi xướng tổng tiến công. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải thu thập mấy món hành lý, làm bộ muốn đi du lịch. Công Cần Huynh, nghe Tiểu Kiều nói ngươi phải lái xe mang bọn ta đi bên trong xương thị ngắm anh đảo. Lúc ăn cơm chiều, Hạ Theo hỏi. Đúng vậy a, hôm nay không phải chủ nhật sao? Chúng ta cuối tuần 3 xuất phát, thứ 5 chơi cả ngày, thứ 6 buổi chiều trở về, thứ 7 chủ nhật nghỉ ngơi một chút, bất quá 3 ngày này quá khả năng liền. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, hôm nay là chủ nhật. Đường Tĩnh Di tuần này 6 không có tìm hắn đi đánh quyền. Mặc dù dựa theo tranh tài sắp xếp, hắn cũng không nhất định là mỗi chu đô muốn đánh, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn tương đối lo lắng là Đường Tĩnh Di bên kia biết được đánh quyền chính là bản thân hắn về sau có cái gì không hiểu thấu ý nghĩ. Mắt thấy vận ngã Bạch Thị tập đoàn đã là thành công sắp đến, hắn cũng không muốn nữ nhân này làm ra cái gì đần độn quyết định làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không có việc gì, dù sao hiện tại lúc đầu cũng không có gì khóa, ta cùng lão sư xin phép nghỉ, nói ta đại di mụ tới, đau đến chịu không được chính là. Tiểu Mộc Tuyết tự hào cười nói, thật có lỗi a, Tiểu Tuyết, lấy cớ này ta nửa giờ trước đó đã dùng. Lưu Tư Đồng ở bên nhà nhạt nói. Diệp Trạch Minh nhìn xem Văn Tĩnh cúi đầu ăn cơm Tiểu Mộc Mưa, hỏi, Mộc Mưa, ngươi cũng sẽ đi thôi? Ừm. Tiểu Mộc Mưa mỉm cười, nhàn nhạt nhẹ gật đầu trả lời, có rất ít cơ hội như vậy, đương nhiên đi. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Diệp Trạch Minh cười nói. Chương 113, đơn độc ở trung ban đêm lúc, Đường Tĩnh Di sự tình vẫn là nhiều đến tâm hắn tự không yên, tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu như hắn đem Bạch Thị tập đoàn ba cái minh hữu đều bắn ngã, thời khắc mấu chốt Đường ra lại cùng Bạch Thị tập đoàn liên thủ, mà hắn nhưng lại không biết, sự tình liền phiền toái. Bởi vậy hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là cùng Đường Tĩnh Di phát cái tin nhắn, dự định hỏi thăm một chút. Ngươi hôm qua không có gọi ta đi đánh quyền, vì cái gì? Diệp Trạch Minh trên điện thoại di động đưa vào đạo, nhấn xuống gửi đi. Rất lâu cũng không có hồi âm, thẳng đến sau nửa giờ, Diệp Trạch Minh tại phòng vệ sinh khi tắm, điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Tĩnh Di trực tiếp gọi điện thoại đến đây. "Uy, cô nãi nãi, tắm rửa đâu?" Nói ngắn gọn. Diệp Trạch Minh lau mặt nói, "Ta muốn gặp ngươi một lần, chỉ chúng ta hai người." Đường Tĩnh Di đơn giản nói, "Yên tâm đi, ta chỉ là muốn đem nói rõ với ngươi mà thôi. Nửa giờ sau ta tại khu Đông Thành Tinh Tú quán cà phê chờ ngươi." Nói xong, Đường Tĩnh Di liền cúp điện thoại, còn lại Diệp Trạch Minh tức giận nói, "Uy, ngươi liền không thể tuyển cái cách ta gần đây một điểm địa phương sao? Thật là một cái tự quyết định nữ nhân, cũng không cho người khác cơ hội cự tuyệt." Nhưng là, nửa giờ sau hắn vẫn là chạy tới, tại Đường Tĩnh Di trước mặt ngồi xuống, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Hôm qua làm sao không có la ta đi đánh quyền? Ngươi nên không phải có cái gì đần độn ý nghĩa a?" Vẫn là Bạch Kỳ Vĩ rút lui một nước. Hôm nay Đường Tĩnh Di mặc vẫn là giống như quá khứ nóng bỏng, màu trắng thấp ngực đường viền váy dài, chất liệu rất mỏng, có thể nhìn thấy bên trong màu trắng nội y hình dáng, trên lưng đai lưng đưa nàng eo nhỏ nhắn nổi bật lên càng tinh tế cùng thức tha. Nhưng là hôm nay nàng không giống bình thường như thế nùng trang diễm mạn, chỉ là trang điểm nhẹ, hiển nhiên đi ra ngoài rất vội vàng. Bất quá Diệp Trạch Minh ngược lại là cảm thấy, cô nàng này bộ này đạm trang bộ dáng ngược lại là có một phen đặc biệt cô đơn bận bị. Chỉ là tuần này không có đến phiên ngươi mà thôi, tên kia mới sẽ không triệt tiêu nước, dù sao với hắn mà nói, ta cũng chính là cái có ý thức tự chủ bút bê bâng hơi. Đường Tĩnh Di nâng cầm lên, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, "Ồ, xem ra Bạch Nhân Lòng đã bắt đầu tại hào môn bên trong phong tỏa Bạch Kỳ Vĩ bắt đầu biến tính tin tức. Khó trách dự định bán đi thuần trắng chi quang, bán đi tài sản có thể để cho rất nhiều phú hào ngậm miệng." Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng tự mình lẩm bẩm, hỏi tiếp, "Vậy liền trực tiếp điểm đi, ngươi mời ta đi ra ngoài là dự định nói cái gì?" Đường Tĩnh Di lấy lại tinh thần, từ một bên cầm lấy một cái dương, đặt lên bàn mở ra, bên trong là một chồng chồng chất tiền mặt, nơi này là 100 vạn, ta chỉ có thể tranh thủ đến nhiều như vậy, dù sao ngươi chỉ đánh 2 trận. "Uy, chờ một chút, ngươi đây là ý gì?" Diệp Trạch Minh tâm bên trong lộ bộ một bang, hỏi, "Ta không cần ngươi sẽ giúp ta đánh quyền, chính là như vậy, tiền ngươi cầm đi đi, về sau ta cũng sẽ không lại phiền ngươi." Đường Tĩnh Di đem cái dương đẩy tới, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không coi ai ra gì mà nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hỏi, "Cho nên nói, ngươi dự định gả cho Bạch Kỳ Vĩ rồi?" Đường Tĩnh Di khỏe miệng co giật một chút, tựa hồ muốn khóc vừa khóc không ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục, "Không sai. Tốt ta, chúng ta hôm nay đến đem lời nói rõ ràng ra." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, "Ta giúp ngươi đánh quyền là bởi vì chính ta cũng có chỗ tốt, ta có thể kiếm lập nghiệp quỹ ngân sách, lại có thể cùng cao thủ so chiêu, cho nên..." Nói, Diệp Trạch Minh đem cái dương đóng lại, đẩy trở về, "Tiền giúp ta đánh vào trong thẻ là được, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi đánh quyền, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền trực tiếp đi tìm ngươi phụ thân. Chắc hẳn phụ thân ngươi sẽ không bỏ qua như thế một gốc cây dụng tiền a." Đây đều là lời nói thật, Diệp Trạch Minh giúp Đường Tĩnh Di đánh quyền chỗ tốt quả thực không ít, kiếm tiền ngược lại là tiếp theo, chủ yếu hai điểm nguyên nhân là ngăn cản Đường gia cùng Bạch gia liên minh cùng luyện tập mình tùy tâm sở dụng tính cách hệ thống, bởi vậy hắn không thể để cho Đường gia cùng Bạch gia liên minh việc này trở thành hắn trong kế hoạch không ổn định nhân tố. Nhưng là, cùng Đường Tĩnh Di phụ thân liên thủ là hắn cuối cùng lựa chọn, Đường Tĩnh Di phụ thân cũng không giống như Đường Tĩnh Di tốt như vậy nói chuyện, bình yên rời khỏi Hắc Quyền con đường này còn có tiền cầm. Nếu như là Đường Tĩnh Di phụ thân muốn từ Hắc Quyền trên con đường này rời đi, biện pháp duy nhất hoặc là Đường Tĩnh Di phụ thân chết, hoặc là chính là hắn chết, bởi vậy đây là cuối cùng lựa chọn. Đường Tĩnh Di đột nhiên nhăn nhó, tựa như một cái muốn thổ lộ tiểu nữ sinh, cùng bình thường bộ kia đại tiểu thư bộ dáng hoàn toàn khác biệt, thận trọng hỏi, "Cho nên, ngươi không ghét ta?" Trước kia vẫn rất chán ghét. Diệp Trạch Minh nét miệng nói, tiếp lấy cười nói, "Bất quá bây giờ phát hiện, Đường gia đại tiểu thư kỳ thật cũng có đáng yêu một mặt, chỉ là có chút vênh váo hung hăng, nhưng là trên bản chất cũng không xấu." Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tiếp lấy nhíu mày nói, "Ngươi, đừng nói đến giống như một bộ hiểu rất rõ ta bộ dáng. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là loại kia không đạt mục đích thì không bỏ qua nữ nhân, nói cách khác." Nói đến đây, Đường Tĩnh Di lại khôi phục ngày xưa bộ kia đại tiểu thư bộ dáng, một thanh đập vào trên mặt bàn, tiến tới La Trạch bên ngoài trước cười nói, "Quần áo cổ áo có thể nhìn thấy mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng mê người đường cong, ta sẽ đem ngươi từ nhỏ tiểu tiểu nha đầu kia trên tay vào tới, ta có lòng tin. Làm nữ nhân, từ trung nghệ đến dùng kỹ, ta mọi thứ đều mạnh hơn nàng, chờ lấy đi, ta sẽ để cho ngươi thấy ta cùng với nàng ai mới là chính xác lựa chọn.
Là.
Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, lui về phía sau một chút. Vậy hôm nay cứ như vậy đi, Đàm rất vui sướng. Đường Tĩnh Di cười nói, từ trong bọc móc ra 200 khối tính tiền, sau đó ghé vào Diệp Trạch Minh bên tai thấp giọng nói một câu trở về sớm nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy liền thức tha từ quán cà phê đi ra, lộ ra tâm tình thật tốt bộ dáng, cùng trước đó nói nàng dự định gả cho Bạch Kỳ Vĩ lúc hoàn toàn là hai loại. Nữ nhân này, nếu như đem đại tiểu thư tính tình sửa lại, nhất định sẽ là cái không tệ nữ hài a. Diệp Trạch Minh nhún vai thầm nghĩ, tiếp lấy cũng đứng dậy rời đi, cái này không ổn định nhân tố khứ trừ, hắn mới có thể an tâm tiếp tục nhiệm vụ. Trước mắt Diệp Trạch Minh chui vào, cách đấu cùng xạ kích đều đã đạt tới LV6, cũng không có cái gì cần thăng cấp năng lực, đầy đủ ứng đối tất cả tình huống. Tâm lý học bên trên, hắn chỉ còn lại một điểm năng lực điểm, tạm thời không được cái tác dụng gì. Bởi vậy, sau khi trở về Diệp Trạch Minh cũng tạm thời không có khiêu chiến thành tựu nhiệm vụ, mà là đi tới phòng ngủ trên sân thượng, quan sát tòa thành thị này, hít một hơi thật sâu cười nói, "Được." Nói xong, Diệp Trạch Minh một thanh từ phía trên đài đỉnh chóp nhảy ra ngoài, thân thể cong lại, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo dài dòng đường vòng cung, lưu tại đối diện cao ốc đỉnh chóp, rơi xuống đất trong nháy mắt lăn khỏi chỗ. Sau khi đứng dậy thuận cái này tình thế tiếp tục hướng phía trước chạy, cứ như vậy tại nhà trọ phụ cận cao ốc ở giữa bắt đầu không gián đoạn chạy khốc. Loại này tự do tự tại tựa như đang bay lượn cảm giác để hắn không cầm được say mê trong đó. Chương 114, song xuống ở. Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm hoan hô một tiếng, một lần cuối cùng nhảy bọn, hướng đối diện một mình ở lầu trọ nhảy tới, bởi vì nhà trọ đỉnh chóp tương đối cao, Diệp Trạch Minh đạp ở trên tường mượn lực nhảy lên, bắt lấy ban công bên dưới, hai chân tại trên mặt tường ngay cả dẫm, cấp tốc bò lên, một lần nữa về tới nhà trọ trên sân thượng, lúc này mới thở dài một hơi. Thông quái. Diệp Trạch Minh nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói: "Chỉ có chạy khốc người mới biết ở trong đó mỹ diệu tư vị là cỡ nào để cho người ta nghiện, khi hắn chạy lúc, đã là quên hết tất cả, ngoại trừ trước mắt đường cái gì cũng chú ý không tới. Cho nên, đây chính là ngươi buổi tối kiêm trước sao?" Lý Thi Vận tấm kia gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trạch Minh trước mặt, dọa đến Diệp Trạch Minh một thanh từ dưới đất ngồi dậy. Nhưng là Lý Thi Vận là ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn túi người nhìn xem hắn, như thế ngẩng đầu một cái, hai người cái trán lập tức đụng vào nhau, Diệp Trạch Minh ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng Lý Thi Vận lập tức kêu đau một tiếng, ôm đầu ngồi trên mặt đất. "Ôi, không có ý tứ." Lá Trạch nói rõ, đem Lý Thi Vận từ dưới đất đỡ lên, "Ngươi làm sao tại cái này? Ngươi người này đầu làm sao cứng rắn cùng tảng đá giống như? Khó trách như thế đầu óc chậm chạp." Lý Thi Vận nhíu mày nói, cái trán đều bị Diệp Trạch Minh đâm đến đỏ lên một mảnh nhỏ, "Ta trước đó nhìn thấy ngươi chạy tới, liền đến nhìn xem." Lúc này Lý Thi Vận mặc một bộ rộng lượng lục sắc tay áo dài áo thun, và áo một mực nhanh dựng đến đầu gối, nhưng thông qua vừa rồi đem Lý Thi Vận nâng đỡ lúc ấy, Diệp Trạch Minh nhìn thấy Lý Thi Vận phía dưới là mặc vào một kiện màu trắng quần cụt. Loại này hưu nhàn cảm giác trên thực tế càng thêm thích hợp Lý Thi Vận, có một loại miễn cưỡng bận bị. "Ta dựa vào ngươi lúc kia liền lên tới, vậy ngươi không phải nhìn thấy cả rồi?" Diệp Trạch Minh kinh ngạc hỏi, âm thầm trách cứ mình quá bất cẩn, đem lực chú ý đều đặt ở chạy khốc bên trên, không có phát hiện Lý Thi Vận, cũng không có đều xem đến, khi ta tới ngươi đã không thấy, chờ ngươi nhảy đến bên kia. Kia tòa nhà hơn 20 tầng lầu trên ban công lúc ta mới tìm được ngươi. Lý Thi Vận chỉ vào bên kia nói, tiếp lấy ôm cánh tay cười nói, "Cái này là chạy khốc a." "Đúng vậy a, một loại vận động ta vẫn rất thích." Diệp Trạch Minh cười khăn nói, hy vọng dạng này có thể hồ lộ qua, nhưng hắn nói cũng đúng là nói thật, chạy thời điểm thật giống như đang bay lượn, không nhận bất cứ chuyện gì trói buộc. "Thật sao? Vậy thật đúng là hâm mộ ngươi đây." Lý Thi Vận xoay người tựa ở ban công biên giới, lấy củi trỏ chống đỡ nửa người trên của mình, từ khía cạnh có thể nhìn thấy rộng rãi trong cổ áo trắng lóa như tuyết da thịt, "Nếu như ta cũng có dụng khí chơi cái này vận động liền tốt, ngươi cảm thấy nữ hài tử có thể học cái này sao?" Diệp Trạch Minh lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Có thể là có thể, nhưng muốn thật lâu." "Thôi đi, thật không có thú, chẳng lẽ cũng không có cái gì tốc thành phương pháp sao?" Lý Thi Vận nét miệng nói, xoay người chuẩn bị hướng Lá Trạch nói rõ cái gì, kết quả một trận gió đêm thổi tới, cong đến nàng hắt hơi một cái. "Ai bảo ngươi mặc thành dạng này chạy tới, còn tại phía trên đứng lâu như vậy, đi thôi, trở về phòng đi thôi." Diệp Trạch Minh đẩy ra sân thượng cửa nói, "Ta chỗ ấy có chút thuốc cảm mạo, hiệu quả thật không tệ, ngươi ăn quả dự phòng một chút." Lý Thi Vận ngoan ngoãn đi theo sau, hít mũi một cái, bất thình lình hỏi, "Ngươi bây giờ tựa hồ còn không có thích tiểu muội ta?" "Ta nhìn ngươi đối nàng cũng liền chỉ là có hảo cảm mà thôi." "Ừm, là như thế này, dù sao muốn thời gian dài ở chung sau mới có tình yêu cảm giác ra." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hắn là loại kia không tin vừa thấy đã yêu người, hắn tình yêu xem chính là tình yêu cần lấy bằng hữu bắt đầu, lúc có hảo cảm sau tiếp tục ở chung một đoạn thời gian, cảm thấy mình thật thích đối phương mới là thổ lộ thời điểm. Hiện tại hắn đối Tiểu Kiều liền còn dừng lại tại hảo cảm bên trên, nhưng so sánh những người khác, hảo cảm cao hơn nữa một điểm. Tiểu Mộ Tuyết trước mắt đối với hắn cũng chỉ là có hảo cảm tình trạng mà thôi, chưa nói tới là ưa thích. "Ai, nói như vậy ta cũng có cơ hội. Dù sao hảo cảm là theo thời gian trung đụng gia tăng a." Lý Thi Vận híp mắt lại nói, ánh mắt lại trở nên cao thâm mặt chắc, cho dù là Diệp Trạch mình có LV3 tâm lý học, thế mà cũng sửng sốt đoán không ra nữ nhân này câu nói này đến cùng là nói thật hay nói đùa, bởi vậy hắn chỉ là cười khan một tiếng làm đáp lại. Trở về phòng về sau, Diệp Trạch Minh cũng không có làm khác, hiện tại hắn không có gì thành tựu nhiệm vụ tốt khiêu chiến, cái này hai tuần đến hắn đối chui vào, xạ kích cùng cách đấu ba cái chủ hệ thống tốc độ lên cấp tương đối nhanh, bởi vậy hắn dự định tùy tiện tìm mấy cái không quan trọng thành tựu khiêu chiến một chút, để làm quen một chút hắn mấy tuần này đến nay lấy được một chút năng lực mới. Tiến vào tràng cảnh về sau, Diệp Trạch Minh đánh trước tính thử một chút súng ống phối hợp tuyệt đối xem được sử dụng hiệu quả, bởi vậy hắn tùy ý từ dưới đất nắm lên một thanh tảng đá, ném lên trời, sau đó mở to hai mắt, lực chú ý độ cao tập trung lại, cảnh sát chung quanh tốc độ di động lập tức thả chậm. Đạn thời gian hiệu quả đầu tiên thể hiện ra, tiếp theo là mắt ưng xem vực, thông qua 180 độ tầm mắt, rất nhỏ phong thanh cùng không khí lưu động đến xác định sau lưng cục đá vị trí, rất nhanh tất cả cục đá vị trí đều tại trong đầu hắn hiện ra, tạo thành một trường 3D hình ảnh đồ, Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng, hướng những cục đá kia mà bóp lấy cò súng. Mỗi nã một phát súng Diệp Trạch Minh liền điều chỉnh một lần họng súng, sau đó bắt cò, lại không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục điều chỉnh họng súng, tại bình thường thời gian lưu xem ra, Diệp Trạch Minh bất quá là giơ súng nhắm ngay chung quanh một trận loạn xạ, nhưng hắn bên người kia mười mấy quả rơi xuống cục đá mà lại nhao nhao hóa thành cho bụi, từ bên cạnh hắn chậm rãi bay xuống. Được. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, không, song súng hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn, đánh rơi cũng càng cấp tốc, có thể đem đạn thời gian hiệu quả tối đại hóa. Hiện tại hắn càng thêm quen thuộc dùng một khẩu súng, đây không phải cái thói quen tốt, bởi vì hắn về sau còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là Ách Bích Di lúc thành tiểu khiêu chiến ngân chi thánh giả, cũng chính là hắn sớm muộn đến đổi song súng. So sánh dưới, song súng người đương thời hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân tâm, độ chính xác khẳng định là không dùng một khẩu súng lúc cao, nhưng song súng hiển nhiên càng thích hợp phối hợp đạn thời gian hoặc là tuyệt đối xem vực sử dụng. Vì cái này, hắn nhất định phải sớm dưỡng thành dùng thương thói quen, cũng chính là song súng cùng đơn thương ở giữa hoán đổi, nếu không tại thu hoạch được ngân chi thánh giả sau sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian sẽ không quen mà ảnh hưởng độ chính xác. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh tại trong cửa hàng lựa chọn một thanh cùng ngân chi thánh giả không sai biệt lắm trọng lượng cùng dung lượng đạn Glock hệ liệt cải tiến thương, sau đó thăng cấp một chút, trước mắt xạ tốc A, uy lực D, dung lượng đạn 16, tính ổn định B, lực xuyên tấu D lập tức, một tuần mới đã đến cũng rốt cục tiến đến. Đầu tuần Diệp Trạch Minh không chút hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành cá biệt thành tiểu khiêu chiến cùng chút ít nhiệm vụ chính tuyến, bởi vậy đặc công của hắn xếp hạng đã không có chướng cũng không có rơi, duy trì tại X6. Hiện tại đặc công trị số vì 4200 điểm, đặc công võ hơn vì 300.000, luôn có thể lực điểm số 24, có thể dùng năng lực điểm số 1 điểm, bất quá bây giờ Diệp Trạch Minh nên khiêu chiến thành tựu cơ bản đều đã khiêu chiến qua, về sau còn nhiều, rất nhiều thời gian thăng cấp. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh cũng không có quá mức để ý, ngã đầu liền ngủ. Chương 115, xuất hành sau đó thứ 2 cùng thứ 3, vì bảo tồn thể lực, Diệp Trạch Minh cũng không có đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thông qua khiêu chiến một chút hệ thống cửa hàng thành tựu nhiệm vụ đến thuần thục một chút mình đã có năng lực mới cùng chiêu thức mới, cũng thuận tiện hoàn thành ngõ vợ gìn phục sức thành tựu nhiệm vụ, thu được tự lành năng lực. Nhưng trên thực tế cái này tự lành năng lực cũng không có chân chính ngọ vợ dịn khoa trương như vậy, chỉ là gia tốc tế bào hoạt tính hóa để vết thương khép lại đến càng nhanh mà thôi, phổ thông vết đao ngã thương cũng cần 1 đến 2 giờ mới có thể khỏi hẳn, hơi nặng tổn thương sẽ càng lâu. Thứ 3 ban đêm, Diệp Trạch Minh lúc trước cùng Chatler đặc biệt công ty ước định cẩn thận vị trí lấy được thuần trắng chi quang cao phản phất đồ giỏm. Mặc dù là đồ giỏm, nhưng thứ này cũng là cao phản phất đồ giỏm, không phải phổ thông đồ giỏm đơn giản như vậy. Căn này dây chuyền bên trên dùng đều là hàng thật giá thật kim cương, chỉ là tính chất không có chân chính thuần trắng chi quang tốt như vậy mà thôi. Lợi dụng hơi dò xét kính cẩn thận quan sát có thể ở trong đó nhìn thấy một chút tí vết, mà chân chính thuần trắng chi quang là không có. Thuần trắng chi quang vẻ ngoài bên trên, vì không che lại kim cương màu sắc, dây chuyền lấy là thuần bằng bạc dây chuyền, sau đó phía trên thông qua 12 quả 20 cạ giặt kim cương chế tác thành một kiện mặt dây chuyền xuyên tại dây chuyền bên trên. Dây chuyền bên trên cách mỗi 0.5 cm liền xuyên có một viên 5 cạ giặt nhỏ kim cương, toàn bộ thành phẩm bên trên kim cương tổng số đạt tới 40 quả. Kim cương trọng lượng dòng vượt qua 300 cạ giặt. Mặt khác, thêm nữa mỗi quả kim cương chế tác đều không tì vết chút nào, thuần trắng chi quang mới trở thành trấn điểm chi bảo. Đầu này đổ dòm dây truyền bên ngoài xem hoàn toàn nhất trí tình huống dưới, chỉ là đem bên trong bộ phận kim cương từ một chút có tì vết kim cương thay thế, nhưng thuần trắng chi quang giá trị liền thể hiện tại nó hoàn mỹ vô khuyết bên trên, có cái này một tia tì vết, coi như không lên tuyệt phẩm. Giá trị 1000 vạn đổ dòm, chắc lơ đặc biệt thật đúng là bỏ được. Trình lý hành lý lúc, Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, chắc hẳn phá đổ Bạch Thị tập đoàn, chắc lơ đặc năng từ đó lấy được lợi nhuận cũng không chỉ 1000 vạn đi. Mà lại, Chatler đặc biệt công ty chỉ là để Diệp Trạch Minh đem chân chính thuần trắng chi quang xử lý, cũng không có yêu cầu Diệp Trạch Minh đem chính phẩm giao cho hắn, ở trong đó tất nhiên có cái gì nguyên do. Không sai, Chatler đặc biệt công ty trấn điểm chi bảo địa cầu chi tâm từ 5 viên khác biệt bảo thạch tạo thành, theo thứ tự là sa mạc màu vàng chi tâm, đại dương màu xanh lam chi tâm, màu nâu đại địa chi tâm, lục sắc rừng rậm chi tâm cùng trong suốt bầu trời chi tâm, không có thuần trắng chi quang tại, bọn hắn cái này thương phẩm giá cả có thể để cao gấp đôi trở lên. Khó trách, kia thật dây chuyền ta nên làm cái gì? Hủy quá lãng phí. Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, ngài không ngại trước chứa đựng, về sau có thể tốn hao nhất định đặc công trị số giao cho hệ thống cửa hàng, ấn ngài người yêu thích chế tạo lần nữa một chút, đến lúc đó ngài có thể tặng cho ngài người yêu. Lão Mạc bên hai cơ bên trong trả lời, cứ làm như thế đi. Diệp Trạch Minh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trở về trên ban công, hướng điều Mộ Tuyết bên kia hô, Mộ Tuyết, Mộ Mưa, các ngươi hành lý chuẩn bị xong chưa? Muốn lên đường nha. Một hồi lâu, điều Mộ Tuyết cầm một nắm lớn quần áo đi ra, hỏi, mang nào tương đối tốt? Chỉ chơi 2 ngày a. Không cần mang nhiều như vậy thay giặt quần áo, một bộ là đủ rồi. Nhiều nhất 2 bộ. Diệp Trạch Minh khiển trách, một hồi lâu những nữ nhân này mới đem đồ vật đều thu thập xong, nhưng cuối cùng hắn nhiều lần dặn dò chỉ chơi 2 ngày không cần mang quá nhiều, 5 người vẫn là mang theo dòng dã 3 cái dương hành lý đồ vật. Ta thật sự là không hiểu rõ, nữ nhân các ngươi lấy ở đâu nhiều đồ như vậy muốn thả đâu. Diệp Trạch Minh đem các nàng hành lý phóng tới dương phía sau lúc nhịn không được phản nản nói, không phải liền là 2 bộ quần áo sao? Ai nha, ngươi không hiểu rồi, nữ hải tử rất nhiều nơi cùng nam hải tử khác biệt. Đợi Diệp Trạch Minh sau khi lên xe, Tiểu Mộ Tuyết ở bên cạnh khiển trách, quần lót liền nhiều một kiện à, vì để phòng bạn nhất còn phải mang nhiều một bộ, sau đó nước gội đầu, sữa tắm cùng khăn mặt loại hình, ta cũng không muốn dùng trong tiểu điếm đồ vật, ai biết những vật kia nhiều ít người dùng qua đâu. Là, đại tiểu thư của ta. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, phát động xe, bắt đầu hướng Tây Đài thị chạy tới. Dọc theo đường năm người đều rất hưng phấn, một mực tại không ngừng thảo luận, dù sao đây là các nàng đại học lần thứ nhất trong âm thầm tổ chức đi nơi khác chơi, Diệp Trạch Minh phụ trách lái xe, tự nhiên không tốt tham dự thảo luận. Nhưng các nàng hiển nhiên hưng phấn quá mức, khuya ngày hôm trước đều ngủ không ngon, buổi sáng hôm nay lại 8 giờ liền dậy, bởi vậy Hàn Huyên sau một tiếng liền đều ngủ hạ. Chỉ còn lại Đại Kiều còn bảo trì thanh tỉnh, mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói lời nào. Diệp Trạch Minh từ sau cửa sổ bên trong nhìn Đại Kiều một chút, hỏi, không ngủ ngủ sao? Kiều Mộc Mưa lắc đầu, cười nói, lần thứ nhất ra khỏi thành, suy nghĩ nhiều nhìn xem bên ngoài. Cái gì? Lần thứ nhất ra khỏi thành sao? Trước kia không cùng người nhà cùng đi ra? Diệp Trạch Minh tò mò hỏi. Tiêu Mộc Mưa tựa hồ nhớ lại quá khứ, trên mặt biểu lộ càng thêm nhu hòa, vuốt vuốt tóc, lắc đầu nói, ngươi biết nhà chúng ta tình huống trên thực tế cũng không tính được quá tốt, đại bá ta nhị bá thành công để cho ta phụ thân áp lực thật lớn, hắn một mực tại yên lặng cố gắng muốn cho chúng ta cùng mẫu thân sinh hoạt càng tốt hơn, cho nên. Diệp Trạch Minh thở dài, cười nói, vậy ngươi cần phải răn dạy một chút cha ngươi à, kỳ thật rất nhiều chuyện không chỉ là chỉ có thể nhị chung tiền một, thích đáng an bài tốt thời gian, cá cùng tay gấu đều chiếm được cũng không phải không thể nào. Vì để cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, lại ngược lại từ bỏ sinh hoạt cùng người nhà, cái này thật sự là không có lời, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Mộc Mưa híp mắt lại, cười nói cũng đúng đâu, ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Bất quá ta cũng không có tư cách gì nói ngươi chính là, ta cũng chỉ là bởi vì lên đại học mới đi đến tòa thành thị này. Diệp Trạch Minh gãi gãi cái hót cười nói, về sau có cơ hội liền mang các ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới đi, ta một mực cũng có ý nghĩ này. Ừm, tốt. Tiêu Mộc Mưa gật đầu cười, vui vẻ nói, nhưng ta thích kỵ hành nha. Ờ, vậy nhưng thật là nhìn không ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. 3 giờ sau, bọn hắn giữa đường trạm xăng dầu ngừng một hồi, cố lên, ăn cơm trưa cùng đi nhà xí. Khoảng 4 giờ chiều lúc, bọn hắn rốt cục đi tới cửa tiểu điếm. Kế hoạch là như thế này, đang chiêu đại viên tiếp nhận hành lý dẫn bọn hắn tiến về gian phòng lúc, Diệp Trạch Minh nhìn xem hành trình biểu nói, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, đi dạo phố, sau đó ngày mai ta tại Bách Hoa trên đường định 4 cái vị trí cùng mấy lều vải, chúng ta là ở chỗ này qua đêm thứ 2, thứ 6 khắp nơi dạo chơi, ban đêm lái xe nữa trở về, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, Diệp Trạch Minh tư mật kế hoạch tự nhiên không ở tại bên trong. Bất quá mấy nữ hài lúc này lực chú ý cũng không ở trên đây, các nàng xem lấy tân quán này thở dài, uy, cái này tựa như là tam tinh cấp nhà khách à. Chúng ta đưa cho ngươi điểm này tiền đủ sao? Đừng để ý những chi tiết kia, nhanh nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Diệp Trạch Minh hô. Chương 116, tìm hiểu đương nhiên, Diệp Trạch Minh nói tới ra ngoài dạo chơi không chỉ có là dạo chơi đơn giản như vậy, mà là muốn thừa cơ làm rõ ràng chát lơ đặc biệt cùng Bạch Thị tập đoàn giao dịch vị trí địa hình, ngày mai cũng chính là thứ năm ban đêm chính là hai nhà này công ty giao dịch thời gian, cho nên hắn nhất định phải vào hôm nay ban đêm trước đó hoàn thành lần này đổi hành động. Đi vào một tòa mới thành thị, mấy cái tiểu nha đầu nhóm đầu tiên là đi tới mỹ thực đường phố, dự định trước thưởng thức qua nơi đó đặc sắc quà vật về sau lại đi shopping. Các ngươi là người bên ngoài, cần chúng ta cho các ngươi dẫn đường sao? Chúng ta có thể mang các ngươi đi rất nhiều thú vị địa phương nha. Mấy cái ăn chơi thiếu gia rất nhanh liền bị Đại Kiều cùng Tư Đồng đám người tư sắc hấp dẫn đến đây, đi lên bắt chuyện nói. Đừng đến quấy rầy chúng ta năm cái đều là một mình hắn. Tiêu Mộc Tuyết lập tức khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, Tiêu Mộc Mưa, Tư Đồng, Lý Phỉ cùng Hạ Theo cũng là liên tục gật đầu. Mấy người kia hồ nghi như mày, bởi vì Diệp Trạch Minh đối bọn hắn tới nói là người bên ngoài, bọn hắn không mò ra nội tình, nhưng một người có thể có được 5 cái mỹ nữ, chắc hẳn không phải tiểu nhân vật, nói không chừng là nơi khác tới nào đó đại nhân vật như tử. Do dự sau một lúc lâu, nhóm người này vì để tránh cho chọc phiền toái không cần thiết, cuối cùng vẫn là thức thời rời đi. Mà trải qua một màn này, về sau ngược lại là lại không ai chạy tới quấy rầy bọn hắn. Ôi, cái này thịt bò bánh hảo hảo ăn nha. Tiêu Mộc Tuyết vui vẻ nói, hướng lao bản vươn nhỏ bàn tay, cười nói, lao bản lại đến 5 cái, sau đó cầm 6 cái đóng gói mang đi. Diệp Trạch Minh không khỏi phát hiện, tiểu Kiều mặc dù cái đầu coi như cao gầy, lại có song tay nhỏ, nhìn phá lệ đáng yêu. Ăn một vòng về sau, mọi người tại Diệp Trạch Minh dẫn đầu xuống tới đến Bạch Thị tập đoàn cùng Chát Lơ đặc biệt nơi giao dịch, một nhà bách hóa trong siêu thị bắt đầu đi dạo. Diệp Trạch Minh một bên giúp các nàng cầm đồ vật, một bên nghe lão Mạc bên thai cơ bên trong phân tích. Bạch Thị tập đoàn cùng Chát Lơ đặc biệt công ty dự định tại nhà này bách hóa cửa hàng đỉnh chót VIP phòng khách quý tiến hành giao dịch. Nhà này bách hóa cửa hàng tầng cao nhất mấy tầng đều là buôn bán châu báu cùng xa xỉ phẩm, bởi vậy có một ít giám định châu báu dùng đạo cụ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nơi này các biện pháp an ninh đủ nghiêm mật, có một cái thế giới cấp tủ sắt. Nên tủ sắt tổng cộng có 5 cái dự cảnh công trình, trừ bỏ máy giám thị bên ngoài, âm thanh khống dự cảnh khí tại thanh âm vượt qua 10 phần bối lúc liền sẽ vang lên, ngoài ra còn có hồng ngoại dự cảnh công trình, chứa đựng thuần trắng chi quang chụp lồng thủy tinh bên trên có vân tay mật mã khóa, đồng thời thịnh phóng thuần trắng chi quang giá đỡ cũng có trọng lượng tham chắc khí. Lão Mạc từng cái giải thích nói, ta dựa vào, thật phiền phức. Diệp Trạch Minh không nhịn được nói thầm, xem trước một chút làm sao chui vào đi vào rồi nói sau. Vâng, thiên sinh. Lão Mạc nói, trầm mặc một hồi tiếp tục nói, ta đem cái này kho bảo hiểm bản thiết kế điều ra, nên kho bảo hiểm là tùy theo tên bảo an chuyên gia đờ dẹt sở tổng thiết kế, từ bản thiết kế bên trên nhìn, cái này kho bảo hiểm đỉnh chóp có một cái điều hòa không khí hệ thống, thông qua con đường này có thể từ kho bảo hiểm khía cạnh mở một con đường ra. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một hồi về sau, trong đầu đã có đại khái kế hoạch, thế là nhẹ gật đầu, biết, ta tối về trước chuẩn bị một chút. Ở bên ngoài đi dạo xong sau phố, mấy nữ hài tử ngồi một ngày xe, lại chơi một chút buổi trưa, cũng mệt mỏi, thế là đám người dẹp đường hồi phủ, ban đêm chuẩn bị tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi một chút, ngày kế tiếp cũng tốt ngắm hoa. Mà Diệp Trạch Minh thì là mượn cơ hội này, mở ra hệ thống cửa hàng vì tối hôm nay công tác bí mật chuẩn bị. Đầu tiên hắn tại ném mạnh đạo cụ bên trong mua câu khóa, đối phó những cái kia hồng ngoại dự cảnh khí, âm thanh khống dự cảnh khí có chui vào hệ thống tại cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tiếp lấy thăng cấp kẻ lừa gạt đồng phục của đội bao tay, cùng người lúc bắt tay cái bao tay này liền có thể đem đối phương vân tay chuyển hóa làm điện tử dấu hiệu thượng chuyển cho lão mạc, liền có thể giải tỏa vân tay mật mã khóa. Về phần trọng lượng tham chắc khí cũng không phải vấn đề, Chatler đặc biệt công ty cho hắn một cái cao mô phỏng chân thật đồ dòm, trọng lượng cũng cơ hồ là hoàn toàn tương tự, cầm thời điểm cẩn thận thay thế đi là đủ. Cuối cùng liền chỉ còn lại máy theo dõi vấn đề, nhưng cái này cũng vừa lúc là phiền toái nhất vấn đề, nếu như đánh ngất xỉu máy giám thị phía sau bảo an, vậy nhất định sẽ bị người phát hiện có trá. Tiên sinh, ta có thể vì ngài giật mình nhập bọn hắn bảo an hệ thống, hướng trong hệ thống đại lượng đưa vào rác rưởi văn kiện dẫn đến máy vi tính của bọn họ bộ nhớ bạo mãn mà chết cơ, nhưng là từ chết máy đến khởi động lại, ngài chỉ có một phút tả hữu thời gian, đến lúc đó ta sẽ thay ngài thời gian thực giám sát nói cho ngài còn lại thời gian. Lão Mạc bên thai cơ bên trong giải thích nói. Tốt, làm được tốt, Lão Mạc. Diệp Trạch Minh cười khen, tiếp lấy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, Lão Mạc, ta muốn hay không đi cùng tòa thành thị này đặt công chào hỏi. Dù sao cũng là tại người khác địa bàn bên trên. Tòa thành thị này không có đặc công, tiên sinh, chí ít không có kẻ lừa gạt tổ chức đặc công. Lão Mạc trả lời, kẻ lừa gạt tổ chức đặc công là tư nguyên khan hiếm, chỉ an bài tại từng cái quốc gia tỷ lệ phạm tội tương đối cao thành thị. Mà Tây Đài thị trị an tương đối tốt đẹp, không cần xếp vào kẻ lừa gạt đặc công. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hỏi tiếp, dạng này a? Ta còn có cái nghi vấn, cái này đặc công hệ thống tuyển người là tại những này tỷ lệ phạm tội tương đối cao thành thị bên trong ngẫu nhiên rút ra sao? Không phải, tiên sinh. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, là trải qua nhất định sàng chọn. Vừa cách người bản thân trong đại não ẩn chứa tri thức lượng nhất định phải ít, mà lại sức tưởng tượng nhất định phải đầy đủ phong phú, sẽ không bị một chút cố định lý luận trói buộc. Nhân loại bình thường đại não khai phát là có cực hạn, trong thời gian ngắn khai phát quá nhiều tất nhiên dẫn đến đại não bị hao tổn, bởi vậy đại não chống không người tiếp nhận tri thức hiệu suất cũng càng cao. Thứ hai, đặc công hệ thống tri thức quán chú trên thực tế cũng ẩn chứa thôi miên hiệu quả, đây là cần tiềm thức, nói cách khác nếu như cho rằng đặc công hệ thống là thiên phương dạ đàm, cũng liền không có cách nào để thôi miên có hiệu quả. Nói đơn giản chính là, lão Mạc làm cái tổng kết, trong đại não dốc tuyết, tri thức gì cũng không có giả. Hơn nữa còn cả ngày thích ý nghĩ hao huyền làm nằm mơ ban ngày người mới có thể trở thành kẻ lừa gạt tổ chức hệ thống đặc công. Ngươi hẳn là may mắn mình chỉ là trí tuệ nhân tạo, nếu không ta nhất định đem ngươi đánh cho nhiều đòn. Diệp Trạch Minh cười giận dữ nói. Tiên sinh, nằm mơ không có gì không tốt, nhân loại chính là tại mơ ước thôi thúc giới mới có thể tiến bộ, không có giấc mộng kia lên mặt trăng người liền vĩnh viễn cũng không có lên mặt trăng ngày đó. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời. Được rồi, không nói nhảm, vậy liền khởi công đi. Diệp Trạch Minh đứng dậy, đẩy cửa ra. Hướng Tiểu Mục Tuyết năm người lên tiếng chào nói ra vì ngày mai ngắm hoa mua chút đồ vật chuẩn bị một chút, liền lái xe rời đi. Sau đó trở lại trước đó nhà kia bách hóa trong siêu thị, lúc này, toàn bộ kế hoạch đều tại trong đầu hắn trở lên rõ ràng. Được. Đứng tại cửa hàng cổng, Diệp Trạch Minh nơi nuối lòng cả vạn cười nói, bắt đầu hành động. Chương 117, Thâu Thiên Hoán Nhật Diệp Trạch Minh đổi thành công việc hình thức về sau, gỡ xuống kẻ lừa gạt mặt nạ, sau đó tại trong thương trường bắt đầu đi dạo. Nơi này vân tay mật mã khóa cần nhà này công ty tổng hợp bảo an tổng quản cấp bậc trở lên người vân tay mới có thể mở ra. Đương nhiên cũng bao quát nơi này phân bộ giám đốc, hắn nhất định phải đùa nghịch chút ít mánh khỏe đem nơi này giám đốc lừa gạt ra. Bốn phía tại trong thương trường đi dạo, rất nhanh Diệp Trạch Minh tại thực phẩm lầu đó phát hiện một cái rượu loại bán hạ giá, khiến qua đường khách hàng miễn phí nhấm nháp chút ít rượu run hoặc là rượu nho. Ồ, Diệp Trạch Minh tâm niệm khẽ động, đi vào cửa phòng vệ sinh, mở ra đạn thời gian bắt con rùa trên tay, sau đó dùng giấy ăn bóp chết đặt ở trong túi, đi tới cái kia khả ái để cử rượu tiểu thư trước mặt. Tiên sinh, muốn nhấm nháp một chút chúng ta cái này rượu nho sao? Miễn phí. Tiểu nha đầu kia nhìn Diệp Trạch Minh mặc đồ tây chất liệu tựa hồ rất không tệ bộ dáng, cười mỉm đưa một chén rượu qua thứ. A, tốt ta, xem ở ngươi đang yêu như vậy phân thượng. Diệp Trạch Minh ra vẻ bất đắc dĩ hình, nhận lấy chén rượu, uống xong một ngụm nhỏ, tại trong miệng ngậm một hồi, một miệng không do nói, ừm. Hương vị rất thuần hậu, mặc dù ta đối rượu nho không hiểu rõ lắm, thế nhưng là loại trình độ này chắc chắn vị hẳn là 92 năm a. No, còn giống như có nho thì quả. A, nói, Diệp Trạch Minh nhíu mày, từ trong túi móc ra giấy ăn, đem trong miệng rượu phun ra. Sau đó tại kia bán rượu tiểu thư trước mặt mở ra, một con thân thể tàn phá không chịu nổi con rồi xuất hiện tại khăn tay bên trong, Diệp Trạch Minh lập tức vẻ mặt đau khổ, hoa một tiếng chạy đến một bên nôn khan, lao tiên, ta vừa rồi thế mà còn nhai hai lần. Một bên lập tức vây quanh một đám không rõ chân tướng của chúng, biết tiền căn hậu quả sau lập tức nghị luận ầm ĩ kia bán rượu tiểu thư lúc ấy liền dọa đến sắc mặt tái nhợt, Diệp Trạch Minh nôn khan trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài, đừng sợ, việc này không tệ ngươi, ngươi đi đem các ngươi nơi này giám đốc gọi tới đi, ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Không đầy một lát, nơi này giám đốc liền chạy đến. Hướng Diệp Trạch Minh luôn miệng nói lên xin lỗi đến, cũng công bố sẽ đền bù. Nhìn xem nơi này giám đốc cầm mình tay luôn mồm xin lỗi bộ dáng, lá trạch sáng tối từ nếp miệng cười, lão Mạc cũng rất nhanh bên thai cơ bên trong nhắc nhở hắn giám đốc vân tay chuyển gõ xong tất. đầu tiên tuyên bố một chút, ta tuyệt đối không phải đến gây chuyện yêu cầu bồi thường. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy hướng cái kia bán rượu tiểu thư đưa tay ra nói, thực sự phải bồi thường, liền đem cái này xinh đẹp tiểu cô nương số điện thoại nói cho ta đi. Mặt khác, ngươi nhưng tuyệt đối không nên trách cứ tiểu cô nương này nha. Diệp Trạch Minh không muốn đền bù cũng triệt để bỏ đi giám đốc nghi ngờ trong lòng, đem Diệp Trạch Minh từ cố ý gây chuyện yêu cầu bồi thường trong hàng ngũ loại bỏ. Đương nhiên, cuối cùng giám đốc ngoại trừ bán rượu tiểu thư số điện thoại bên ngoài còn tặng kèm một bình rượu nho trắng. Bất quá phiền phức chính là Diệp Trạch Minh cảm thấy cái kia bán rượu tiểu thư tựa hồ chăm chú, cảm kích cười với hắn một cái. Nhưng là trước mắt Diệp Trạch Minh cũng lười chú ý nhiều như vậy, hắn còn có chính sự muốn làm, thu được giám đốc vân tay dấu hiệu sau hắn lập tức đi tới an toàn bậc thang bên trong, sau đó bò lên trên thông gió quản, dựa theo lão Mạc chỉ đường tại thông gió trong khu vực quản lý xuyên thẳng qua, cuối cùng tiến vào lên xuống bậc thang trong thông đạo, sau đó cậy mở máy điều hòa không khí thoát khí miệng, đi tới két sắt sắt vách. Tốt ta, chính thức bắt đầu. Lá Trạch nói rõ, từ trong túi lấy ra cái tua vít bật đột. Rất nhanh, hắn liền đi tới kho bảo hiểm đỉnh chót, đẩy ra máy điều hòa không khí thoát khí miệng, nhìn một chút tình huống, xác nhận máy quay phim vị trí về sau, đem kính sắt trong hoán đổi đến hồng ngoại hình thức. Còn tốt, không tính rất nhỏ bé chi chít. Diệp Trạch Minh quan sát một chút những cái kia tia hồng ngoại máy báo động, ở trong đó tìm được khoảng cách, sau đó bên hai cơ bên trong phân phó nói, tốt, lão Mạc, giật mình nhập bọn hắn hệ thống đi, ta chuẩn bị động thủ. Hai phút sau, lão Mạc liền trả lời, tiên sinh, có thể bắt đầu hành động, bọn hắn ngay tại khởi động lại hệ thống. Hiểu rõ. Diệp Trạch Minh đem câu khóa bắn ra ngoài, sau đó cấp tốc bỏ tới cất giữ thuần trắng chi quang pha lê một ngay phía trên, chậm rãi trượt xuống dưới, đi tới nó phía trên hẹn 20 phân đà treo ngựa, đưa di động đưa tới, một đạo quang mang chiếu xạ tại chụp lồng thủy tinh phía dưới mật mã khóa lại bắt đầu chuyển thâu số liệu. Ước chừng 15 giây về sau, mật mã khóa lại chuyển đến một trận tích nhỏ nhẹ vang lên, lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta muốn tiêu trừ lần này mở ra mật mã khóa ghi chép, phòng ngừa bọn hắn căn cứ ghi chép truy xét đến chúng ta. Tốt, ngươi mau lên, kế tiếp là chuyện của ta. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, đem phía ngoài chụp lồng thủy tinh lấy xuống để ở một bên, đợi lão Mạc tiêu trừ ghi chép sau cất kỹ điện thoại, từ trong ngực móc ra đồ dòm. Chân chính thuần trắng chi quang xuất hiện tại trước mắt của hắn, tại ánh đèn chiếu rọi chiếu lấp lánh, từng khỏa kim cương đem sợi dây chuyền này chế tạo tựa như một vòng ngân hà bên trong chút xuống tới tinh quang. Dù cho kim cương đối Diệp Trạch Minh tới nói cùng mảnh vụn thủy tinh không có gì khác biệt, hắn cũng không thể không thừa nhận thứ này vẻ đẹp, coi như hắn đã sớm từ đồ dòm bên trên thể nghiệm qua cũng không ngoại lệ. Diệp Trạch Minh đem đồ dòm đặt ở cái kia mô hình trên kệ phương, sau đó tay phải bắt lấy chân chính thuần trắng chi quang, hít một hơi thật sâu, hai tay nhanh như tia chớp lẫn nhau, hai đạo bóng đen chớp động. Hoàn thành. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, đem chân chính thuần trắng chi quang bỏ vào trong ngực, sau đó cẩn thận cầm lấy chụp lồng thủy tinh thả trở về, bắt đầu leo lên trên đi, toàn bộ quá trình bất quá 4-50 giây. Tiên sinh, mời nhanh, ta đem bọn hắn chương trình bên trong hậu trường chương trình toàn bộ mở ra, trên phạm vi lớn thả chậm bọn hắn khởi động máy tốc độ, nhưng cũng chỉ có thể lại cho ngài cung cấp ước chừng 20 giây thời gian. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, Diệp Trạch Minh lên tiếng, nhưng vẫn là thận trọng hướng về bỏ, tránh đi trên đường kia hồng ngoại. Đã đến một bước cuối cùng, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận, nếu không kết cục vẫn là thất bại trong gang tấc. Bên trên lũy, Diệp Trạch Minh cuối cùng đem trên trần nhà thoát khí miệng đắp lên trong nháy mắt, mới rốt cục an tâm lại, đem ốc vít một lần nữa tốt nhất, sau đó thuận đường ống thông gió rời đi, trở lại bên trong siêu thị tiếp tục bắt đầu đi dạo. Toàn bộ đánh cháo quá trình vẫn chưa tới 20 phút, không có người sẽ hoài nghi hắn. Về sau, mua một đống lớn ngày kế tiếp ngắm hoa phải dùng đồ ăn vặt, quà vặt cùng nguyên liệu nấu ăn về sau, Diệp Trạch Minh mới dẹp đường hồi phủ. Ngày kế tiếp tại bách hoa trên đường ngắm hoa lúc, những người đi đường có thể bao xuống bách hoa đạo phụ cận mặt cỏ, sau đó tại trên bãi cỏ đốt lên đống lửa tự chủ đồ nướng hoặc là tiến hành đơn giản một chút xử lý, bởi vậy Diệp Trạch Minh muốn chuẩn bị đầy đủ. Thứ này, trở lại trên xe về sau, Diệp Trạch Minh nhìn xem trong ngực thuần trắng chi quang, trong lòng một trận mừng thầm, lập tức Bạch Thị tập đoàn liền muốn ở trước mặt hắn triệt để hỏng mất. Lão Mạc, đem cái này chuyển cho hệ thống cửa hàng, để bọn hắn đem cái này phía trên kim cương lấy xuống, cải tạo thành một cây dây chuyền, một cái vòng tay, một đôi chiếc nhẫn cùng một đôi vòng thải đi. Diệp Trạch Minh cười nói, cầm trong tay dây chuyền đặt ở dưới điện thoại di động mặt, một đạo lục sắc quang mang thoáng hiện về sau, dây chuyền liền biến mất. Tiếp lấy hắn hướng Chatler đặc biệt tổng giám đốc phát một cái từ đơn, đồn, giải quyết. Chương 118, ngắm hoa ngày đồ vật đều đã đổi thành công, Diệp Trạch Minh cũng không có dừng lại lâu, lấy lòng đồ vật liền về tới khách sạn, toàn bộ ra ngoài quá trình cũng bất quá hơn một giờ, bởi vậy không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Sau đó phải làm chính là chờ đợi Bạch Thị tập đoàn vào ngày mai giao dịch bên trong ra một lần đại xấu, đem công ty mặt mũi vứt sạch. Đương nhiên, lần này mất mặt mang đến ảnh hưởng cũng sẽ không nhanh như vậy liền hiện hiện ra, còn cần Chatler đặc biệt công ty đến tiếp sau tiến một bước cố gắng mới được, nhưng là công tác của hắn đến nơi đây liền kết thúc, chỉ cần chờ đợi Bạch Thị tập đoàn triệt để suy sụp. Về sau liền có thể an an tâm tâm hoàn thành đặc công nhiệm vụ a. Lá Trạch sáng tối từ cười nói. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh lái xe mang mấy nữ hải đi tới bách hoa trên đường, đem xe tại bãi đỗ xe ngừng tốt, sau đó con bao lớn bao nhỏ đi tới bọn hắn trước đó đặt trước tốt vị trí bên trên. Gần nhất chính là hoa nở thời tiết, mọi người đều đội vàng lúc này đến, vị trí sớm đã bị đặt trước đầy. Nếu như không phải lão Mạc giật mình nhập lưu lượng khách trong hệ thống sửa chữa số liệu, bọn hắn cũng không có khả năng đặt trước đúng chỗ đưa. Bất quá, cái này đặt vị trí căn bản là mỗi người một cái sườn núi nhỏ, ngay tại sườn núi nhỏ chân núi xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó nhóm lửa nấu cơm, uống rượu ngắm hoa, vị trí cũng là tính dư giả. Bất quá, rất nhanh liền xảy ra ngoài ý muốn. Nha, trùng hợp như vậy. Lý Thi Vận tại đối diện bọn họ dốc núi hướng Diệp Trạch Minh bọn người phất phất tay, sau đó không nhịn được đem bên người nàng cái kia con em nhà giàu cho đập ra, con đồ vật đi tới bên này, không ngại ta gia nhập các ngươi à. Lý Thi Vận hôm nay mặc đến ngược lại là tương đối giảng cứu, nhìn ra được trên thân món kia màu hồng nhạt liền thân váy dài là kiện hàng hiệu, cho nàng tăng thêm một tia cao quý khí tức, đại khái là bởi vì nàng bên kia nhóm người kia đều là cao phú soái hoặc là bạch phú mỹ nguyên nhân. Để ý, Tiêu Mộc Mưa lạnh lùng nói, người bên kia nhiều như vậy bạch phú mỹ cùng cao phú soái chờ ngươi, tại sao phải chạy đến chúng ta bên này tham gia náo nhiệt, chúng ta có thể cung cấp không dạy nổi. Ta chính là tìm đến nhà ta cái này cao phú soái a. Lý Thi Vận vỗ Diệp Trạch Minh bả vai nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ta không biết ta, hai ta là duyên phận. Lý Thi Vận mới bay, vô tội mà nói, là thật, ta chỉ là đi theo bằng hữu cùng đi nơi này, kết quả là vừa vặn đụng phải các ngươi. Kỳ thật nàng không nói Diệp Trạch Minh cũng biết, trước đó Lý Thi Vận nghe được bọn hắn muốn tới cái này ngắm hoa sự tình, bởi vậy nàng chỉ cần đến cái này bách hoa trên đường đến chờ lấy là được rồi, khắp nơi dạo chơi nhất định có thể gặp được. Diệp Trạch Minh bay đầu hỏi thăm tính nhìn thoáng qua một tuyết cùng tư đồng bọn người, lập tức từ các nàng trong mắt thấy được nồng đậm ý, thế là liền bất đắc dĩ hướng Lý Thi Vận mới bay, xin lỗi, nhìn giống như ngươi muốn đối ta tàn nhẫn như vậy sao? Ta đều đem ta đồng bạn từ bỏ, ngươi lại đuổi ta đi, ta liền không chỗ có thể đi. Lý Thi Vận một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng hỏi, biểu tình kia thật làm cho người vô pháp cự tuyệt. An ngay nói thật, Diệp Trạch Minh kỳ thật mềm lòng, hắn không sợ người khác cùng hắn tới cứng, liền sợ người cùng hắn đến mềm. Người bình thường hắn đều hung ác không hạ tâm cự tuyệt, càng đừng đề cập là xinh đẹp như vậy một nữ hài. Vừa dự định trả lời, lúc này Đường Tĩnh Di thanh âm tựa như sấm sét giữa trời quang từ phía sau vang lên, nguyên lai like ở chỗ này đây, cuối cùng để cho ta cho tìm được. Diệp Trạch Minh lúc ấy cũng chỉ nghĩ đụng đầu vào cây hoa anh đào đụng lên chết, quay đầu nhìn lại. Mặc rộng rãi màu lam nhạt áo khoác cùng vàng nhạt bảy phần bút chỉ quần Đường Tĩnh Di xuất hiện tại sau lưng, hoàn toàn như trước đây gợi cảm. Đó lấy, Đường Tĩnh Di hướng sau lưng hai tên bảo tiêu phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra, sau đó cóng bọc đồ của mình đi tới lá trạch bên ngoài trước, một điểm không có đại tiểu thư giá đỡ, mà là như cái ngây thơ tiểu nữ hài giống như ngẩng đầu nhìn hắn, cười mỉm nói, ta tìm tới ngươi nha. Thốt ra lời này lối ra, Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy trên lưng kim đâm, chận chận nói nói. Cái khác nữ hài trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí, tựa hồ đang chất vấn hắn đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Trạch Minh bạch mình cũng không chịu nổi, sân trường tứ đại mỹ nữ tề tụ ở đây, còn có Tư Đồng, Lý Phỉ cùng Hạ Theo ba cái mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nữ, phương viên trăm dặm ánh mắt đều bị tụ tập tới, áp lực này viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Lý Thi Vận coi như xong, ngươi lại là vì sao lại biết ta ở chỗ này? Cái này quá không khoa học đi. Ngươi trên người ta trang máy nghe trộm vẫn là theo dõi nghi. Ở đâu? Diệp Trạch Minh khó có thể tin mà hỏi. Ta cùng người nghe được, các ngươi hôm nay muốn tới nơi này ngắm hoa, liền từng cái dốc núi đi tìm tới chứ sao? Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy chuyển hướng Tiểu Mộc Tuyết, khí thế trong nháy mắt chuyển biến trở về trước đó đại tiểu thư tư thái, ta hôm nay đến chính là cùng ngươi tiểu nha đầu này tuyên chiến, ta cho ngươi biết, nam nhân này ta nhất định sẽ từ trên tay ngươi đoạt tới. Tiểu Mộc Tuyết lúc ấy liền vỗ bàn đứng dậy, chống nạnh giơ lên tay nhỏ, chỉ vào Đường Tĩnh Di quát lên, ngươi kêu người nào tiểu nha đầu? Đoạt ta? Ngươi có bản lĩnh liền cứ đoạt. Giành được quá khứ tính ngươi lợi hại. Ôi bi, hảo tiểu tử thật là có hai tay. Lý Thi Vận ở bên cũng không nhịn được sợ hãi than nói, ánh mắt tại hiện trường đảo mắt một vòng, phân biệt từ Lưu Tư Đồng, Lý Phỉ, Hạ Theo, Tiểu Mộc Mưa, Tiểu Mộc Tuyết cùng Đường Tĩnh Di trên thân đảo qua, thêm ta liền bảy cái mỹ nữ, mà lại sân trường nhân khí trên bảng bốn người đứng đầu đều ở nơi này. Ta bắt đầu cảm thấy ta quá coi thường ngươi, cũng không ai muốn ngươi đến, mình nghỉ lại cái này không đi. Tiểu Mộc Mưa hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Ôi, ngươi cho rằng ai muốn cùng ngươi ngốc cùng một chỗ a? Nếu như không phải là vì nhà ta cái này cao phú soái, ai muốn cùng ngươi ở tại 2 mét bên trong? Lý Thi Vận tức giận cười nói. Mắt thấy nơi này liền muốn triển khai đại chiến thế giới lần thứ ba, Diệp Trạch Minh vội vàng hô, cái kia cái gì? Ngươi nhìn chúng ta khó được ra chơi một lần, làm gì huyên náo tất cả mọi người không vui đâu. Không bằng tạm thời buông xuống thành kiến, thưởng thưởng hoa, chờ hôm nay xong việc trở về các ngươi làm như thế nào đấu liền làm sao đấu. Các vị cô nãi nãi không biết ý như thế nào. Ừm, Tiểu Diệp đều mở miệng, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Đường Tĩnh Di quay người cười nói, đại tiểu thư tư thái trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, người khác cũng cảm thấy có lý, biểu hiện trên mặt hơi trộm, miễn cưỡng đồng ý để hai người này gia nhập. Sau đó, chi lều vài công việc này chẳng lẽ nơi này 50% người. Ngoại trừ Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di bên ngoài, Tiểu Mộc Mưa bỏ ra một lúc lâu mới học được làm sao mắc lều đồng, mà đổi thành bên ngoài mấy người thì là mân mê nửa ngày cũng không có hình thức ban đầu, cuối cùng chỉ có thể để Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Mưa đến giúp đỡ. Thật có lỗi, lúc đầu rất tốt ra ngoài du lịch, bị ta làm thành bộ dáng này. Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Mưa cùng một chỗ giúp Tiểu Mộc Tuyết bọn người chi lều vài lúc nhịn không được cười khổ nói, thật là phi thường thật có lỗi. Được rồi, ngươi cũng là có ý tốt, chủ yếu vẫn là lỗi của các nàng. Tiểu Mộc Mưa nhàn nhạt cười nói, Đường Tĩnh Di đã nói nàng muốn đem ngươi đoạt lấy đi, ít nhất nói rõ ngươi đã nói với nàng ngươi thích chính là Tiểu Tuyết, điểm ấy liền rất đáng quý. Đối với Kiều Mộc Mưa cẩn thận hiền lành người am hiểu ý, quả thực để Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại chỉ hy vọng lần này ra ngoài du lịch bầu không khí không nên bị phá hủy là được. Lúc này lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, tiên sinh, giao dịch bắt đầu, ta sẽ vì ngài theo dõi báo cáo. Chương 119, ý không ở trong lời đại kiều cùng Tư Đồng ba người đi vào bách hoa trên đường lúc, phần lớn người lực chú ý liền không tại hoa anh đào bên trên, mà là chuyển rời đến giáo hoa cùng hệ hoa lên. Mà khi Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cũng gia nhập về sau liền càng phát ra như thế, ở đây nam tính ánh mắt 100% đều tụ tập tại mấy cái này nữ hài trên thân, làm sao cũng truyền không ra. Nhưng tới đây quá nửa là có bạn, cho nên cũng không có người nào đến quấy rối bọn hắn. Hiện trường nam tính y không ở trong lời sát suất cao tới 100%, trong đó cũng bao quát Diệp Trạch Minh. Nhưng mà khác biệt chính là, Diệp Trạch Minh tuy ông chi ý cũng không tại mấy cái này nữ hài trên thân, mà là tại giao dịch hiện trường. Lão Mạc đem giao dịch hiện trường thu hình lại biểu hiện tại Diệp Trạch Minh kính sắt trong bên trong, thuận tiện hắn xem xét. Cái kia, Đường đại tiểu thư, ngươi khả năng giúp đỡ một mưa chi một chút lều vải sao? Ta đi trước nhóm lửa, đợi chút nữa trực tiếp bắt đầu nướng. Diệp Trạch Minh hướng Đường Tĩnh Di hô. Đừng như vậy khách khí, liền gọi ta Tĩnh Di a. Đường Tĩnh Di có chút trách cứ nói. Diệp Trạch Minh thế là bắt đầu mân mê lên đồ nướng lô đến, nhóm lửa lửa than sau bắt đầu phiến cây quạt, nhưng trên thực tế hắn là đem lực chú ý tập trung vào kính sắt trong video, ngay cả tư đồng ba người chạy đến trước mặt hắn đến làm bộ hỗ trợ cũng không phát hiện. Công Cẩn Vinh, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn xem lửa than một bộ nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Hạ Theo bất thình lình hỏi. A, ta tại nhóm lửa a. Uy, đừng ngủ làm a cô nãi nãi. Đây là lửa than, không cần hỏa diễm. Liên dùng cắt bòn tán phát nhiệt lượng là được rồi. Diệp Trạch Minh vội vàng ngăn trở chuẩn bị làm loạn ba người. Công Cẩn Vinh, ngươi thành thật nói cho ta, Đường Tĩnh Di nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Lý Phỉ ở bên bất mãn mà hỏi, Lý Thi Vận nữ nhân kia coi như xong, quá trình chúng ta mắt thấy, thế nhưng là cái này Đường Tĩnh Di, ngươi không phải coi trọng gia sản của nàng đi. Lưu Tư Đồng cũng ở bên âm dương quái khí cười nói, khác đều dễ nói, Công Cẩn Vinh, nhưng nếu như ngươi dám khi dễ một tuyết hoặc là một mưa ta cũng sẽ không tha cho ngươi nha. Còn lại kia hai cái nhà, chân ngươi đạp hai đầu thuyền liền đạp đi, không quan trọng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy rất không hiểu đấu, ta giống như tổng cộng cùng nàng cũng không nói qua mấy câu. Nữ nhân có thể như vậy yêu một người sao? Diệp Trạch Minh không hiểu thầm nói. Kia đến quyết định bởi tại nữ nhân kia đơn thuần trình độ, cũng chính là nàng nói yêu thương số lần. Lưu Tư Đồng ở bên nhún vai nhàn nhạt nói, kẹp một khối than tuổi ném vào, nhớ kỹ đi cùng Tiểu Tuyết nói rõ một chút. Diệp Trạch Minh lên tiếng, lực chú ý tập trung lại. Một bên khác, chợ giao dịch bên trong giám định sư đã bắt đầu giám định thuần trắng ánh sáng. Ngươi bộ này bộ dáng nghiêm túc rất xuất khí. Đường Tĩnh Di ở bên cười nói. Ừm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt lên tiếng, tiếp tục chú ý kính sắt trong bên trong trắng cảnh. Rất nhanh giám định sư liền ngẩng đầu lên, hướng Bạch Thị tập đoàn bên kia nói cái gì. Các mê gia nhận thức có hạn, phân biệt không ra người tướng mạo, nhưng nhìn tình huống hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Trong đó một người đẩy ra giám định sư đi tới thuần trắng chi quang trước mặt, tự mình nhìn một chút. Đó lấy, toàn bộ trong hội trường đều loạn cả lên. Một bên khác mấy cái người ngoại quốc, hẳn là Chatler đặc biệt công ty phái tới giao dịch đại biểu tựa hồ có chút nổi giận, tức giận nói lấy thứ gì, hai phe dùm bèn, tan rã trong không vui. Sau đó thuần trắng chi quang bị thả trở về, mà Bạch Thị tập đoàn thì là cùng bách hóa cửa hàng Phương xoay thành một đoàn, đem náo kịch trình diễn đến cùng. Ha ha, xong rồi. Diệp Trạch Minh tâm tình tốt đẹp, đem thịt nướng đỡ đặt ở trên lò nướng, sau đó đem trong ba lô sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều đem ra, tiểu một mưa bọn người ở tại trên mặt đất trải tốt tấm thảm, đem đồ ăn vặt cùng đồ uống đem ra. Một Tuyết, có thể tới giúp ta đánh cái ra tay sao? Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, đem Tiểu Mộ Tuyết chào hỏi tới. Tiểu Nhi tử tựa hồ có vẻ hơi bất mãn, Diệp Trạch Minh sờ lên đầu của nàng nói, thật có lỗi, náo thành hiện tại cục diện này, về sau lại tìm cơ hội vụng trộm ra đi. Ta không có quái ngươi à, nếu như không phải ngươi mọi người cũng không có cách nào đi ra đến, lại là đặt trước vị trí lại là lái xe. Tiểu Mộ Tuyết bĩu môi nói, quay đầu trừng Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận một chút, tức giận nói, chính là đối hai nữ nhân kia rất khó chịu, khiến cho ta một điểm tâm tình cũng không có. Bất quá ta không phải đang trách ngươi nha. Liền coi các nàng là trong suốt đi, khó được ra chơi một lần. Ngươi nhìn, tỷ tỷ ngươi cùng Tư Đồng các nàng cũng tại nhà, các ngươi hai tỷ muội không phải khó được ra chơi một lần sao? Đừng quét hưng, hả? Diệp Trạch Minh ở bên quên nhủ. Tiêu Mộ Tuyết lúc này mới nở nụ cười, nhẹ gật đầu, ừm, vậy ta muốn ăn cánh gà nướng, bên ngoài tiêu bên trong non cái chủng loại kia. Vâng, ngươi trở về ngồi một lát đi, một hồi liền tốt. Diệp Trạch Minh cười nói, bắt đầu bận rộn. Ta tới giúp ngươi đi. Đường Tĩnh Di nói, chạy tới Diệp Trạch Minh bên người nói, thế là Tiêu Mộ Tuyết cũng lập tức đối chọi gay gắt chạy tới. Lý Thi Vận rất nhanh cũng gia nhập, Tiêu Mộ Mưa tự nhiên cũng là không nhượng bộ chút nào. Nhưng mà, ta nói các ngươi a. Diệp Trạch Minh chống nạnh, sau đó chỉ vào trước mặt cháy đen thịt nướng, tại bốn người cái hốt bên trên thay nhau gõ quá khứ, những này thì không phải lửa than nướng cháy, là bị chiến hỏa nướng cháy. Đi đi đi, đừng đến thêm phiền. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Thiên Triều mỗi ngày có mấy ngàn vạn người đói bụng đâu. Đương lò nướng trước thanh tịnh lại về sau, Diệp Trạch Minh một chuyện liền hiệu suất nhiều, một bên bên hai cơ bên trong chú ý tình huống. Rất nhanh Chatler đặc biệt công ty tổng giám đốc liền cho hắn phát tới tin tức, ta đã nghe nói giao dịch hiện trường chuyện, ngươi làm rất khá. Không hổ là kẻ lừa gạt tổ chức đặc công, một điểm vết tích cũng không có lưu lại, tiền đã đánh tới ngươi trừng mục. 100 vạn Mỹ kim với hắn mà nói thế nhưng là một số tiền lớn, tăng thêm Diệp Trạch Minh trước đó từ cùng trí cường cùng Đường Tĩnh Di kia kiếm được thu nhập thêm, gia sản cũng coi là nhanh phá ngàn vạn người. Chúng chi đặc công hệ thống bên trong còn có một bút khả quan đặc công võ hân, vì hắn lập nghiệp đặt vững cơ sở vững chắc, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là đối hôm nay hảo tâm tình dậy hoa trên gấm. Nướng xong, các vị mỹ nữ mời hưởng dụng đi. Diệp Trạch Minh cười nói, đem nướng xong thịt nướng đặt ở trên thảm, Tiểu Mộ Tuyết mấy người cũng hỗ trợ đem đĩa bưng tới. Tiếp lấy đám người vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu ngắm hoa. Bách hoa đạo sở dĩ gọi bách hoa đạo, là bởi vì nơi này trồng lấy đại lượng không cùng loại loại hoa, bảo đảm con đường này một năm trước bốn mùa đều có thể nở đầy hoa tươi. Mà cái này thời tiết không chỉ có là hoa anh đào, hoa đào, hành hoa cùng cây cải dầu hoa giá mở, tăng thêm một chút làn điếu, chim quyên hoa tô điểm, lộ ra xuân ý rạng rỡ. Tốt à, nếu là ra du lịch, không bằng liền tạm thời buông xuống thành kiến, thưởng thưởng hoa, uống chút rượu, ăn chút thịt đi. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, không được từ treo đông nam nhanh a. Diệp Trạch Minh cười nói, giơ chén rượu lên. Ở đây nữ hải vẫn là rất hắn nể tình, nhao nhao giơ chén rượu lên, cùng Diệp Trạch Minh đụng đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch, ngoại trừ Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận cùng Diệp Trạch Minh bên ngoài, người khác đều là uống đồ uống. Tới đây ngắm hoa chính là đồ cái mùa bầu không khí, mọi người liền từ từ ăn chậm rãi uống chậm rãi chuyện văn đi. Diệp Trạch Minh cười nói, thật tình không biết hắn câu nói này đốt lên một trận chiến tranh ngoài nổ. Chương 120, lời thật lòng đại mạo hiểm tới đây ngắm hoa uống rượu ăn cái gì kỳ thật cũng chính là đồ cái mùa tính bầu không khí, nhưng nếu như chỉ là ngắm hoa uống rượu liền không khỏi có vẻ hơi nhàm chán, nhất là tại thời gian qua một giờ sau. Ngắm hoa thích thú đã qua, lẫn nhau ở giữa chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, bầu không khí bắt đầu trở nên khô cằn. Chúng ta tới chơi cái gì trò chơi đi, các ngươi nhìn, người khác kia đều đang chơi đâu. Diệp Trạch Minh đề nghị. Ý kiến hay, không bằng liền. Lý Thi Vận nghĩ nghĩ, nhãn châu xoay động, cười nói, lời thật lòng đại mạo hiểm. Không chơi. Diệp Trạch Minh dứt khoát nói, trò chơi này giữa bằng hữu lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn một chút cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như tại bằng hữu cùng địch nhân ở giữa triển khai, liền sẽ trở thành thảm liệt tu la chẳng. Nhưng mà không ổn chính là người khác ngược lại là rất đồng ý, lập tức Tư Đồng liền từ trong ba lô xuất ra một bộ bài bộ kẻ nói, hơi sửa chữa một chút quý củ, phát xong bài, mỗi người thay nhau từ mình lần cận tòa nhân thủ bên trên rút một trường, nếu như rút đến chính là ác bích, liền muốn tiếp nhận lần cận tòa người lợi thật lòng hoặc là đại mạo hiểm trừng phạt. Nhưng nhất định phải nói thật ra, nếu không liền không có ý nghĩa. Ta ngồi ở đây. Đường Tĩnh Di lập tức ngồi ở Diệp Trạch Minh bên trái, Tư Đồng lập tức bổ sung một câu, vì công bằng, mỗi chơi một vòng liền cùng mình người bên cạnh đổi một chút vị trí, không có vấn đề à. Thế là, tạm thời thành Diệp Trạch Minh bên trái là Đường Tĩnh Di, bên phải là Tiểu Mộc Tuyết, Tiểu Mộc Tuyết phía bên phải theo thứ tự là Lý Thi Vận, Tiểu Mộc Mưa, Lý Phỉ, Hạ Theo, Lưu Tư Đồng, sau đó trở lại Đường Tĩnh Di. Tại La Trạch mắt sáng trông được đến, đây quả thực là dị thứ nguyên tuyệt sát trận, đều sát khí bên cạnh loạn. Chờ một chút. Lý Thi Vận nói, một tay bịt Diệp Trạch Minh con mắt, tiểu tử ngươi tâm lý giống như học không tệ, rút bài thời điểm muốn đem con mắt nhắm lại, nếu không liền không có ý nghĩa. Vòng thứ nhất bắt đầu, cái thứ nhất chúng chiêu chính là Đường Tĩnh Di, nàng lựa chọn lời thật lòng, Lưu Tư Đồng hỏi vấn đề. Cô nàng này trên mặt hiện lên một tia xấu bụng ý cười, mở miệng hỏi, "Đường đại tiểu thư, ngươi nói qua mấy người bạn trai rồi?" "Ừ, ngươi cho rằng bản tiểu thư là người tùy tiện như vậy sao?" "Một cái đều không có nói qua." Đường Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng nói, tiếp lấy nhìn xem Diệp Trạch Minh mỉm cười ngọt ngào nói, "Không tin ngươi đến lúc đó có thể kiểm hàng nha." "Đến ta." Diệp Trạch Minh lời nói xoay chuyển, nhắm mắt lại từ Đường Tĩnh Di trên tay rút một chương bài. Đón lấy, Tiểu Mộc Tuyết trúng chiêu, lựa chọn lời thật lòng. Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không làm khó tiểu tiểu, nhưng hắn cũng không muốn buông tha cơ hội khó có này, thế là cười nói, "Ừm. Mộc Tuyết, vụ trộm nói cho ta ngươi ba vòng là nhiều ít." "Nha, công cần huynh, nhìn không ra a, làm được tốt nha." Tư Đồng hướng hắn so với ngón tay cái nhẹ gật đầu. "Nô." Tiểu Mộc Tuyết mặt đỏ hồng, nhưng vẫn là tiến đến Diệp Trạch Minh bên hai, nhỏ giọng nói ra, "87, 56, 88. Không cho phép nói cho người khác bên nhà. Không phải không để ý tới ngươi. Quý giá như vậy tư liệu, một cái nam nhân làm sao lại cho người khác?" Diệp Trạch Minh cười khàn nói. Đón lấy, vòng thứ nhất hoàn tất, vị trí trao đổi, Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Kiều đổi vị trí, Lý Thi Vận thì là cùng Đại Kiều đổi vị trí, kết quả là Diệp Trạch Minh bên trái thành Tiểu Kiều, bên phải thành Đại Kiều, một lần nữa chơi bài, bắt đầu vòng thứ hai. Cái thứ nhất chúng chiêu chính là Kiều Mộc Mưa, nàng lựa chọn đại mạo hiểm, từ Diệp Trạch Minh đưa yêu cầu. Tại hoa anh đào hạ cho mọi người nhảy một bản đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Kiều Mộc Mưa có vẻ hơi không có ý tứ, nhưng vẫn là đứng người lên đơn giản nhảy mấy cái động tác, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng khi thật là đẹp như thiên tiên. Rất nhanh, Lý Thi Vận cũng trúng chiêu, lựa chọn lời thật lòng, Tiểu Mộc Mưa đặt câu hỏi. Đại Kiều nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi đến bây giờ đã chơi qua nhiều ít cái nam nhân rồi. Không nhớ rõ, đoán chừng có 4-50 cái đi, bất quá vậy thì thế nào, ta lại không cùng bọn hắn lên giường. Lý Thi Vận mặt không đổi sắc trả lời, nhìn một chút Diệp Trạch Minh cười nói, vẫn là nói, ngươi cũng nghĩ kiểm hàng sao. Tiếp tục đi, hạ cái. Diệp Trạch Minh không nhìn Lý Thi Vận, nói tiếp, trò chơi tiếp tục, trên cơ bản chủ đề sẽ chỉ ở Đường Tĩnh Di. Lý Thi Vận đụng tới Đại Kiều bên trong một cái hoặc là Diệp Trạch Minh lúc mới có thể phát sinh kịch liệt ma sát. Rốt cục, đến phiên Diệp Trạch Minh trúng Lý Thi Vận chiêu, lựa chọn lời thật lòng. Ngươi cái kia buổi tối kiêm chức nội dung là cái gì? Lý Thi Vận nâng cầm lên, nhiều hứng thú mà hỏi. Giúp một cái công ty xử lý cùng xác minh một ít tin tức, cụ thể trong tin tức cho không thể nói, ký qua hợp đồng có giữ bí mật tính, trái với điều ước hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ hồi đáp. Nhưng Lý Thi Vận cũng không đáp ứng, ai nha, vậy ta cũng không thuận đâu, rõ ràng người ta liền hỏi là kiêm chức nội dung. Nếu như ngươi không có nói không coi là lời thật lòng, nhưng là ngươi ta có thể nhân từ một điểm, muốn đổi thành đại mạo hiểm sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, Lý Thi Vận che miệng cười nói, yên tâm, sẽ không xách quá phận yêu cầu nhà. Ngươi đi ta trước đó ngồi bên kia, sau đó nói cho những người kia ngươi là bạn trai của ta là được, bá khí một chút. Nhìn một chút Đại Kiều, nét mặt của các nàng đều tỏ ra là đã hiểu, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng liền đứng người lên, hướng cái kia sườn đất hạ đi đến, sau đó tại đám kia lẫn nhau làm ổn cao phú soái cùng bạch phú mỹ ở giữa quát, người nơi này đều nghe cho kỹ, Lý Thi Vận là bạn gái của ta. Về sau đều không cho quân lấy nàng. Nghe được không? Đám người này cũng không có cho thấy định ý, chỉ là nhao nhao cười nói, Ôi, cái kia bách biến ma nữ cũng tìm bạn trai à? Thật sự là khó được đâu, ta còn tưởng rằng nàng là tảng đá tâm, sẽ không đối với bất kỳ người nào động tâm đâu. Đúng vậy à, cô nàng kia thế nhưng là nam nữ thông không ăn à, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại. Chuyện thuận lợi ngược lại để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng không chọc phiền phức cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, đại tiểu cùng Tư Đồng đám người mục đích đúng là ý nghĩ thiết pháp bóc Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di xấu, để cho Diệp Trạch Minh thấy rõ mục đích của các nàng, mà Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di thì là lấy Diệp Trạch Minh làm mục tiêu. Mà khi đại tiểu cùng Tư Đồng bọn người phát hiện Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di thật đúng là không có gì sơ hở về sau, mục tiêu cũng chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân. "Tiểu Diệp, ngươi trước kia nói qua nhiều ít cái bạn gái?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi, mà Diệp Trạch Minh nói đàng hoàng, "Yêu đương một lần không có, thầm mến ngược lại là từng có hai lần, trung học đệ nhất cấp và cao trung các một lần, sơ trung không có thổ lộ, cao trung bị tự tuyển. Ngươi thích gì tính cách nữ hải?" Kế tiếp là Kiều Mộ Mưa, "Ta dựa vào, làm sao ta thành chúng thì chi?" Lá Trạch Sáng Tối từ kinh ngạc nói, "Cái này không có gì cứng nhắc quy định, chỉ cần không dối trá không làm bộ liền tốt, mỗi cái tính cách nữ hải đều có nàng đáng yêu chỗ nha." Rất nhanh, trò chơi sau cùng cao trào tới. Diệp Trạch Minh chúng Tư Đồng chiều, mà không thể không nói Tư Đồng nha đầu này thật sự là quá xấu bụng, mở miệng lại hỏi, "Công Cẩn huynh nhà ta một tuyết ba vòng là nhiều ít ta?" Không đợi Diệp Trạch Minh trả lời, nàng liền nói, "Được rồi, ta biết ngươi đáp ứng nàng không nói cho người khác biết, cho nên ta cho phép ngươi đổi thành đại mạo hiểm. Đi cho nhà ta tiểu tiểu một cái nhiệt tình ôm hôn đi." Chương 121, sau cùng cục diện rối rắm một bên Hạ Theo cùng Lý Phỉ lập tức hướng Lưu Tư Đồng giơ ngón tay cái lên, ra hiệu nàng làm được tốt, mà Lưu Tư Đồng thì là hướng Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, so với một cái ok thủ thế, tựa hồ muốn nói không cần cảm ơn. Diệp Trạch Minh lúc ấy nhịp tim liền tăng nhanh, mà Kiều Mộ Tuyết cũng là mặt đỏ lên, theo bản năng che miệng lại. Cái này Diệp Trạch Minh nhìn Tiểu Kiều cũng có vẻ hơi kinh hoàng cùng khó xử bộ dáng, Diệp Trạch Minh lý giải cười, cầm lấy Tiểu Kiều cái chén, sau đó đổ đầy một chén rượu, tại lưu lại son môi kia một chỗ ngậm ăn, uống một hơi cạn sạch, khẽ mỉm cười nói, "Dạng này hẳn là có thể a." "Ừm. Tốt a, tạm thời tính ngươi quá quan." Lưu Tư Đồng nhún vai nói, người khác đối với hắn cũng cái này phương thức xử lý lộ ra rất hài lòng, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen, thế là đám người cũng đem bài thu thập, chuẩn bị làm cơm tối. Cơm tối lúc, Tiểu Mộc Mưa cùng Đường Tĩnh Di ở bên cạnh giúp hắn. Bởi vì thiết bị hạn chế, cơ tối cũng vẫn là từ thịt nướng cùng trước đó chuẩn bị xong đồ ăn vặt, lạnh ăn tạo thành. Rất thông minh biện pháp. Tiểu Mộc Mưa quấy nước canh lúc cười nói, nhưng là quả nhiên vẫn là rất lớn mật đâu. "Không có cách nào à, còn không phải các ngươi ồn ào nhất định phải chơi cái này, vừa mới bắt đầu ta liền nói không chơi." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, nhìn phía sau Kiều Mộc Tuyết, lúc này trên mặt nàng đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tư Đồng ba người ngay tại trêu chọc nàng, mà Lý Thi Vận thì là một người đứng ở một bên, có vẻ hơi lẻ loi trơ trọi. "Uy, tới hỗ trợ đi." Diệp Trạch Minh hướng Lý Thi Vận phất phất tay nói, trước đó nói xong, đồ ăn là vô tội. Lý Thi Vận nhíu mày, đi tới hỏa lô một bên, giúp Đường Tĩnh Di cắt lên nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, thật là một cái quan tâm nam nhân, bất quá ngươi sớm muộn có một ngày muốn làm ra lựa chọn nha. "Ta biết." "Uy, ngươi đây là muốn vui đùa cao xếp gỗ sao? Cắt như thế lớn." Diệp Trạch Minh nhịn không được hỏi. "Tiểu Diệp, uống chút đồ uống đi." "A." Sau lưng Tiểu Mộc Tuyết đang chuẩn bị đưa đồ uống, đột nhiên kinh hô một tiếng, dưới chân bị đánh kết cỏ đẩy ta một chút, lập tức hướng lô hỏa bên này ngã tới, cái ly trong tay bay lên giữa không trung. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra đạn thời gian, cảnh sát chung quanh bỗng nhiên thả chậm. Hắn tay trái ôm Tiểu Mộc Tuyết eo, tay phải bắt lấy cái chén, sau đó bỗng nhiên phất phất tay, đem từ giữa không trung hất vẫy mở nước chanh đều bộ trở về trong chén. "Không có sao chứ?" Diệp Trạch Minh hỏi, đem Tiểu Mộc Tuyết đỡ lên, sau đó nhấp một hớp nước chanh cười nói, "Cảm ơn. Công Cẩn huynh, ngươi còn kiêm chức sở phải đỡ man sao?" Lý Phỉ ở bên nhịn không được hỏi. "Ta còn kiêm chức 007 đâu." Diệp Trạch Minh thuận miệng mở cái trò đùa nói, sau đó đem nướng xong thịt cầm lại tấm thảm bên cạnh, cùng đám người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Buổi tối hôm nay đám người muốn tại cái này trên sườn núi trong lều vải qua đêm, bất quá khoảng cách trước khi ngủ còn có một chút thời gian, đám người cũng liền ngồi tại lều vải bên cạnh lẫn nhau trò chuyện trên trời dưới đất. Rất nhanh, lão Mạc ngay tại trong thai nghe nhắc nhở hắn có đến từ Bạch Kỳ Phong điện thoại. Thế là Diệp Trạch Minh hướng đám người lên tiếng chào hỏi, chạy đến một bên nhận điện thoại, "Thế nào? Hôm nay cha ta tại Tây Đài thị giao dịch kia, thuần trắng chi quang giao dịch, bị người đổi thành đồ giỏng." Bạch Kỳ Phong ở trong điện thoại nói, nhưng là không có để lại bất cứ dấu vết gì, mặc dù máy giám thị lúc ấy bởi vì máy tính mạnh khởi động lại mà có ước chừng một phút thời gian trống, mật mã khóa lại cũng không có gần đây mở ra ghi chép. "Là ngươi làm sao?" "Ngươi không cần biết có phải hay không ta làm." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, "Ngươi chỉ cần biết rằng, chuyện còn lại cũng sẽ tự nhiên mà vậy phát sinh là được rồi. Đến lúc đó nên làm như thế nào, coi như ta không nói, chính ngươi cũng sẽ minh bạch." "Như vậy, hiện tại cha ngươi bên kia tình huống thế nào? Gia tộc tài sản bên trên đâu?" "Bởi vì thuần trắng chi quang nhập kho trước đó không có trải qua kiểm nghiệm, không cách nào xác nhận có phải là hay không tại bách hóa cửa hàng kho bảo hiểm bên trong bị đánh cháo, bởi vậy bách hóa cửa hàng phương cự tuyệt bồi thường, cha ta dự định cùng bọn hắn thương kiện, nhưng là thắng kiện hy vọng không lớn." Bạch Kỳ Phong tại đầu kia nói, "Thuần trắng chi quang mất đi, tăng thêm danh dự dao động, công ty đã tràn ngập nguy hiểm, trận này kiện cáo ta nhìn hắn tuyệt không có khả năng đánh tới ngọn nguồn. Thuần trắng chi quang chính phẩm giá cả cất bước đều đạt đến 5000 bạc nhiều, chân chính thuần trắng chi quang mất đi thì tương đương với 5000 vạn trực tiếp tổn thất, con số này đối Bạch Thị tập đoàn cái này đại tập đoàn tới nói thực tế cũng không tính chí mạng, nhưng lần này giao dịch là quốc tế tính, còn có truyền thông phỏng vấn, cho nên cho Bạch Thị tập đoàn thanh danh hổ thẹn, mang đến trên phương diện làm ăn ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng. Ta đã biết, đệ đệ ngươi sự tình thế nào? Diệp Trạch Minh cười hỏi, lần trước ngươi không phải nói hắn mất đi sinh dục năng lực, mà lại bắt đầu phát dục ra nữ tính đặc thù sao? Không tốt lắm, hắn hiện tại cả người cũng giống như cái cô nàng tựa như. Lúc đầu cha ta dự định xuất ra 2000 vạn đi nước Mỹ cho hắn dùng hiện tại mới nhất công nghệ cao làm giải phẫu, để hắn khôi phục sinh dục năng lực, nhưng bây giờ, sợ là không bỏ ra nổi khoản tiền kia. Bạch Kỳ Phong tại đầu kia nhạc đạo, uy, vân vân. Sẽ không phải việc này cũng là ngươi làm ra a? Cái này ngươi cũng không cần thiết biết, sẽ liên lạc lại đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ngươi cái tên này, thật là một cái nam nhân đáng sợ, ta hiện tại cảm thấy ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống thật sự là quá may mắn. Bạch Kỳ Phong ở bên kia chưa kịp nói xong, Diệp Trạch Minh liền cúp điện thoại, sau đó ngồi về Kiều Mộc Tuyết bên người, tâm tình thật tốt, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Gặp hắn tâm tình không tệ, Kiều Mộc Tuyết ở bên cười nói, thế nào? Có chuyện tốt gì sao? Đúng vậy à, đem trước đó một chút cục diện rối rắm đều cho thu thập sạch sẽ, hiện tại tài chính cũng kém không nhiều tích lũy đủ, chờ qua trận liền định bắt đầu lập nghiệp nha. Diệp Trạch Minh cười trả lời, ngươi lập nghiệp, đến lúc đó ta sẽ đi hỗ trợ. Tiêu Mộc Tuyết cười mỉm mà nói, có thể giúp ngươi kiểm chế tiền tính toán sổ sách loại hình, coi như thực tập. Bất quá tiền lương vẫn là phải cho nha. Ta cũng thế. Tiêu Mộc Mưa cũng ở bên cười nói, đương nhiên, ta khả năng không giúp được quá lớn bận điệu chính là, còn có chúng ta ba cái, đến lúc đó đi giúp ngươi ăn cái gì, miễn cho ngươi bán không hết. Hạ Theo cũng ở bên cười nói. Đường Tĩnh Di cũng ở bên vô Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, ta có rảnh cũng sẽ đi giúp ngươi, mặt khác, nếu như là phương diện kia sự tình, ta nhất định có thể giúp bên trên ngươi, ngươi biết ta ý tứ à? Lá Trạch biết rõ Đường Tĩnh Di nói là bên trên sự tình, xác thực nếu có Đường Tĩnh Di hỗ trợ sẽ thuận tiện không ít, dù sao chính hắn lấy đặc công thân phận ra mặt sẽ để cho những người này đem hắn đặc công thân phận cùng hiện thực thân phận liên hệ tới. Bạch đạo bên trên có Bạch Kỳ Phong, bên trên có Đường Tĩnh Di, truyền thông bên trên có thể tìm giống tố, ở trong chính phủ còn có phó thị trưởng chỗ dựa, cứ như vậy mở tiệm sự tình liền triệt để không cần buồn, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. A, kia thật là quá cảm tạ. Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, tiếp lấy hắn phát hiện người khác trên mặt dị dạng thân sắc, vội vàng giải thích nói, không phải là các ngươi nghĩ loại kia trên sinh lý giúp lẫn nhau, là sinh ý bên trên. Bất quá, hôm nay mấy cái này nữ hài tương trợ, ngược lại để Diệp Trạch Minh có một cái không tệ ý tưởng. Chương 122, thay nhau bên trên ban đêm, khó được mọi người cùng nhau ra du lịch một lần, đương nhiên sẽ không sớm như vậy đi ngủ, mà lại chung quanh du khách đều là muốn ở chỗ này qua đêm, lúc này còn tại uống rượu ngắm hoa, ở bị cực kỳ, đám người đành phải tiếp tục nói chuyện phiếm giết thời gian. Tiêu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh ngồi xuống bên người đến, lộ ra có chút lúng túng nói, cái kia, trước đó Tư Đồng nàng. Ừm. Diệp Trạch Minh nhìn xem Tiểu Kiều cười nói, sau đó đem tóc nàng bên trên dính vào một mảnh hoa anh đào cánh hoa hái xuống. Tiểu Kiều trong nháy mắt đỏ mặt, cúi đầu xuống lắc lắc, lầu bầu nói, no, không có gì. Hoa anh đào loại này màu hồng nhạt rất xứng đôi ngươi. Lá Trạch nói rõ, tiếp nhận một đóa rơi xuống hoàn chỉnh hoa anh đào, sau đó kẹp ở Tiểu Kiều trên lỗ tai, hoạt bát, ngọt ngào lại mang một ít mịt ngậm. Đến, cười cái đi. Nói, Diệp Trạch Minh cầm điện thoại di động lên, thừa dịp Tiểu Kiều mỉm cười thời điểm đập chương chiếu, nhịn không được cảm thán nói, ta đi. So ta đã thấy bất kỳ một cái nào minh tinh xinh đẹp hơn. Ngươi nhìn, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, Dương Thanh Thanh liền so ta xinh đẹp hơn. Tiểu Kiều cao mũi một cái nói, ngươi thích Dương Thanh Thanh? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Đúng vậy a, ta cùng tỷ ta còn có Tư Đồng các nàng đều siêu thích nàng. Tiểu Kiều có chút sùng bái nói, ngươi không biết, nàng siêu cấp lợi hại, phiêu vũ nhảy đặc biệt tốt, mà lại thật xinh đẹp tốt gợi cảm nha. Kia, muốn nàng thân bút ký tên đĩa nhạc sao? Ta kia có hai tấm, kiêm chức đồng sự cho. Diệp Trạch Minh ở bên nâng cầm lên hỏi, nếu không phải Kiều Mộc Tuyết hôm nay nhấc lên, hắn đều nhanh quên mình còn có như thế cái đồ chơi. Kiều Mộc Tuyết lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, cái gì? Cho. Ngươi biết nàng thân bút ký tên đĩa nhạc tại trên mạng giá trị bao nhiêu tiền không? Đều đã không phải có tiền có thể mua được. Có tiền mà không mua được đồ vật ta. Ai biết được, hắn giống như ta, đối Dương Thanh Thanh đều một điểm không có hứng thú. Ngươi muốn ngươi cầm đi, thả ta kia đều tích mấy tầng bụi. Diệp Trạch Minh nét miệng nói, lộ ra không quá cảm thấy hứng thú. Ừm. Ngươi thật tốt, vậy lần sau ta cùng tỷ mời ngươi ăn cơm đi. Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, trở về hướng Tư Đồng cùng Tiểu Mộc Mưa các nàng tuyên bố cái tin tức tốt này. Đường Tĩnh Di lập tức thừa cơ ngồi ở Diệp Trạch Minh bên cạnh. Diệp Trạch Minh nhìn một chút cười tủm tỉm Đường Tĩnh Di, có chút buồn ngủ mà hỏi, Đường đại tiểu thư có chuyện gì sao? Nói gọi ta Tĩnh Di liền tốt. Đường Tĩnh Di nhíu mày nói, tiếp lấy ôn nhu dặn dò, cái này tối thứ 6 bên trên nhớ kỹ còn có quyền thi đâu à? Trở về đừng quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi. Sinh lý hoặc là trên tâm lý có cần cứ việc liên hệ ta. Quyền thi đâu à? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, tiến nhanh thế giới phạm vi a? Đường Tĩnh Di lắc đầu, hẳn là còn có 2 lần tranh tài, sẽ từ trong nước lựa chọn 8 người tiến vào thế giới dưới mặt đất quyền thi đấu, sau đó ngẫu nhiên xáo trộn chỉnh tự triển khai tranh tài. Yên tâm đi, ta sẽ thêm giao một chút tiền, để ngươi tận lực tại vốn là sân nhà tranh tài. Nói tới quyền thi đấu lúc, Đường Tĩnh Di cuối cùng sẽ đặc biệt chăm chú. Điểm ấy Diệp Trạch Minh vẫn là rất bội phục nàng, bởi vậy hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, quán quân năm ngoái là cái dạng gì ra hỏa? Là cái chân chính quái vật, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi đánh tới khi đó. Đường Tĩnh Di vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai, trên mặt hiện lên một tia nụ cười ôn nhu, chỉ cần lần này ngươi tiến vào thế giới thi đấu phạm vi, ta liền tuyên cáo rời khỏi. Vì cái gì? Xem thường ta? Không tin ta có thể đánh bại vô địch thế giới? Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, ngươi cũng biết năng lực của ta a. Tên kia có lợi hại như vậy, không phải cái kia. Đường Tĩnh Di vuốt vuốt tóc mai, cúi đầu cười nói, dù sao ngươi vẫn là cái học sinh, hắc quyền trên trận thường xuyên muốn đoạt tính mạng người, mặc dù xảy ra chuyện ta khẳng định sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ cho ngươi bình an, nhưng ta còn là không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của ngươi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, điểm ấy hắn đều không chút nghĩ tới. Trên thực tế hắn đều đã nhớ không nổi gia nhập đặc công hệ thống sau đã giết nhiều ít người, lúc giết người có kẻ lừa gạt mặt nạ cắt đứt tình cảm nhân tố, hắn cũng không có cảm giác, mà sau đó hắn rõ ràng mình giết mỗi người đều là trừng phạt đúng tội, bởi vậy không có nghĩ lại qua phương diện này sự tình. Đường Tĩnh Di như thế quan tâm, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Không sao, ngươi đã giúp Đường gia kiếm lời không ít tiền và danh dự, gắng gượng qua lần này khủng hoảng kinh tế không thành vấn đề. Đường Tĩnh Di ôm đầu gối, đem đầu gối lên trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Không thể không thừa nhận, Đường Tĩnh Di nếu như chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ hài thật rất xinh đẹp, biết ăn mặc biết trang điểm, mà lại thân thể nàng đường cong thật sự là huyền chuyển đến làm cho ma quỷ đều muốn vì đó khuynh đảo, sức hấp dẫn bạo dạn. Vậy là tốt rồi, hiện tại cha ngươi sẽ không để cho ngươi gả cho Bạch Kỳ Vĩ. Diệp Trạch Minh ép buộc mình đem lực chú ý từ Đường Tĩnh Di trên đường cong rời đi mở, Bạch thị tập đoàn nhanh suy sụp, hai Bạch mình cũng mắc phải không dục chứng, từ kiêm chức kia nghe được. Ai? Thật sao? Ta đều không có nghe nói. Khó trách hắn rất lâu đều không đến tìm ta. Các loại, ta đi hỏi thăm một chút. Đường Tĩnh Di nói, chạy đến một bên gọi điện thoại, "Uy, cha, ta giống như nghe nói Bạch gia gần nhất nhanh suy sụp, Bạch Kỳ Vĩ tên phế vật kia còn biến thành nguy nương." Đường Tĩnh Di vừa đứng dậy, tiểu một mưa lại tới, tại Diệp Trạch Minh ngồi xuống bên người, hé miệng cười nói, "Ta nghe một Tuyết nói đĩa nhạc sự tình, lễ vật này quá quý giá, chúng ta không thể lấy không?" "Ai nha, không có chuyện gì, thả ta vậy ta cũng chỉ có thể đường phế phẩm." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Không được." Tiểu một mưa nhàn nhạt lắc đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên ngọt ngào, "Nhưng là đĩa nhạc chúng ta vẫn là sẽ nhận lấy, làm báo đáp." Đến lúc đó chờ ngươi lập nghiệp, ta cùng Tiểu Tuyết giúp ngươi bạch đánh mấy tháng công. Như vậy liền không quan hệ rồi a. Cho ngươi phiếu nợ. Nói, Tiểu Mục Mưa nắm chặt Diệp Trạch Minh tay, đem một tờ giấy bỏ vào trong tay hắn. Nhưng là Diệp Trạch Minh hoàn toàn không có chú ý tới trên tờ giấy viết cái gì, Tiểu Mục Mưa tay ấm áp mà mềm mại, trắng muốt bóng loáng tựa như thượng đẳng mỹ ngọc. Đợi Tiểu Mục Mưa cũng rời đi về sau, đám người lại lẫn nhau hàn huyên một hồi, sắc trời dần dần muộn, chung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Du khách nhóm đều ngủ hạ, cho nên bọn họ cũng trở về đến trong lều vải riêng phần mình ngủ lại. Có đặc công kỹ năng về sau, Diệp Trạch Minh lúc ngủ cũng biến thành rất cảnh giác, nhất là tại mình chưa quen thuộc trong hoàn cảnh, một điểm gió thổi có lay hắn liền sẽ bị bừng tỉnh, cái này trên thực tế cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là tại cái này chung quanh đều là người xa lạ du lịch địa, hắn cơ hồ đều không cách nào giấc ngủ, cuối cùng đành phải ngồi trên đồng cỏ nhìn xem tinh không. "Soái ca, một mình ngươi rất tịch mịch bộ dáng, cần tiểu nữ tử bồi bồi ngươi sao?" Lý Thi Vận từ trong lều vải chui ra, vuốt vuốt tóc cười nói, một cái tay khác che mình cổ áo phòng ngừa lộ hàng. "Ta còn là ngủ đi." Lá Trạch nói rõ, lại chui trở về trong lều vải. Nhưng Lý Thi Vận thế mà theo vào đến rồi. Nàng leo đến Diệp Trạch Minh phía trên, hai tay chống mặt đất, nhìn xem Diệp Trạch Minh, mang trên mặt một tia tính mịch tí cười, thật sự là có ý tứ à, ngươi cùng ta, đến cùng ai sẽ là thợ săn ai sẽ là con mồi đâu. Thật sự là chờ mong. Chương 123, mới nhiệm vụ chính tuyến tối hôm qua đương Lý Thi Vận nói câu nói kia lúc thật là đem Diệp Trạch Minh dọa cho phát sợ, tại hắn kém chút liền cho rằng Lý Thi Vận cũng là tên đặc công lúc, lại phát hiện Lý Thi Vận là nói nam nữ chi ái sự tình, là ý nói, không biết là hắn tâm trước bị Lý Thi Vận bắt được vẫn là Lý Thi Vận tâm trước bị hắn bắt được. Bất quá bởi vì chuyện này, tăng thêm hôm qua một đêm hắn đều không chút ngủ nguyên nhân, trạng thái tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Thứ sáu buổi sáng cùng Tiểu Mộ Tuyết bọn người đi thưởng thức cảnh điểm lúc cũng không có cái gì tinh thần, lại miễn cưỡng lên tinh thần mở mấy giờ xe, về đến nhà về sau, Diệp Trạch Minh ngã đầu liền ngủ say, tận tới đêm khuya lúc mới bị Tiểu Mộ Mưa đánh thức. Ôi, quên đi, làm cơm tối. Lá Trạch nói rõ lấy liền chuẩn bị đứng dậy, lại bị Tiểu Mộ Mưa đè xuống. Ta đã làm, mấy ngày nay đều là ngươi tại thu xếp, mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Mộ Mưa ôn nhu cười nói, đem Diệp Trạch Minh từ trên giường bị ngồi xuống, sau đó từ một bên cầm lấy mini bàn máy tính đặt ở Lá Trạch bên ngoài trước, bưng lên đồ ăn thả đi lên, cười nói, ấy, cho ngươi lưu. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, thế là cười khổ nói, à, đa tạ, vậy ta không khách khí. Nói cái gì đó. Tiểu Mộ Mưa tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống, nhàn nhạt cười nói, vẫn luôn là làm phiền ngươi chiếu cố chúng ta còn cảm thấy không có ý tứ. Về sau lúc mệt mỏi liền đổi ta tới làm cơm đi, không có quan hệ. Ừ. Ngẫu nhiên có thể nếm thử tay nghề của người ta cũng tốt từ bên trong học trộn một chút, về sau mở nhà hàng lúc thuận tiện. Diệp Trạch Minh cười nói, túi đầu bắt đầu ăn, hoàn toàn như trước đây mỹ vị. Người quá khen. Tiểu Mộc Mưa hé miệng ngon ngọt cười, tiếp lấy đứng dậy nói, người ăn trước à, ta liền cáo tử, ăn xong nhớ ký gọi ta tới thu thập bát đũa. Đợi Tiểu Mộc Mưa rời đi về sau, Diệp Trạch Minh lấy điện thoại cầm tay ra để lên bàn, xem xét lên thanh nhiệm vụ tới. Mấy tuần này hắn đều không chút làm nhiệm vụ, cũng không có cái gì thành tựu nhiệm vụ có thể khiêu chiến, tuần này cuối cùng mấy ngày không hảo hảo bù lại từng cái tuần sợ là muốn rơi thứ hạng. Như thế xem xét, nhiệm vụ cột bên trong nhiệm vụ chính tuyến, Hoàng đã biểu hiện hoàn thành, tại hắn giao nhiệm vụ về sau, trên màn hình điện thoại di động dần hiện ra một nhóm sự kiện toàn bộ hoàn thành chữ. Ta dựa vào, đây là gấp 5 lần phần thưởng a. Diệp Trạch Minh vừa ăn vừa kiểm tra một hồi mình số liệu. Trước mắt đặc công trị số vì 4500, đặc công võ hơn vì 35 vé đút, luôn có thể lực điểm số vẫn là 24 điểm, còn thừa năng lực điểm số 1 điểm. Ừm, võ hơn rất nhiều, không bằng cân nhắc mua bộ đặc công biệt thự đi. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, thật chuẩn bị mở ra cửa hàng cổ xem xét một chút, lúc này thanh nhiệm vụ tăng lên xuất hiện mới nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, cơ yêu cầu, xác nhận vốn là trưởng quản đánh bạc bang phái Bạch Lang tin tức cặn kẽ cùng đánh bạc đại khái vận hành phương thức. Nhìn thấy cái này, Diệp Trạch Minh nhíu mày, hóa ra cái này nội dung độc hại cùng súng ống đạn được giao dịch tại vốn là đều có một cái dẫn đầu bang phái, mà lại tuyệt không phải phổ thông, là Hắc Bạch hai đạo tăng thêm đại nhân vật hỗn tạp tổ chức. Trước đặt, tuần này mà chết, hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ, chủ tuyến lưu đến cuối tuần. Lá Trạch nói rõ, mở ra hệ thống cửa hàng xem xét, từ đề cử thương phẩm bên trong tìm được đặc công căn cứ, chậm rãi chọn lựa tới. Cuối cùng, hắn chọn chúng một bộ giá trị 30 vạn đặc công võ hân trụ sở bí mật, vị trí đại khái ở vào thị nhị hoàn bên ngoài tới gần tam hoàn vị trí. Mặc dù lệch là lợi điểm, nhưng cảnh vật chung quanh coi như thanh tịnh, rời xa đường cái cũng sẽ không có cái gì cho bụi. Diệp Trạch Minh chủ muốn chính là nhìn chúng điểm ấy, bởi vậy điểm kích mua sắm. Lắp xong giấy tờ bất động sản tính danh chờ tài liệu tương quan về sau, Diệp Trạch Minh lại bắt đầu lựa chọn lên gian phòng bố trí cùng trang trí tình huống, vừa ăn bên cạnh thiết trí, làm nửa giờ mới toàn làm xong. Hắn tốt xấu cũng học được một cấp ngoại giao hệ thống, đối với thời thượng cùng trang trí đều có nhất định tiêu chuẩn, biệt thự chỉnh thể sắc liệu, bố trí cùng trang trí hắn thấy coi như hài lòng. Tổng ở lại diện tích 445 m², một tầng vì một cái phòng khách, một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh tạo thành, tầng 2 vì hai gian phòng ngủ, một gian phòng vệ sinh, một gian thư phòng cùng một cái ban công tạo thành, 3 tầng vì hai gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một khách sảnh cùng hai cái ban công tạo thành, hậu viện tự mang một cái hơn 40 bình bể bơi cùng hậu hoa viên. Sau đó, hệ thống nhắc nhở hắn 3 tháng về sau cải tiến hoàn tất. Hiện tại biệt thự vẫn chỉ là phổ thông biệt thự mà thôi, nội bộ ẩn tàng kho vũ khí, nhà để xe cùng bí mật đào thoát thông đạo chờ cao cấp công trình còn cần một phen tu sửa về sau mới có thể thực hiện. Cải tiến sau khi hoàn thành, cả gian biệt thự vách tường nội bộ đều có lối đi bí mật, gian phòng ở giữa là lẫn nhau kết nối, mà lại thư phòng nội bộ có hai cái cơ mật vũ khí thất, đồng thời nhà để xe phía dưới cùng bể bơi phía dưới kết nối, là một đầu xe dùng an toàn đường hầm chạy trốn, ngoài ra còn có một đầu so sánh hẹp người dùng đường hầm chạy trốn. Trên thực tế Diệp Trạch Minh đối biệt thự cũng không có nhiều như vậy yêu cầu, có thể ở lại là được rồi. Những đặc công này thiết bị có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là giá cả đi lên nói, trực tiếp từ hệ thống cửa hàng bên trong Hoa Võ Hân mua sắm muốn so cầm tiền mặt mua sắm tiện nghi nhiều. Tại Nam Hoa thị Tam Hoàn trong vòng khu vực muốn mua đến như thế một tòa biệt thự, không có 6-700 vạn tuyệt đối không cần cân nhắc. Được rồi, tiếp xuống chính là chờ nhà sự tình làm xong. Lá Trạch sáng tối từ thầm nghĩ, chờ hắn đuổi tới một người bạn gái về sau lập nghiệp phương diện hẳn là cũng ổn định lại, không sai biệt lắm cũng liền có tài sản mua được phòng ốc như vậy, khi đó mang theo bạn gái của mình vào ở đi cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Mặt khác có đặc công căn cứ, đặc công nhiệm vụ có thể thuận tiện không ít. Tuần này hắn thật mệt mỏi, bởi vậy không có ý định đuổi theo lấy nhiệm vụ chính tuyến, làm tiếp, mà lại tối thứ 6 bên trên đến giúp Đường Tĩnh Di càn quét băng đảng quyền. Cứ như vậy, hắn chọn lựa hai cái màu đỏ nhiệm vụ, dự định tại khuya chủ nhật giải quyết, cũng không bị khác, chỉ là vì phòng ngừa đặc công của hắn đẳng cấp hướng phía dưới hàng. Lão Mạc, có cái gì không uổng phí đầu óc, chỉ cần ta xuất mã đánh nhau một chút giết chút người liền có thể nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh nhìn xem kia một hàng dài thanh nhiệm vụ không nhịn được ít rơi mất, do hỏi. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, tiên sinh, nhiệm vụ này thế nào? Nhiệm vụ 12, bắt lấy độc long toàn độc long cấp tay chân núi xanh hổ Trương Thanh, cũng đem hắn đưa đến cục cảnh sát, hắn phạm vào tội danh có bắt chẹn, giết người, cường gian. Đi, ta đã biết. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ đánh gãy Lão Mạc, ta không phải nói nếu không phí đầu óc sao? Nếu như ngươi biết hắn ở đâu, những cảnh sát kia vì cái gì không đi bắt hắn? Núi xanh hổ tại núi xanh nội thành, trưởng quản lấy nơi đó riêng khánh đường phố, thủ hạ rất nhiều, mà lại ở trong bót cảnh sát bộ có nội ứng, đám cảnh sát mấy lần xuất kích cũng chưa bắt được hắn. Tăng thêm thân thủ của hắn siêu quần, cho nên Lão Mạc giải thích nói, biết, chủ nhật liền đi. Hiện tại, Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái, rửa xong bát đĩa hô hào Vương Tử cùng Hạo Bê đi đánh một chút sân thi đấu, qua một tháng nữa liền muốn đứng hàng thứ cầm rồng A. Chương 124, đại triển quyền cước, bên trên, thứ 7 ban ngày nghỉ ngơi cả ngày về sau, Diệp Trạch Minh thể lực cũng trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục lại, ban đêm thì là dựa theo trước đó đã nói xong, muốn đi giúp Đường Tĩnh Di đánh tối hôm nay hắc quyền. Hắn cũng đã lâu không có hảo hảo mở rộng gân cốt một chút, vừa vặn mượn đêm nay hảo hảo thử một chút mình những khi này tập được mấy chiêu. Nơi này, cùng trước đó, Đường Tĩnh Di ăn mặc thật xinh đẹp, tại cửa quán rượu chờ hắn. Đêm nay đối thủ, Diệp Trạch Minh từ trên xe bước xuống, đem áo khoác của mình cởi đưa cho Đường Tĩnh Di, sau đó đem cả vạt hơi nơi nới lỏng, hỏi: "Đã chính thức tiến vào cả nước trận chung kết, là đông bộ địa khu bên kia một cái tư cách người, bắt đầu từ nơi này đều là gã rất phiền toái, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt." Đường Tĩnh Di nhíu mày dặn dò: "Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là càn quét băng đảng quyền không phải một loại công bằng chiến đấu, cất bước bên trên khả năng liền." Hai người tới xuống mặt hội trường, lúc này trên đài đã đứng đấy một người. "Ta nghĩ ta minh bạch ngươi ý tứ." Diệp Trạch Minh nắm thật chặt thủ sáo trả lời, trên đài đứng đấy người da đen kia thân cao ước chừng có 2m2 tả hữu, thân thể cường tráng liền tựa như một tòa thiết tháp, thể tích bên trên có chừng Diệp Trạch Minh hai cái lớn nhỏ. Hắn quay đầu nhìn một chút Đường Tĩnh Di, nhàn nhạt hỏi: "Ta cho là ngươi nói trước mắt còn tại Thiên Triều khu đấu loại." Nhìn xem sững sờ Đường Tĩnh Di, Diệp Trạch Minh đưa tay ở trước mặt nàng vỗ tay phát ra tiếng, Đường Tĩnh Di lúc này mới lấy lại tinh thần, lộ ra thất kinh nói: "Thiên Triều khu đấu loại chỉ là từ phía trên hướng tuyển người, chọn người không nhất định là Thiên Triều người. Nhưng là trước đó bọn hắn nộp lên tuyển thủ bảng báo cáo bên trong căn bản cũng không phải là người này, trong bọn họ đồ đổi." "A, gặp ủy, ta đã biết." Diệp Trạch Minh nhìn xem Đường Tĩnh Di, chờ đợi lấy đáp án của nàng, mà Đường Tĩnh Di thì là nôn nóng bất an cắn móng tay của mình, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ nói, đây là tại phía sau điều khiển đánh cược, bởi vì ngươi tỷ số thắng rất cao, tỷ lệ đặt cược cũng tới thăng lên rất nhiều, lần này áp ngươi thắng quá nhiều người, cho nên bọn hắn lâm thời đổi tranh tài tuyển thủ, vì thu hoạch lợi ích lớn nhất. Cái này bọn hắn chỉ là ai? Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú mà hỏi, cái này dấu hiệu để trong lòng của hắn có loại dự cảm, sự tình giống như kéo tới hắn nhiệm vụ chính tuyến bên trên. Là một đám người lớn vật, bọn hắn trưởng khống Nam Hoa thị tất cả đánh bạc nghề, bao quát hạ quyền. Đường Tĩnh Di có vẻ hơi khó xử mà nói, cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu của đối phương, cắn móng tay, lộ ra càng lo âu, không được, ta muốn đi giúp ngươi hủy bỏ tranh tài. Gia hỏa này từ thân thể trên điều kiện nhìn đơn giản chính là quái vật, ngươi không thể. Tỉnh táo. Lá Trạch nói rõ, bắt lấy Đường Tĩnh Di cổ tay, cắn móng tay không tốt, để cho ta tới xử lý. Ngươi bộ dáng này quả thực là quá mê người, nhưng là lần này thật không được. Đường Tĩnh Di ngăn cản Diệp Trạch Minh, chỉ vào trên tay tư liệu biểu, gia hỏa này thể trọng có hơn 240 cân, ngươi mới 148. Nhưng Diệp Trạch Minh một thanh vượt lên lôi đài, đứng ở người da đen này đại hán trước mặt, ngẩng đầu nhìn hán tử kia, mà đỉnh đầu của hắn mới đến đại hán này ngực, so sánh phía dưới hắn tựa như một đứa bé. Sướng ngôn viên hoàn toàn như trước đây thực hiện chức trách của hắn, hôm nay, chúng ta Bạch Quỷ phải đối mặt một trận ác chiến, bởi vì hôm nay đối thủ của hắn là cái hắc ám. Chỉ đùa một chút, không có kỳ thị ý tứ, hoặc kế, đừng như vậy chúng ta. Nhưng là Diệp Trạch Minh đối diện người da đen kia chỉ vào giải thích trên đài pha lê, lạnh lùng nói, chờ ta đùa chơi chết tiểu tử này, sẽ đến lượt ngươi, 2 phút liền đến. Cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy. Nhìn ta cần đảm mệnh, trừ phi chúng ta Bạch Quỷ có thể đánh bại hắn. Sướng ngôn viên thanh âm có vẻ hơi kinh hoàng, tiếp tục nói ra, như vậy, đến từ khu vực phía tây 4 tên nhập vây người một trong hồ xa nhanh nhất, đối đầu đến từ bổn thị Bạch Quỷ. Lần tranh tài này để cho ai đạt được thắng lợi đâu? Khán giả kính thỉnh chờ mong. Thật sự là cao lớn a. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tự lẩm bẩm, bắt đầu vén tay áo lên. Có cái gì sắp chia tay lời khen tặng muốn nói sao? Hồ xa nhanh nhất dùng tiếng Anh hỏi, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, giang hai cánh tay đánh tới. Hắn thể tích lớn đến bèn bèn như thế giang hai cánh tay, cũng đủ để chiếm cứ một phần tư lôi đài. Diệp Trạch Minh cúi đầu từ dưới nách của hắn chui qua khứ, đi vào sau lưng của hắn, nhấc chân đá vào đối phương đầu gối bên trên, mình bị chấn động đến lui về sau một bước, nhưng hổ xa nhanh nít bất quá là lảo đảo hai bước liền ổn định. Tốt gian chắc. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, không thể không nói thân thể trên điều kiện xác thực chênh lệch nhiều lắm. Lúc đầu thiên triều người tại phương diện lực lượng đúng là muốn hơi kém tại bộ phận này người ngoại quốc, lại thêm tại trọng lượng cấp bên trên chênh lệch đạt đến hơn 100 cân. Liền xem như đối Diệp Trạch Minh tới nói, cũng sẽ là một cuộc các chiến. Có ý tứ, lâu như vậy đến nay còn là lần đầu tiên tại vật lộn bên trên đụng phải đối thủ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. A. Hổ Sa nhanh nít lại là gầm lên giận dữ, vung đẩy hữu quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở một quyền này, cả người đều bị đánh đến hướng về sau bay ra ngoài, đụng vào lôi đài dây kéo, sau đó gậy trở về. Nhanh nít lại giơ lên quyền trái đánh qua, Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở, tiếp lấy đem cánh tay trái gác ở cánh tay phải hậu phương. Một tiếng vang trầm truyền đến, Diệp Trạch Minh bị đánh đến ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, quẳng xuống đất. Khán giả cũng nhao nhao đi theo phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng là Diệp Trạch Minh rơi xuống đất trong nháy mắt liền một cái Lý Ngư đã định đứng lên, vuốt vuốt hai tay của mình, sau mặt nạ khỏe miệng liệt ra một tia nụ cười thản nhiên. Tốt, đại khái biết lực công kích của ngươi đo. Cho nên, đây chính là ngươi sắp chia tay lời khen tặng sao? Hổ Sa nhanh nít cười lạnh nói, một cái trái đấm móc đánh qua. Diệp Trạch Minh thoáng ngửa về đằng sau đầu né tránh lần này, tiếp lấy đứng thẳng người, dẫm lên nhanh nít đùi nhảy lên, sử dụng nổ đầu khuỷu tay kích, khuỷu tay trùng điệp đánh vào nhanh nít đỉnh đầu. Nhanh nít lui về sau hai bước, nhấc chân đạp hướng Diệp Trạch Minh bộ ngực. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, chạy sộc nhanh nít trong ngực, song quyền liên tục mà nhanh chóng đánh ra đâm quyền, đánh vào nhanh nít ngực, nhưng cũng không có cách nào đối nhanh nít tạo thành thương tổn quá lớn. Nhanh nít lấy lại tinh thần, hai tay hướng trong ngực Diệp Trạch Minh giao nhau lấy bắt tới. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, nhân thể thấp người một cái quét chân đá vào nhanh nít đầu gối bên trên, bị đá hắn lảo đảo, tiếp lấy lập tức đứng dậy sử dụng nghịch dòng bề, 360 độ toàn phong tối đá vào nhanh nít trên mặt. Nô! Nhanh nít kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn là không có ngã xuống, triệt để đứng không yên. Diệp Trạch Minh thừa cơ đi lên đè lại sau gáy của hắn cùng phía sau lưng, lợi dụng thái cực nhu lực kéo theo nhanh nít đi theo mình xoay tròn một vòng, một thanh ném ra ngoài. Nhanh nít phóng tới dây kéo, thân thể cao lớn bị dây kéo gãy trở về, mà Diệp Trạch Minh thừa cơ vào tới, nhảy lên một cái phải đấm thẳng hung hăng đánh vào nhanh nít trên mặt. Hổ Sa nhanh nít thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khán giả một trận xôn xao. Chương 125, đại triển quyền cước, hạ, nhưng mà, lần này ngã xuống đất cũng không có tiếp tục quá lâu, nhanh nít tức giận trên lôi đài nện cho một chút, tiếp lấy đứng dậy, lung lay đầu khôi phục thanh tỉnh. Bị Diệp Trạch Minh đánh ngã một lần về sau, nhanh nít liền lộ ra cẩn thận không ít, giơ lên hai tay che lại nửa người trên của mình, thận trọng hướng Diệp Trạch Minh ép tới gần. Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn cũng ở trong tối hô phiền phức, đối phương cơ bắp thực sự quá dày quá rắn chắc, cái này cho Hổ Sa nhanh nít cung cấp rất cường đại lực phòng ngự, quyền của hắn kích không có cách nào hữu hiệu làm bị thương đối phương. Mà lại tại thân thể điều kiện chênh lệch như thế lớn tình huống dưới, hắn rất nhiều chiêu thức đều đã mất đi vốn có hiệu dụng, chỉ có thể dựa vào lặp lại đả kích để tích lũy tổn thương. Nhanh nít hừ lạnh một tiếng, hữu quyền nhanh chóng hướng Diệp Trạch Minh đánh ra đâm quyền tiến hành thăm dò. Mặc dù chỉ là đâm quyền, lực lượng cũng thực sự quá mạnh, Diệp Trạch Minh không thể cùng hắn ngạnh bính, chỉ có thể ở trên đài đạp trên tiểu thái bộ, nhanh nhẹn tránh né, một bên chờ cơ hội, thừa dịp nhanh nít công kích khoảng cách tại hắn sườn bộ cùng phần bụng mấy cái nữa, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này đã biến thành một trận thể lực bên trên tranh đấu, nhanh nít lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, mà cái này cần tiêu hao hắn đại lượng năng lượng. Hiện tại Diệp Trạch Minh mục đích rất rõ ràng, tại đối phương còn có thể lực trước đó, đại bộ phận công kích đều sẽ bị Hổ Sa Tráng Kiện hai tay cùng cơ bắp bảo vệ tốt, nhưng một khi trở nhanh nít thể lực hao hết, chính là hắn tấn công mạnh thời điểm. A, chạy khắp nơi, giống con rồi giống như. Nhanh nít tức giận quát, nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh giẫm đi, tại bị Diệp Trạch Minh né tránh sau lại là một cái phải bảy quyền đuổi theo. Diệp Trạch Minh cúi đầu tránh ra, lại bị nhanh nít tay trái bắt lấy cả bạn, một thanh kéo hướng về phía trong ngực của hắn, đầu gối bỗng nhiên đánh tới. Đông, một tiếng vang trầm truyền đến, Diệp Trạch Minh thân thể rung mạnh, bị nhanh nít đầu gối đánh trúng gây nên thân thể. Hắc hắc, ngươi nha còn tới chỗ chạy a? Hả? Nhanh nít nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất, Diệp Trạch Minh dần dần đứng lên, hai tay đặt tại trên đầu gối của hắn, cong người lên đem một kích này phần lớn cường độ đều tan mất. Nhưng mà để hắn cảm thấy kỳ quái, là Diệp Trạch Minh khí thế trên người thay đổi. Trước đó Diệp Trạch Minh kiên nhẫn mà giảo hoạt, tựa như một con cùng khổng lồ châu nước chu toàn báo săn, đối với đã tới tay con mồi không chút hoang mang, cái này khiến nhanh nít trong lòng càng ngày càng kinh hoàng, nhưng là hiện tại, Diệp Trạch Minh trên thân tản mát ra một cỗ gia thú khí tức, tựa như một con nổi giận sư tử, mở ra mình lông mộng, tùy thời đều muốn nào tới cắn đứt cổ của hắn. Trên thực tế, Lá Trạch rõ là thẹn quá hóa giận, trước đó chiến đấu đều thắng được hắn nhẹ nhõm, bởi vậy hắn chưa hề nghĩ tới cả bạn sẽ trở thành một cái bướm nhíu, đây là hắn sơ sẩy, cũng làm cho hắn 10 phần tức giận, trong nháy mắt liền mất kiên trì. Nắm chặt người khác cả bạn rất không lễ phép. Diệp Trạch Minh thanh âm vẫn là rất bình thản, lần nữa trên đài nhảy lên tiểu toái bộ. Mà nhanh nít còn đang bởi vì trước đó Diệp Trạch Minh khí thế trên người từ báo săn chuyển biến làm sư tử mà do dự, một cái trái đấm thẳng thăm dò tính hướng Diệp Trạch Minh đánh qua. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, lợi dụng giảm tốc hiệu quả cẩn thận quan sát thanh nhanh nít động tác. Siêu cảm giác tâm lý học bên trong có một cái bản lĩnh, đó chính là quan sát nhân loại động tác chi tiết, bao quát mỗi một tia bắp thịt động tĩnh, bởi vậy Diệp Trạch Minh rất nhanh liền dự phán ra nhanh nít công kích, đồng thời tìm được hắn trọng tâm. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh một bên nghiêng người tránh ra nhanh nít công kích, một bên buộc lên cả bạn, đồng thời nhấc chân nhẹ nhàng đá vào nhanh nít gót chân bên trên. Cái này hơn 2 mét đại hán lập tức làm sao đều đứng không vững, thất tha thất thểu đâm vào đấu trường trên hàng rào, một thanh nào tới, sau đó sửng sốt không vững vàng thân hình, từ trên hàng rào lộn xuống. Đại hán này một đầu ngã tại dưới lôi đài, lộn mấy vòng, bị lôi đài bên ngoài lồng sắt ngăn cản, cái này tài hoa gấp bại hoại bỏ lên thân. Trên trận người xem lại là một trận xôn xao, nhưng lại không có sướng nôn biên ở bên thêm mắm thêm muối. Nhanh nít một lần nữa bỏ lại trên đài, tựa hồ còn hoàn toàn không có hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, trên đài Diệp Trạch Minh còn tại không nhanh không chậm hệ cả bạn. Cái này khiến nhanh nít có chút nổi nóng, sờ lên mình đầu trọc, gầm thét một tiếng. Lần này, nhanh nít hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, nâng lên chân phải hướng Diệp Trạch Minh đã tới, một cước này bị đá là hổ hổ sinh phong, liền xem như cọc gỗ cũng sẽ trong nháy mắt bị đá đoạn, nhưng Diệp Trạch Minh không phải cọc gỗ. Hắn lần nữa mở ra đạn thời gian, thấy rõ công kích của đối phương động tĩnh cùng trung tâm về sau, giải trừ đạn thời gian, cúi đầu tránh thoát đối phương đá kích, đồng thời thấp người nhất chuyển, đi vào nhanh nít sau lưng, nhấc chân đá vào nhanh nít đầu gối hậu phương. Agat. Nhanh nít lập tức mất đi cân bằng, một thanh quỷ một gối xuống trên mặt đất, cả người trọng tâm lui về phía sau. Tựa hồ muốn hạ eo té ngựa về phía sau, Diệp Trạch Minh lập tức nắm lấy cơ hội, đưa tay trái ra đem hắn cổ kẹp ở dưới nách, làm cho nhanh nít làm ra hạ eo động tác, tiếp lấy tay phải hóa thành trường đao, trùng điệp đánh vào nhanh nít tim. Nhưng mà nhanh nít thân thể quá cường tráng, cơ bắp tầng tạo thành kiên cố phòng ngự, lần này chỉ là để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ho kịch liệt, nhưng còn chưa đủ lấy dẫn đến nhịp tim đột nhiên ngừng. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nắm chặt thời gian, tại đối phương chưa lấy lại tinh thần cơ hội lôi kéo nhanh nít ngã về phía sau. Đồng thời, Diệp Trạch Minh bạch mình cũng đi theo một chân quỳ xuống, ấn lấy nhanh nít eo rơi tại hắn trên đầu gối. Một tiếng xương cốt vặn vẹo tiếng vang lên, nhanh nít kêu thảm một tiếng, che lấy lưng nằm xuống đất, không đứng dậy nổi. Diệp Trạch Minh tâm ngọn nguồn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này cơ bắp lực phòng ngự đã vượt qua tưởng tượng của hắn, công kích của hắn đều đã vận dụng toàn lực, nhưng đối đại hán này tới nói nhưng như cũng không có cách nào chí mạng. Trải qua lâu như vậy đánh giằng co, Diệp Trạch Minh bạch mình cũng mệt mỏi đến quá sức, bởi vậy hắn thở hồng hộc tựa ở rào chắn bên trên, gõ gõ lồng sắt nói, hắn một tiết xương sống sai khớp, đã không có sức chiến đấu, tuyên bố kết cục đi. Một trận trầm mặc về sau, giải thích trên đài vang lên một cái khác lạ lẫm thanh âm. Bởi vì sướng ngôn viên đã đào mệnh đi, cho nên tạm thời do ta để thay thế. Như vậy, ta tuyên bố, hôm nay người thắng trận, vẫn như cũng là chúng ta chiến vô bất thắng bạch quỷ. Ngẫu nhiên, lồng sắt kéo, Diệp Trạch Minh từ trên lôi đài nhảy xuống, thở dài một hơi. Lần thứ nhất đem đạn thời gian cùng cách đấu hệ thống kết hợp lại, cứ việc không tính là hoàn mỹ, nhưng đã rất thành công. Hắn vừa xuống đài, Đường Tĩnh Di liền một thanh nhào tới trong ngực của hắn, reo hò nói, quá tốt rồi, ngươi thật sự là anh hùng của ta. Phụ thân ta thế mà cũng tự mình đi giải thích trên đài tuyên bố thắng lợi của ngươi, điều này nói rõ hắn hôm nay khẳng định kiếm lợi một số lớn. Cho nên, vừa rồi cái kia nói chuyện chính là ngươi phụ thân. Đường Thiếu Mạnh. Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, từ Đường Tĩnh Di trong tay nhận lấy Âu phục áo khoác, khoác lên mình trên cánh tay, túi đầu nhìn đồng hồ, gặp quỷ, ta muốn đi trước. Chương 126, Bạch Lang cùng Hổ Sa nhanh nít trận chiến đấu này không hề nghi ngờ là hắn thu hoạch được đặc công hệ thống đến nay đánh cho một lần lâu nhất, nhưng cũng là vui sướng nhất một lần. Cứ việc sau khi đánh xong, Diệp Trạch Minh còn cảm thấy trước đó đón đỡ Hổ Sa năm đấm bộ vị truyền đến từng đợt xương đau nhức, máu ứ động chỉ sợ là không có cách nào tránh khỏi. Có lúc, thiên thiên điều kiện vẫn là không có cách nào đền bù a. Diệp Trạch Minh xoa bờ vai của mình nói, "Ta đưa ngươi trở về đi, dù sao ta vừa vặn cũng muốn quá khứ a." Đường Tĩnh Di vội vàng chạy tới, nói, Không cần. Diệp Trạch Minh vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được ý tứ trong lời nói này, đi vài bước sau mới nhịn không được kinh ngạc nói, uy, chờ một chút, ngươi vừa vặn cũng muốn quá khứ là có ý tứ gì? Đường Tĩnh Di có vẻ hơi nhăn nhó nói, cái kia, ta tại ngươi trên lầu thuê phòng ở. Bất quá yên tâm, ta bình thường không gặp qua đi quấn lấy ngươi, tối thứ sáu bên trên ngươi đánh xong quyền, ta muốn đi giúp ngươi đấm bóp một chút, vung lòng cơ bắp. A, xin nhờ. Ngươi chăm chú sao? Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ hỏi. Đường Tĩnh Di vội vàng giải thích nói, ta sẽ không theo mấy cái kia dã nha đầu nói ngươi đánh quyền sự tình. Thật chỉ là giúp ngươi đấm bóp một chút. Phương diện này ta có chuyên môn học qua, chỉ cần giúp ngươi đấm bóp một chút, ngày mai trên người ngươi liền sẽ không xuất hiện máu ứ động, dạng này ngươi cũng không cần cùng mấy cái kia dã nha đầu giải thích à. Ta lặng lẽ đi vào, không cho mấy cái kia nha đầu biết. Diệp Trạch Minh nhìn xem Đường Tĩnh Di trên mặt bộ kia thận trọng bộ dáng, hoàn toàn liền không có bình thường bộ kia bênh báo tự đắc đại tiểu thư thái độ, trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng trách cứ nàng, chỉ là tức giận nói thật giống như đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài giống như. Ta lái xe mang ngươi tới đi. Ừm. Đường Tĩnh Di lập tức vui vẻ ra mặt, lanh lợi đi theo Diệp Trạch Minh đằng sau. 20 phút sau, Diệp Trạch Minh rốt cục về tới nhà trọ. Bởi vì Đường Tĩnh Di ở tại Diệp Trạch Minh ngay phía trên, bởi vậy Diệp Trạch Minh trở lại nhà trọ của mình trước cửa lúc, Tiểu Mộc Tuyết đẩy cửa ra cũng không có phát hiện Đường Tĩnh Di. Trở về rồi. Hôm nay giống như đi rất lâu a. Tiểu Mộc Tuyết nhìn xem mang theo nguyên liệu nấu ăn Diệp Trạch Minh tò mò hỏi, tại siêu thị đẩy thật lâu đội sao? A, đúng vậy a. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, vỗ vỗ Tiểu Mộc Tuyết đầu nói, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Mới 10 giờ hơn đâu. Sinh viên sao có thể ngủ sớm như vậy? Tại cùng tỷ tỷ xem TV kịch. Tiêu Mộc Tuyết cười nói, nha đầu này Tiêu Dung tuyệt đối là trên đời tốt nhất tinh thần tính xoa bóp. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trên tâm lý mỏi mệt trong nháy mắt biến mất. Lúc này Tiểu Kiều chỉ mặc nàng áo ngủ màu hồng, cổ áo lộ ra một tia nhàn nhạt câu cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nhìn Diệp Trạch Minh một trận lòng ngưỡng ấy, nhưng Tiểu Kiều phát hiện hắn ánh mắt, một tay bịt cổ áo, sau đó hướng Diệp Trạch Minh thẻ lưỡi, sát lang. Gờ gờ nói, bất quá cũng may Tiểu Kiều không có thật sự tức giận, tại gờ gờ bên trên vẫn cùng trước đó đồng dạng sáng sủa mà bát. Đánh như thế một cuộc các chiến, Diệp Trạch Minh cũng thực mệt mỏi không nhẹ, sau khi tắm xong liền nằm ở trên giường, dựng lên hắn laptop để lão Mạc cho hắn biểu hiện ra lên Bạch Lang tình báo tới. Đây cũng là đêm nay quyền thi đấu cho hắn sách một cái tỉnh, đám này đánh cược lớn đồ hiển nhiên rất thích ở sau lưng điều khiển một chút bọn hắn có thể điều khiển đánh cược. Bởi vậy, liền có một cái đơn giản tìm hiểu nguồn gốc phương pháp, cực quyền cá độ bóng đá loại này sau lưng tương đối dễ dàng điều khiển kết quả cực pháp, cho nên khẳng định là Bạch Lang đám người này bị chú ý lĩnh vực, như vậy chỉ cần hắn tiếp tục đem hắc quyền đánh xuống, những người này sớm muộn sẽ vì lợi ích tìm tới hắn. Sau đó hắn liền có thể thuận những này dây leo sở đến phía trên dưa, trực tiếp điều khiển qua trong nước bóng đá, bóng rổ chờ nhiều hạng vận động kết cục, từ đó kiếm lời vượt qua mấy chục cước sao. Diệp Trạch Minh nhìn xem lão Mạc cung cấp những tin tức này, nhịn không được cảm thán, những này vương bát đạn, tùy tiện liền đã kiếm được người bình thường mấy đời cũng không kiếm được tiền. Ta không phải ước ao ghen tị a. Lão Mạc. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận vận động, vội vàng cảnh giác đem trên máy vi tính số liệu đóng lại, sau đó đẩy ra ban công cửa ra đến bên ngoài, phát hiện một sợi dây thừng cùng một cái tràn đầy bình bình lọ lọ rổ. Cái này cái gì a? Diệp Trạch Minh nhíu mày, cầm lên rổ lẩm bẩm. Lúc này, một cặp đùi đẹp đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đồng thời xuất hiện còn có một đầu thủy lam sắc đồ lót. Đón lấy, Đường Tĩnh Di thuận dây thường rơi vào nhà hắn trên ban công, phát hiện Diệp Trạch Minh sau kem chút dọa đến té xuống. Ta nói ngươi a. Diệp Trạch Minh vội vàng nắm lấy nàng từ trong ban công tiến vào, ngươi liền không thể lấy người bình thường phương thức vào cửa sao? Cái giờ này không ai sẽ chú ý. Ngươi từ ban công đi, người bên ngoài không phải nhìn thấy không? Nhưng Đường Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, che lấy dưới váy của mình bày hỏi, ngươi thấy được đúng hay không? Đồ lót. Diệp Trạch Minh nhíu mày, một trận trầm mặc, tiếp lấy dứt khoát rời đi chủ đề, cái kia, đừng chậm trễ thời gian, làm nhanh lên xong xoa bóp, chúng ta cũng tốt đi ngủ. Nói xong, Diệp Trạch Minh ý thức được lời này nghe có chút không đúng, bổ sung một câu, cách ra ngủ. Ngươi quả nhiên thấy được. Đường Tĩnh Di thấp giọng lầu bầu nói, nhưng vẫn là ôm cái kia rổ đi theo Diệp Trạch Minh đi tới bên giường, tựa như một cái ủy khuất tiểu tức phụ, chỉ vào giường nói, nằm trên đó đi. Muốn nằm sấp. Diệp Trạch Minh nằm sấp về sau, Đường Tĩnh Di đem Diệp Trạch Minh áo thoát, sau đó hướng trên tay mình bôi lên các loại dầu cùng rượu thuốc đến, một bên tại Diệp Trạch Minh trên thân vỗ nhẹ một bên xoa nắn lấy, sau đó có chút e lệ nói, cái kia, đợi chút nữa ta có thể sẽ tại trên lưng ngươi giẫm mấy lần, tận lực không muốn đi lên nhìn, được không? Đối với Đường Tĩnh Di truyền thống cùng e lệ điểm ấy, ngược lại để Diệp Trạch Minh thật bất ngờ, hắn có chút tức giận nói, ngươi đã có loại này tiêu chuẩn lớn động tác cũng đừng mặc váy a. Sẽ không mặc còn sao? Đường Tĩnh Di trầm mặc một hồi, tiếp lấy có chút hờn dỗi nói, ta đã biết, ngươi nhìn chính là, a, ta thua rồi. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, đem đầu vùi vào gối đầu bên trong. Một hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay nói với ta, những cái kia ở sau lưng điều khiển tranh tài đại nhân vật, ngươi cảm thấy ta tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ tìm đến ta bàn điều kiện, để cho ta đánh giả quyền sao. Vậy phải xem ngươi tiếp xuống mấy lần so tài, nhưng ta không muốn để cho ngươi đánh xuống, chọc tới những người kia rất nguy hiểm. Đường Tĩnh Di thở dài nói, tiếp tục giúp Diệp Trạch Minh xoa bả vai, bọn hắn năng lực quá lớn, ngay cả cha ta cũng không có cách nào. Tóm lại, lại để cho ta đánh mấy trận xem một chút đi, trong lòng ta có ít. Diệp Trạch Minh cười nói, cảm thấy đã có một cái đại khái kế hoạch, hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy đám này Bạch Lang cái đuôi gần trong gang tấc. Chương 127, chuẩn bị khởi công kỳ thật, hôm nay trận đấu kia. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trên lưng nhẹ dẫm lúc, nhịn không được nói, mặc dù ngươi đánh cho rất đặc sắc đến hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự kiến, nhưng là trước đó đấu pháp càng thêm thích hợp, cùng nhanh nít của nhau, tiêu hao hắn thể lực, sau đó chờ hắn mỏi mệt, phát động tấn công mạnh. Về sau đấu pháp quá mạo hiểm. Nô, thắng liền tốt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, lúc này sự chú ý của hắn rất khó tập trung, Đường Tĩnh Di chân thật sự là quá đẹp, rất khó để cho người ta không đi chú ý trường học tứ đại giáo hoa bên ngoài quan thượng lẫn nhau so sánh, Lý Thi Vận không thể nghi ngờ là thực lực tổng hợp cao nhất, hoàn mỹ tướng mạo, gợi cảm nóng bỏng vóc người cao gầy lại thêm để cho người ta không thể phỏng đoán hay thay đổi tính cách. Tiêu Một Mưa các phương diện đều rất hoàn mỹ, bề ngoài, dáng người đều là không thể bắt bẻ, nhưng cũng không có quá lồi ra địa phương, chân chính hấp dẫn người chính là trên người nàng kia cô ôn nhu cùng điềm tĩnh, truyền thống phương Đông mỹ nữ khí tức để cho người ta vì đó khuynh đảo. Tiêu Một Tuyết mang theo tài bên trên là nhất bình thường, nhưng là đường cong nhất cân xứng, nhìn xem phá lệ cảnh đẹp ý vui, hình dạng cũng là không thể bắt bẻ, phong cách đặc biệt thích tại thanh thuần cùng ngọt ngào, nhà bên nữ hài tính cách là nàng ưu thế lớn nhất. Về phần Đường Tĩnh Di, ở vẻ bề ngoài bên trên, đại khái là trong bốn người này hạng chót, nhưng là luận gợi cảm, ba người khác lại không cách nào cùng nàng so sánh, không chỉ là kiết như ma quỷ đường cong, chủ yếu là cô bé này trên thân trời sinh liền có một cô gợi cảm khí chất. Tốt, ta làm xong. Đường Tĩnh Di cười nói, từ Diệp Trạch Minh trên thân lui xuống tới, ngồi ở bên giường của nó, đưa tay tại trên bả vai hắn đặt nhẹ một chút, nhưng nếu như ngươi hy vọng ta lưu lại, ta cũng sẽ lưu lại. Thế nào? Ngươi xác định sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, bởi vì trong mắt của ta, ngươi thật giống như còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đem mình lần thứ nhất kính dâng ra à, từ ngươi trên mặt biểu lộ ta có thể nhìn ra được, ngươi nội tâm kỳ thật rất bối rối, chờ đến mấu chốt một khắc này ngươi khẳng định sẽ đổi ý, cho nên ta liền không tự làm mất mặt. Nói, Diệp Trạch Minh đem đầu chôn ở gối đầu bên trong, hướng Đường Tĩnh Di phất phất tay, ngủ ngon. Đường Tĩnh Di không nói gì, nhưng đột nhiên đem mặt bu lại, tại Diệp Trạch Minh bên mặt ấn xuống một hôn, sau đó như bay đẩy cửa ra rời đi, lưu lại còn không có kịp phản ứng Diệp Trạch Minh một người một mình lộn xộn. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh sau khi rời giường, phát hiện trên người mình thật đúng là không có xuất hiện máu ứ động, nhịn không được cảm thán Đường Tĩnh Di cô nàng kia xoa bóp thật là có một bộ, lúc ấy làm xong về sau hắn đã cảm thấy bắp thịt cả người đều trầm tĩnh lại, nằm trên giường không đến 10 phút liền tự nhiên đi ngủ, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Mặc dù là cái đại tiểu thư, sẽ đồ vật còn thật sự là không ít. Diệp Trạch Minh hoạt động gân cốt lẩm bẩm. Chủ nhật lại đến, buổi tối hôm nay hắn dự định đi hoàn thành hai cái màu đỏ nhiệm vụ, ít nhất phải phòng ngừa đặc công của mình lờ vờ trượt xuống dưới, một điểm nữa, hắn cũng kém không nhiều nên suy tính một chút lập nghiệp sự tình, hiện tại hắn tài sản đã rất dư giả, coi như lập nghiệp sau khi thất bại tiền còn lại cũng đầy đủ hắn vượt qua một đoạn thời gian rất dài ngày tốt lành. Buổi chiều, Diệp Trạch Minh ở trong game đánh sân thi đấu, một bên để lão Mạc giúp hắn sửa sang một chút nhiệm vụ, nhìn xem có cái gì có thể tiện đường cùng một chỗ hoàn thành cũng không phải quá phiền phức màu đỏ nhiệm vụ, cuối cùng khóa chặt ba cái nhiệm vụ. Cái này ba cái nhiệm vụ đều có thể tại trên cùng một quan lộ bên trên hoàn thành. Đầu tiên là tiến về núi xanh nội thành phá hư cùng nhau ma túy giao dịch, sau đó tại núi xanh thị khu Diên Khánh trên đường bắt lấy núi xanh hổ Trương Thanh đem hắn đưa đến cục cảnh sát, cuối cùng hiệp trợ cảnh sát bài trừ cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Ba cái nhiệm vụ một đầu tuyến đều là màu đỏ nhiệm vụ, ban thưởng cơ bản có thể bảo trì tên của hắn lần sẽ không hạ thấp. Bất quá, một phương diện khác bởi vì đây đều là màu đỏ nhiệm vụ, hoàn thành tuyệt đối có nhất định độ khó, không phải dính đến súng ống công kích chính là nhiệm vụ quá trình tương đương phiền phức. Ai? Thật là phiền, đặc công thứ tự thứ này càng ngày càng khó thăng lên. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói. Lúc này Kiều Mộc Tuyết liền đẩy ra cửa, kéo qua băng ghế ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người, nhìn xem hắn chơi tiếp. Cảm thụ được kia từ bên người giai nhân trên thân truyền đến nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát vị, Diệp Trạch Minh bắt đầu có chút mất hồn mất vía, vội vàng hướng ý ý bên trong Vương Tử cùng Hạo Bế quát, chờ. Chờ một chút lại sắp xếp. Đón lấy, hắn nhìn về phía bên người Kiều Mộc Tuyết, cười khổ nói, lại tiểu thư, ngươi biết ngươi dạng này tiên nữ ngồi tại ta bên cạnh sẽ để cho ta mất hồn mất vía sao? Đôi này đánh sân thi đấu, nhất là bây giờ 2200 phân trở lên đội ngũ ảnh hưởng rất lớn. Nha nha, miệng thật ngọt. Tiêu Mộc Tuyết cười tủm tỉm bóp bóp Diệp Trạch Minh mà nói, tiếp lấy một thanh rắn tại hắn trên lưng, nửa nũng nịu nửa ngang ngược nói, ta mặc kệ, ngươi cứ như vậy đánh đi, ta muốn nhìn. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, cô nàng này từ Tây Đài thị trở về, giống như liền cùng mình lộ ra càng thân cận, hiển nhiên chuyện này tăng lên tiểu nha đầu này không ít hảo cảm. Thật là lợi hại nha. Rõ ràng mới đánh 3 cái tuần lễ, thế mà liền đã bên trên 2400. Tiêu Mộc Tuyết nhìn xem Diệp Trạch Minh trang bị cùng sân thi đấu điểm tích lũy, phàn nàn nói, đổi nhiều như vậy tốt trang bị, đem ta hảo vùng không thấy. Không ít có cùng ngươi đánh chiến trường sao? Ngươi có thể chậm rãi đổi a." Diệp Trạch Minh cười nói, bên hai cơ thảo luận, sắp xếp đi, tranh thủ hôm nay đánh tới 2550 trở lên, bản trận đấu mùa giải rồng hẳn là liền ổn thỏa. Từ phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm để Diệp Trạch Minh không cầm được phân thần, nhưng hắn vẫn là không có ra cái gì quá lớn sai lầm. Xếp hạng thuận lợi tiến vào bản trận đấu mùa giải phân tổ trước 0.5, tiếp xuống đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc liền có thể cầm rồng. Chờ cầm rồng ngày đó để cái này tự xưng thứ nhất mở tờ bánh ngọt giàu đẹp trai xoán ít. Nhưng La Trạch biết rõ, hắn hơn phân nửa là sẽ không xoán ít, sẽ chỉ giả ngu hoặc là hạ tuyến. Mà Diệp Trạch Minh cũng chỉ sẽ ha ha cười một tiếng, xem như đáp lại. Ban đêm, đi ra cửa hoàn thành nhiệm vụ lúc, Diệp Trạch Minh bất thình lình hỏi, "Lão Mạc, ngươi có thể giật mình nhập sẽ vợ tìm tới tài khoản của hắn số liệu sau đó đem hắn hào xóa bỏ a?" Một bữa ăn sáng, tiên sinh, 10 phút sự tỉnh. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời. Như thế để Diệp Trạch Minh có một cái nghi vấn, vì sao hệ thống không dứt khoát đem những này hacker năng lực dạy cho đặc công? bởi vì hacker tri thức khá là khổng lồ, mà nên hacker năng lực tinh thông về sau, tại nhận biết phương diện cùng người bình thường không giống nhau lắm, này lại nghiêm trọng cùng đặc công trong hệ thống bộ phận năng lực xung đột, tiên sinh. Lão Mạc như là giải thích nói, cứ việc đó là cái rất giải thích hợp lý, nhưng Diệp Trạch Minh trực giác nói cho hắn biết nhưng thật ra là bởi vì hệ thống, sợ bọn họ những đặc công này lại bởi vậy mà trở nên quá hoàn mỹ, tựa như thần sợ hai Adam ăn quả trí tuệ sau lại ăn sinh mệnh quả đồng dạng. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là nắm thật chặt thủ sáo, đi tới Diên Khánh trên đường, nhàn nhạt nói, tốt, tiếp xuống liền nên đã lâu khai công. Chương 128, một con rồng, một, để cho ta nhìn xem. Núi xanh nội thành sáp ong đường phố, đám gia hỏa này tại sao muốn đem ma túy giao dịch định ở cái địa phương này? Diệp Trạch Minh có chút không hiểu hỏi. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, con đường này trên cơ bản đều là chút tác phường, không có gì bình dân, tất cả mọi người ngủ sớm dậy sớm, ban đêm không có nhiều người, cũng tương đối dễ dàng ẩn nấp một chút dược hoàn thức ma túy. Xác thực như lão Mạc nói tới, mới hơn 9 điểm trên con đường này liền không ai, chỉ có chút ít mấy cái tác phường vẫn sáng đèn. Tốt à, hôm nay liền đến cái phục vụ dây chuyền đi, một đêm ba cái nhiệm vụ, chỉ là nghĩ hạ ta đã cảm thấy mệt mỏi. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đi tới nhiệm vụ miêu tả tác phường trước cửa, dùng hồng ngoại thấu thị kiểm tra một hồi tình huống. 16 người, trong đó 12 cái nắm giữ súng ống. Diệp Trạch Minh nhìn một chút đám người này vị trí lẩm bẩm. Những người này 12 cái ở phòng hầm bên trong, từ đứng tư thế có thể suy đoán, bọn hắn chính chia làm hai nhóm tại lẫn nhau đàm phán, hiển nhiên theo thứ tự là người mua cùng người bán, mặt khác 4 người tại lầu một canh chừng. Tốt ta, hôm nay đến thực tiễn lập tức đạn thời gian cùng song súng hiệu quả. Diệp Trạch Minh bạch nói lẩm bẩm, móc ra đen nhánh chi nhà cùng gỡ lọc cải tiến thương, mở khóa an toàn. Lầu một 4 người lộ ra rất cảnh giác, không đứng ở gian phòng bên trong đi qua đi lại, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Diệp Trạch Minh đem mình giấu ở trong bóng tối, tựa như một con chờ đợi con ngồi tới cửa nhện, những người này căn bản không có phát hiện hắn. Mà Diệp Trạch Minh thì là lợi dụng hồng ngoại thấu thị năng lực xác nhận đối phương tất cả mọi người vị trí, sau đó tại trong đầu tạo thành một cái rõ ràng 3D đồ, sau đó hít sâu một hơi, từ trong bóng tối hướng gian kia tác phường tới gần tới. Rất thuận lợi, không có người phát hiện Diệp Trạch Minh tới gần, hắn đưa tay khoác lên trên cửa, thử một chút, cửa không có khóa. "Tốt, khai công." Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, tay cầm song súng, nhẹ nhàng đẩy tại trên cửa. Kẹt kẹt. Một tiếng, cửa được mở ra. Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, từ cổng vào bảo, mở ra đạn thời gian, mắt ưng xem được hiệu quả lập tức để hắn đem ở đây 4 người vị trí toàn bộ khắc ở trong đầu. Hai người vỡ ra giơ súng lên chuẩn bị xạ kích, nhưng lá trạch rõ là lăn lộn tiền đến, từ họng súng phương hướng hắn có thể đánh giá ra hai người này không cách nào đánh trúng hắn, bởi vậy không chút hoang mang giơ súng cắt mở hai thương đem hai người này đổ nhào trên mặt đất, tiếp lấy căn bản không quay đầu lại nhìn, đem tay phải thương từ dưới nách trái hướng về sau chỉ, tay trái thương khoác lên trên vai phải hướng nghiêng hậu phương chỉ, bóp lấy cò súng. Ngắn ngủi sát na, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Diệp Trạch Minh liền đem 4 người này trọng gọng trên đất, bọn hắn thậm chí liên khấu động có súng đều không có làm được, liền ném xuống đất. Diệp Trạch Minh lập tức bị bỏ đạn thời gian hiệu quả, rút ngắn mỗi lần đạn thời gian tiếp tục thời gian có thể gia tăng đạn thời gian sử dụng số lần. Đón lấy, hắn lập tức túi đầu xác nhận một cái mặt dưới người, những người này đảm đến đang vui, trong đó 2 người đứng ở chính giữa, một người nhìn xem một người khác trên tay cầm lấy thứ gì, tựa hồ tại kiểm hàng. Ok, lần thứ 2 đạn thời gian. Diệp Trạch Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, lẩm bẩm. Đạn thời gian tại sử dụng quá độ trước đó liền có rất nhỏ tác dụng phụ, chính là khả năng dẫn đến phần mắt mệt nhọc, chua xót cùng chảy nước mắt, bởi vậy sử dụng khoảng cách ở giữa tốt nhất nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút. Lập tức Diệp Trạch Minh bắt đầu ở trong phòng kiểm tra, rất nhanh liền ở phía sau trong phòng bếp tìm được thông hướng tầng hầm cửa. Lần này, ta liền sẽ không ôn nhu như vậy. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nói xong một cước đá vào trên cửa, dựa theo trước đó như thế lăn khỏi chỗ chuồn đi vào, mở ra đạn thời gian. Xác định 12 người vị trí về sau, Diệp Trạch Minh song súng hướng về phía trước, đem bên trong 2 người bắn ngã. Tiếp lấy cấp tốc thay đổi họng súng bắn lật 2 người khác, họng súng không ngừng nghỉ chút nào chuyển động, mà mặt của hắn lại một lần đều không có chuyển qua. Từ ngoại nhân trong mắt xem ra, Diệp Trạch Minh xông đi vào về sau chính là một trận loạn xạ, mỗi lần nổ súng về sau họng súng liền thay đổi đến nơi khác, nhưng cuối cùng nhìn như chẳng có mục đích loạn xạ, nhưng mà mỗi một thường qua đi đều có một người trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng mà, 12 người vẫn là nhiều lắm, cứ việc Diệp Trạch Minh đạn thời gian có thể thả chậm chung quanh thời gian lưu động, nhưng này cũng chỉ là từ thị giác bên trên thả chậm, thân thể của hắn động tác vẫn là bảo trì không đổi. Đạn thời gian tiếp tục 5 giây, nhưng 3 giây về sau người ở chỗ này cũng phản ứng lại, bởi vậy đương Diệp Trạch Minh đạn thời gian kết thúc về sau, trên trận còn có 5 người đứng đấy, bọn hắn nhao nhao từ trong ngực hoặc là từ dưới đất nắm lên vũ khí, hướng Diệp Trạch Minh phát động phản kích, Diệp Trạch Minh lăn khỏi chỗ, một cước đá ngã lăn chế độc dùng kim loại thí nghiệm đài, nút ở đằng sau. Tiếp xuống mới là phiền phức địa phương A. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, nắm chặt thương. Người cái tên này là ai? Là độc hạt giúp ra hỏa sao? Chúng ta những hàng này là mới vật thí nghiệm, cho nên mới không có từ các ngươi chỗ ấy qua tay. Nói cho ngươi đầu nhi có việc dễ thương lượng. Người kia vội vàng giải thích. Nhưng Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là lợi dụng đối phương nói chuyện lúc này, thông qua nghe âm phân biệt vị xác nhận vị trí của hắn, sau đó giơ tay phải lên đen nhánh chi nha, hướng về kia ngăn tủ ngay cả mở bà phát. Đạn xuyên thấu sát tủ, người kia lập tức hét thảm lên, che ngực té ngã trên đất. Cũng chỉ có đen nhánh chi nha mới có bực này lực xuyên thấu, hắn mới vừa bận mua gỡ lọc cải tiến thương là làm không được điểm này, mà khác 4 người không ngừng từ đỉnh đầu giơ súng, hướng Diệp Trạch Minh xạ kích. Diệp Trạch Minh lợi dụng công sự che chắn di động từ thí nghiệm sau đài lóe ra, sau đó vượt qua tủ lạnh nút ở hậu phương, thối lui ra khỏi băng đạn giống, thay xong đạn. lại không nói chuyện gì độc hạt rút. Diệp Trạch Minh đem đạn lên đạn, nhàn nhạt hỏi, có lẽ các ngươi hẳn là ngẫm lại, có phải hay không bởi vì chính mình hại quá nhiều người cùng quá nhiều gia đình, cho nên là thời điểm gặp báo ứng. Hừ, cầu thí đồ chơi. Chúng ta chưa bao giờ ép buộc bất luận kẻ nào mua, tương phản, còn có không ít người cầu chúng ta, thậm chí ép buộc chúng ta bán cho bọn hắn đâu. Một người tức giận trả lời. Mà Diệp Trạch Minh cũng không có khách khí, lợi dụng thanh âm xác định vị trí của hắn sau lập tức giơ lên đen nhánh chi nha đem hắn xử lý. Lần này những người khác cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nhạo nói, cho nên hiện tại không ai muốn nói chuyện rồi. Nói, Diệp Trạch Minh đem gờ lộc cải tiến thương thả lại trong ngực, sau đó nắm chặt đen nhánh chi nha. Đạn thời gian khoảng cách đã đến, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên từ tủ lạnh hậu phương đứng lên, xác nhận ba người này vị trí về sau, Diệp Trạch Minh giơ lên đen nhánh chi nha, trực tiếp lợi dụng đen nhánh chi nha lực xuyên thấu đem bên trong hai người xử lý, sau đó lẳng lặng giơ xuống lên, chờ đợi người thứ ba ngoi đầu lên. Người cuối cùng rất nhanh liền mất kiên trì, khẩu súng từ công sự che chắn sau lộ ra, chuẩn bị mù quáng bắn phá một phen, một viên đạn chính xác xuyên thấu xương tay của hắn. Giải quyết. Diệp Trạch Minh thay xong đạn, nhàn nhạt nói, lão mạc, thông chi cảnh sát tới đây xét xử ma túy đi. Chương 129, một con đồng, 2, tại nổ súng lúc, Diệp Trạch Minh tận lực tránh đi những cái kia ma túy yếu hại, chỉ là để bọn hắn đã mất đi hành động lực. Đương nhiên, nếu như thời gian quá dài không chiếm được cứu chữa cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Trước khi đi, Diệp Trạch Minh lực chú ý bị trên đất những cái kia đỏ lục giao nhau bao con nhộng hấp dẫn, từ dưới đất nhặt lên mấy quả. Vừa rồi đám người kia nói, những này là mới vật thí nghiệm, không cùng độc hạt giúp người qua tay. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên đất bao con nhộng tự lẩm bẩm, tốt ta, nếu như nói có cái gì so dạy ra làm bao con nhộng độc hơn, như vậy thì là dùng dạy ra làm bao con nhộng làm ma túy. Lại nói cái này độc hạt giúp là thế nào một chuyện, lão mạc. Nói, Diệp Trạch Minh đem bao con nhộng ném sang một bên, đi ra ngoài. Sau lưng một cái ma túy dây rủa lấy từ dưới đất nhặt lên thường, nhắm chuẩn Diệp Trạch Minh chuẩn bị bóc cỏ, nhưng mà Diệp Trạch Minh cũng không quay đầu, cứ như vậy đem đen nhánh chi nha từ dưới bờ vai xuyên qua, hướng về sau mở lên thường, đạn chính xác xuyên thấu tay của người này lòng bàn tay, tiếp lấy phát thứ hai đạn xuyên thấu người này bả vai. Là về sau nhiệm vụ chính tuyến độc bên trong ngài muốn đối phó ba phái, nhưng là hiện tại không cần thiết trêu chọc bọn hắn. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhàn nhạt trả lời, thế lực của bọn hắn đã không chỉ dính đến trong nước. Dạng này, ta đã biết. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặt khác, từ hôm nay buổi tối nhiệm vụ bên trong, hắn phát hiện mình song súng một cái chỗ thiếu sót. Song súng ý nghĩ này bản thân là rất không tệ, không hề nghi ngờ, tuyệt đối có thể đem đạn thời gian hiệu quả phát huy ra gấp đôi công hiệu, vấn đề không phải ra ở trên người hắn, mà là xuất hiện ở vũ khí trên thân. Trong cửa hàng mua sắm gờ lọc cải tiến thương mặc dù trải qua mấy lần thăng cấp, nhưng là tính năng bên trên vẫn là cùng đen nhánh chi nha kém quá nhiều, nhất là lực xuyên thấu bên trên, điều này sẽ đưa đến hắn sử dụng đen nhánh chi nha số lần càng nhiều, hai thanh thương đạn số không có cách nào duy trì tại một cái cân bằng trạng thái, đôi này sử dụng song súng sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhất là tại đổi đạn bên trên. Không cách nào bảo trì giống nhau đổi đạn tiết tấu không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn xạ kích trôi chảy độ. Điểm thứ hai, đạn số lượng không giống hai thanh thương trọng lượng cũng sẽ có một chút khác biệt, đây cũng là sẽ ảnh hưởng độ chính xác. Bởi vậy muốn hoàn mỹ thực hiện song súng, liền cần hai thanh tính năng tương cận thường, cũng chính là phải chờ tới hắn thu hoạch ngân chi thánh giả sau. Tốt, như vậy kế tiếp là cái thứ hai nhiệm vụ. Lá Trạch nói rõ, đẩy ra tác phường cửa đến trên đường cái, hướng Diên Khánh đường phố phương hướng đi đến. Lão Mạc, báo cáo một chút núi xanh hổ trương thanh vị trí hiện tại ở đâu. Hắn là núi xanh nội thành cái này một mảnh người quản lý, bình thường hẳn là đều tại hắn mở trong quán ba cố thủ. Lão Mạc trả lời, xin chú ý không muốn nguy cấp tính mạng của hắn, liên quan tới hắn phạm tội cảnh sát đã có minh xác chứng cứ, bởi vậy cần bắt sống. Hiểu rõ, kỳ thật ta càng đặc biệt thích tại bố chết. Lá Trạch nói rõ, khẩu súng bỏ vào trong ngực, dù sao bọn gia hỏa này ở phía sau cũng là có hậu đài, tiến trong lao đi một vòng, về sau biểu hiện tốt đẹp không bao lâu liền ra. Đi vào Diên Khánh sau phố, người trên đường phố bắt đầu nhiều hơn, bởi vậy Diệp Trạch mình cũng liền đem mặt nạ của mình lấy xuống. Rất nhanh liền đi tới núi xanh hổ chỗ hoa ngươi quán ba trước cửa, trong khe cửa mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lóng lánh các loại quan mang, rất nhỏ vũ khúc cùng người tuổi trẻ tiếng hoan hô từ đó truyền đến. Thoạt nhìn là nơi này, giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, mang lên trên mặt nạ. Ở trước cửa lúc, hắn bị bảo an ngăn lại, uy, chờ một chút. Nơi này cũng không phải phổ thông quán ba, chỉ có thu được mời cùng đặt trước khách nhân mới có thể đi bảo, tên của ngươi là. Ta cần thẩm tra đối chiếu một chút, để cho ta chỉ cho ngươi nhìn. Lá Trạch nói rõ, đứng ở tên kia bảo an bên người, khuỷu tay thình lình đánh vào bụng của hắn, tiếp lấy trên nắm tay giường, đánh vào an ninh này trên cằm, đem hắn kích choáng. Đó lấy, Diệp Trạch Minh mới đẩy ra quẻ rượu đại môn mở ra trong nháy mắt, một cỗ tiếng gầm chạm mặt tới, ở mỹ bầu không khí để Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày, hắn từ trong đám người hướng quầy ba trên bảo. Nơi này bốn phía đều là mặc quái dị không bị cản trở người trẻ tuổi, nam nam nữ nữ thỏa thích múa thét chói tai vang lên, Diệp Trạch Minh ở trong đó lộ ra là như thế không hợp nhau. Hắn tiếp tục hướng quầy ba đi đến, vừa quan sát xung quanh, nam nam nữ nữ trừ bỏ trong sàn nhảy lẫn nhau nhiệt vũ, còn lại thì là ngồi tại trong phòng kế hoàn tù ti uống rượu, thậm chí ngay tại trên ghế salon kịch liệt thân mật. Người tuổi trẻ bây giờ đã vượt qua ta hiểu được. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đi vào quầy ba trước, gõ bàn một cái nói, khai môn kiến sơn hướng người pha rượu kia hỏi, lão bản của các ngươi đâu? Tìm hắn có chuyện gì không? Cái kia tiểu bạch kiểm đánh giá Diệp Trạch Minh cái này áo liền quần một chút, cảnh giác mà hỏi. Không có việc gì, dẫn hắn đi trong cục cảnh sát chạy một vòng mà thôi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Chỉ một mình ngươi? Người pha rượu này nhịn cười không được, chỉ bên trong nói, lầu 2, nếu như ngươi đi được. Diệp Trạch Minh chỉ là cười cười, hướng quán ba bên trên thang lầu đi tới, hai cái tráng hán ngăn tại trước mặt hắn, phía trên này cấm chỉ khách hàng tiến vào, trừ phi là nhận lấy lao bản của chúng ta mời. Nhưng ta không phải khách hàng. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy như thiểm điện bắt lấy một người trong đó cánh tay, đạp đối phương một chân quỳ xuống sau giẫm tại trên đầu gối của hắn nhảy lên, một cái nổ đầu khuỷu tay kích đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Người cái tên này. Người thứ hai lập tức phản ứng lại, đưa tay hướng Diệp Trạch Minh bắt tới. Diệp Trạch Minh linh xảo nghiêng người tránh ra, hai tay giao thoa, phản nắm chặt hắn bả vai, nhấc chân quét vào cổ chân của hắn bên trên, thừa dịp đối phương mất đi cân bằng trong nháy mắt trên tay dùng sức, đem người này từ đỉnh đầu ném tới, tiếp theo tại hắn rơi xuống trước mặt mình lúc, hai tay hóa thành thái cực chi thế bỗng nhiên đánh ra, đánh vào lồng ngực của hắn, là Sinh Môn. Ách a. Tên này tay chân kêu thảm một tiếng, bị đánh đến trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, đụng ngã một nhóm người lớn, vừa vặn rơi vào trong sàn nhảy, mọi người ở đây một tràng tốt lên, lập tức trong quán ba liền loạn cả lên. Diệp Trạch Minh cũng lười để ý tới nơi này hỗn loạn, hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 thoạt nhìn như là một cái quán ăn, có bao nhiêu căn phòng nhỏ, cuối cùng là một gian hình tròn công cộng phòng nghỉ, lúc này có một đám người đang ngồi ở bên trong trò chuyện. Ước chừng có 13-14 người, lúc này chính vây quanh một cái bị trói gâu người, trêu chọc nói, chúng ta lão đại coi trọng bạn gái của ngươi đó là ngươi phúc khí, đừng không tức thời. Đúng rồi, chờ chúng ta lão đại thoải mái xong liền sẽ trả lại ngươi, nói không chừng tâm tình tốt sẽ còn thưởng bạn gái của ngươi một điểm gì đó, tỷ như nói. Hải tử. Ha ha ha. Ngươi cần phải đem đứa nhỏ này nuôi lớn a. Không có ý tứ, quấy rầy một chút, Diệp Trạch Minh đột nhiên đỡ cái kia cười đến vang dội nhất người kia đầu, lúc này đám người này mới vừa vặn phát hiện hắn, lập tức giật mình kêu lên, nhưng Diệp Trạch Minh hai tay giao thoa lấy xoay mở, đem người này cổ bật gãy, có người nguyện ý nói cho ta lão đại của các ngươi ở đâu sao? Chương 130, một con rồng, ba, ngươi cái tên này. Lúc nào? Bên trên mười mấy người lập tức kinh hô một tiếng, nhao nhao đứng dậy, đem Diệp Trạch Minh bao quanh vây vào giữa, trong đó mấy cái tay cầm tiến vào trong ngực, hiển nhiên là dự định móc súng. Diệp Trạch Minh không chút do dự mở ra đạn thời gian, từ trong túi áo móc ra song súng. Một trận súng vang lên về sau, hiện trường cầm súng 5 người đều đã ngã xuống đất, mà trải qua 3 lần loạn xạ thực tiễn, Diệp Trạch Minh cũng tìm được một điểm quyết hiếu, hiểu cái nào góc độ địch nhân dùng cái gì tư thế có thể nhanh nhất ra thương. Còn lại những người này giống như không nói phải sống bắt về a. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, trong đó một người đã vọt tới trước mặt hắn, giơ lên trong tay dao gọt trái cây bổ xuống. Đúng vậy, tiên sinh. Lão Mạc nhàn nhạt nói, nhưng là ngài nhất định phải đem Trương Thanh mang về cục cảnh sát mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, cho nên ta đề nghị ngài không muốn cho hắn thủ hạ thông phong báo tin cơ hội, nếu không trên đường sẽ rất phiền phức. Ta biết. Lá Trạch nói rõ, giơ lên đen nhánh chi nha chặn chạm mặt tới dưa hấu đao, tiếp lấy đem đen nhánh chi nha trong tay dạo qua một vòng, kéo theo lấy dưa hấu đao từ bên cạnh hắn lướt qua, lúc này mới một thương nắm đánh vào người này trước mặt trên mặt, lập tức một thương bắn thủng bụng của hắn, tay trái gỡ lọc từ vai phải hạ xuyên qua, đem sau lưng nào lên một người bắn lật. Ngắn ngủi mấy phút, trên trận tất cả mọi người ngã trên mặt đất, Diệp Trạch Minh nhíu mày, đem cái kia bị trói chặt nam nhân trên miệng băng dán xé mở, quả nhiên không ra hắn sở liệu, nam nhân này mở miệng liền nói ra, nhanh đi mau cứu bạn gái của ta. Nàng bị tên cầm thú kia bắt được ở giữa cái kia trên cửa có vòng đồng trong phòng. Xin nhờ. No, no. Đa tạ tin tức của ngươi. Lá Trạch nói rõ, lập tức một lần nữa đem băng dán phong trở về, miễn cho gia hỏa này loạn hô đem những người khác dẫn đến đây. Lập tức hắn quay đầu hướng lầu 2 gian phòng tìm quá khứ, đứng ở trên cửa có vòng đồng cánh cửa kia trước cửa, gõ cửa một cái, rát cuống họng quát, đại ca, xong việc sao? Tiểu tử kia không nghe lời bị chúng ta làm, thi thể ném đây. Cái gì? Các ngươi đám này ngớ ngẩn. Không phải nói cho các ngươi biết kiềm chế một chút sao? Lần này lão tử lại muốn tránh một hồi. Sú nương môn an phận một chút cho ta, lão tử đi một lát sẽ trở lại, tiếp tục để ngươi thoải mái. Bên trong truyền đến một cái hung ác thanh âm, Diệp Trạch Minh bệnh thai tử tế nghe lấy, cái thanh âm kia cách cửa càng ngày càng gần. Đợi thanh âm kia đã đi tới phía sau cửa lúc, Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đã tới, trực tiếp đá mặc vào cánh cửa, đá vào bên trong Trương Thanh trên ngực. Ách! Trương Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá đến lui về sau một bước, nhưng hắn cũng có chút tài năng, đứng vững sau một thanh đâm vào đã bị đá xấu trên cửa, trực tiếp đem cửa đụng nát, vọt vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh bị đâm đến cùng một chỗ lui lại hai bước phía sau ổn định, đưa tay ôm lấy Trương Song eo, tiếp lấy nhấc chân đá vào cổ chân của hắn bên trên, đem hắn đầu dưới chân trên bế lên, mình một thanh hướng trên mặt đất ngã ngồi quá khứ, đồng thời nhân thể đem Trương Song đầu nện xuống đất. Ô a! Trương Thanh ngã xuống đất về sau, che đầu của mình, liên tục hướng về sau bỏ đi. Diệp Trạch Minh lúc này mới có rảnh thấy rõ ràng giá hỏa này tướng mạo, bởi vì trước đó ngay tại đi kia cậu thả sự tình, hiện tại Trương Thanh chỉ ở trên lưng bọc một đầu khăn tắm, trên thân tràn đầy bắp thịt rắn chắc, nhìn phi thường cường tráng, giữ lại bản tuấn đầu, mày rậm mắt to, tướng mạo hung ác, và vai đến trên lưng hoa văn một con hổ hình xăm. Vội vàng từ dưới đất bò dậy về sau, hắn ôm đầu bắt đầu thở hổn hển, chỉ vào Diệp Trạch Minh quát hỏi, ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai? Là ai phái ngươi tới giết ta? Nhìn lời này của ngươi hỏi, cựu nhân nhiều đến chính mình cũng không nhớ gì cả. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ hít một câu, chống lạnh lạnh lùng hỏi, ngươi là lựa chọn mình đi với ta cục cảnh sát, vẫn là ta đem ngươi đánh ngã đưa đến cục cảnh sát? Đi mẹ ngươi! Trương Thanh gầm thét một tiếng, nhấc chân đem bên người một cái thấp tủ hướng Diệp Trạch Minh đã tới. Đã đối phương biểu lộ thái độ, Diệp Trạch Minh cũng lười lãng phí nước miếng, bên mặt né tránh cái này thấp tủ, hướng Trương Thanh đi đến. Trương Thanh giống giận, xông ra một khoảng cách sau một cái đá bay hướng Diệp Trạch Minh đã tới. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra đạn thời gian, thấy rõ công kích của hắn động hướng về sau, đưa tay bắt hắn lại bả vai, thừa dịp Trương Thanh thân ở giữa không trung không cách nào điều chỉnh cân bằng, một tay lấy hắn từ đỉnh đầu ném tới, nhưng lại cũng không có sử dụng La Sinh môn, mà là giơ lên tay phải. Thôn quyền. Đợi Trương Thanh rơi vào Diệp Trạch Minh bên người lúc, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên nhắm ngay Trương Song Lực, như thiểm điện đánh ra nắm đấm, một trận xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Trương Thanh kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, quẳng xuống đất giằng co. Thật kháng đánh a ra hòa này. Nhìn xem lần nữa bỏ dậy Trương Thanh, Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm: "Ta là ngươi." Trương Thanh một bên gào thét một bên lần nữa hướng Diệp Trạch Minh vọt tới, Diệp Trạch Minh dứt khoát nhảy lên, một cái hồi toàn cước đá vào Trương Song trên mặt. Rống bể. Diệp Trạch Minh vẫn nộ quát, rơi xuống đất trong nháy mắt một cái quét chân đá vào Trương Song đầu gối bên trên, lập tức giẫm lên Trương Song đầu gối nhảy lên, một cái nổ đầu khuỷu tay kích túi tại hắn đỉnh đầu. Trương Thanh rốt cục kêu lên một tiếng đau đớn, lung la lung lay té ngửa về phía sau, quằn xuống đất bất động. Hô. Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, thở lên khí đến, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ đã để hắn có chút rã rời, hắn đem trên đất Trương Thanh kiêng đi xuống lầu. Từ cái kia trên cửa có vòng đồng gian phòng đi ngang qua lúc, hắn thấy được bên trong cái kia dùng tấm thảm bao lấy thân thể mình, ngay tại khóc sướt mướt nữ hải, trên mặt trang đều bị nước mắt làm bỏ ra. Ách. Nhìn xem tay chân bị dây thừng trói chặt nữ hải, Diệp Trạch Minh có chút ngại phiền phức thở dài, từ dưới đất nhặt lên một thanh dưa hấu đao ném vào trên giường, sau đó khiêng Trương Thanh đi ra ngoài. Đi vào lầu một lúc, mấy cái bảo an ngay tại hướng mấy cái điều tiểu sư hỏi thăm mấy cái kia bị Diệp Trạch Minh đánh ngất xỉu người tình huống, lúc này vừa vặn nhìn thấy Diệp Trạch Minh, khí thế hung hăng từ trong ngực móc ra gậy cảnh sát đi tới. Nhưng mà đi vào lá trạch bên ngoài lúc trước, bọn hắn lập tức giơ hai tay lên, lui về phía sau. Diệp Trạch Minh dùng thương chỉ vào trán của hắn, từng bước một tiến về phía trước, mà kia hai bảo vệ thì là bị buộc không ngừng lùi lại. "Đừng đến phía ta hiện tại rất không có kiên nhẫn." Diệp Trạch Minh giơ thương lạnh lùng nói, trên quầy ba một người nam phát hiện Diệp Trạch Minh súng trên tay, lập tức trêu chọc nói, "Ha ha, hỏa kế, các ngươi đang diễn phim sao?" Diệp Trạch Minh không nói hai lời, giơ súng bóp lấy cò súng, người nam kia trước mặt chén rượu ẩm, trận nổ tung, trong quán ba cũng tuôn ra một trận kêu sợ hãi. Diệp Trạch Minh lập tức thừa cơ vung vẩy bắn súng, đem hắn trước mặt kia hai tên bảo an kích choáng, sau đó tại hỗn loạn phía dưới khiêng Trương Thanh đi ra phía ngoài, đem hắn đặt ở xe trong cốp sau. "Tốt, đêm nay cái cuối cùng nhiệm vụ." Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, hướng cục cảnh sát chạy tới. Chương 131, một con rồng, 4, có người nghĩ đến giải quyết một cái gia hỏa này sao? Đi vào cục cảnh sát về sau, Diệp Trạch Minh đem trên bờ vai Trương Thanh một thanh ném xuống đất hỏi. Trên thực tế, hắn lựa chọn thời cơ vẫn là rất không tệ, nếu như không phải là bởi vì Trương Thanh vừa mới trên giường phấn đấu qua dẫn đến thể lực không đủ, chỉ sợ cái thứ hai nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản. Trương Song thực lực từ hắn chịu đánh trình độ bên trên, thì bấy nhiêu đó có thể thấy được một điểm tới. Mấy cái trực ban cảnh sát lập tức xuống tới, kiểm tra một hồi trên mặt đất người kia, một chút liền từ Trương Thanh phía sau hình xăm bên trên nhận ra hắn, "Ta cái thần à. Đây là núi xanh hổ Trương Thanh sao?" "Không sai, ta nhớ được các ngươi ngay tại tìm hắn a." Diệp Trạch Minh phủi tay hỏi, "Mà lại buổi tối hôm nay ta tới đây còn muốn phụ trợ điều tra cùng một chỗ vụ án bắt cóc a. Nếu như các ngươi không ngại, ta muốn lập tức bắt đầu." "Không dối gạt các ngươi nói, đây đã là ta nhiệm vụ thứ ba." "A, tới, đến rồi." Dương Tử Thanh hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài đuổi đến tiến đến, trong tay ôm một lớn chồng chất đi giả, đặt lên bàn liền hướng Diệp Trạch Minh lên tiếng chào, "Đến, bên này." "Ờ, đây là núi xanh hổ Trương Thanh." "Đúng vậy a, đi thôi." Diệp Trạch Minh thúc giục nói, "Sớm một chút xong việc sớm nghỉ ngơi một chút, vụ án bắt cóc tình huống thế nào?" "Đến, mọi người ăn khuya, tự mình cầm đi." Dương Tử Thanh hô, tiếp lấy mình cầm lên một hộp đi giả, mang theo Diệp Trạch Minh đi vào bên trong, "Ngươi thật sự là giúp đại ân, gia hỏa này đặc biệt khó bắt, chúng ta tổng cộng hướng hắn khởi xướng qua 4 lần đuổi bắt, chỉ có một lần cuối cùng nhìn thấy bóng người của hắn, kết quả 5 cái cảnh sát hình sự đều bị hắn đổ nào, cuối cùng vẫn là để hắn trượt." "Bắt cóc tình huống?" Diệp Trạch Minh đánh gãy Dương Tử Thanh, truy vấn. "A, nha." Dương Tử Thanh nói, cầm lấy bản án nhìn một chút, là bản địa phú thương Lý Trí con gái của Biển Lý Dĩnh, nàng cùng bằng hữu đi quán ăn đêm lúc, trở về trên đường bị mấy người ngăn lại, sau đó lọt vào bắt cóc, tiền chuộc yêu cầu 1000 vạn. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Là ai báo án? Có hay không người chứng kiến?" "Là Lý Dĩnh lái xe, hắn chạy trở về liên hệ với Lý Chí Biển, không lâu sau đó Lưu Minh liền gọi điện thoại tới yêu cầu tiền chuộc, người chứng kiến cũng chỉ có hắn." Dương Tử Thanh giải thích nói, "Hiện tại hắn bởi vì đầu thụ thương, đang ở bệnh viện nằm viện. Dẫn ta đi gặp hắn." Lá Trạch nói rõ, kéo Dương Tử Thanh đi ra ngoài, "Ta muốn nói với hắn đàm." Một đường đi vào bệnh viện, Lý Dĩnh lái xe đang nằm tại trên giường bệnh, thần sắc bề ngoài, nhắm mắt khinh thường. Diệp Trạch Minh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đem hắn giật mình tỉnh lại, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, quan sát hắn một hồi, "Ngươi là Lý Dĩnh lái xe?" "Không sai, ta gọi Vương Hạo, xin hỏi ngài là?" Tài xế này một mặt chất phác biểu lộ, "Đến hiệp trợ điều tra vụ án bắt cóc đặc công, ta có chút hiện trường chi tiết vấn đề muốn hỏi ngươi." Lá Trạch nói rõ đạo, một bên loay hoay trên tay văn kiện, "Ngươi nói lúc ấy trên đường cái chỉ có ngươi một chiếc xe, đúng không? Ta hỏi ngươi, từ trương đường hàng hải đến tài viện khu biệt thự rõ ràng từ trên cầu đi tương đối nhanh, tại sao phải đi trương lý ngõ hẻm? Đi trên cầu đường tuyến kia đường tương đối lấp, cho nên ta mới chọn ít người trương lý ngõ hẻm." Vương Hạo giải thích nói, "Chờ một chút, ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Ta thế nhưng là bị những cái kia bọn cướp công kích ta." "Sao lại thế?" Diệp Trạch Minh đánh gây hắn, truy vấn, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là trên xe bị đánh vẫn là dưới xe bị đánh?" "Đương nhiên là trên xe. Ta cùng cảnh sát bàn giao, lúc ấy một người làm bộ đi lên hỏi đường, ta đáp lời thời điểm hắn đột nhiên đem ta đánh ngất xỉu, chờ ta khi tỉnh lại đại tiểu thư liền. Vương Hạo giải thích nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì thương thế của ngươi ở sau gáy sao? Diệp Trạch Minh hỏi, ngươi nhìn, nếu như người kia là đang hỏi đường, ngươi khẳng định sẽ là đối mặt hắn à? Thân thể còn ở trong xe, hắn muốn làm sao đánh trúng sau gáy của ngươi môi? Vương Hạo trong lòng giật mình, vội vàng cười nói, à, ta giống như nhớ lầm, hắn đem ta từ trên xe mang xuống đánh. Thật sao? Liên tiếp nhớ lầm hai lần. Diệp Trạch Minh hiếu kỳ hỏi. Vương Hạo gật cười, nhẹ gật đầu, đầu đầy mồ hôi. Diệp Trạch Minh gật đầu cười, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, buổi tối hôm nay nhà ngươi đại tiểu thư muốn đi quán ăn đêm sự tình, là lâm thời quyết định vẫn là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi?
Là
lâm thời quyết định. Vương Hạo lau mồ hôi, khẩn trương trả lời. Chuyện này rất dễ dàng nghiệm chứng à, ngươi nói láo cũng vô dụng, mặc dù phụ thân nàng khẳng định không biết, nhưng là hỏi một chút bằng hữu của nàng liền rõ ràng. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay cười nói, ngươi xác định ngươi không có ý định hợp tác sao? Vương Hạo lần này gấp, vội vàng nói, ta không biết bọn hắn đem đại tiểu thư bắt được đi đâu rồi. Bọn hắn chỉ nói được chuyện sau phân ta 100 vạn, chỉ cần ta dựa theo bọn hắn nói lộ tuyến đi là được rồi. Ta thật không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, đi thôi Dương cảnh quan, chúng ta đi hiện trường. Dương Tử Thanh lên tiếng, hướng sau lưng cảnh sát phất phất tay, sau đó chỉ Vương Hạo, liền đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng đi ra, hai người chuyển tới hiện trường. Nhìn xem bốn phía quan sát Diệp Trạch Minh, Dương Tử Thanh nhịn không được hỏi, nhìn ra cái gì sao? Trên thực tế, bọn hắn có thể lựa chọn hạ thủ địa điểm rất nhiều. Diệp Trạch Minh tại trên đường lớn bốn phía tra xét, nếu như nói chỉ là vì tránh đi camera, từ trương đường hàng hải đến tài viện trong biệt thự có rất nhiều, nhưng hạ thủ địa điểm, sở dĩ muốn lựa chọn ở chỗ này khẳng định là có lý do. Hiện trường có nhất định đánh nhau vết tích, chỉ hướng. Lúc ấy phát sinh tình cảnh không ngừng từ Diệp Trạch Minh trong đầu hiện lên, hắn theo trên mặt đất một chút vết tích đi tới bên lề đường, sau đó hướng trong bụi cây tìm đi, cầm lên một mảnh góc áo nói, ta nghĩ, những này lưu manh hẳn không có lái xe, mà là đem Lý đại tiểu thư cong đi, cho nên hẳn là ngay tại vùng núi lớn này bên trong. Nói, Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, lão mạn, đem ngọn núi này vệ tinh hình ảnh điều ra đến xem. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh ngay tại trên núi tìm được một tòa cũ nát nhà gỗ nhỏ, đại khái là ngọn núi này trông giữ người vì để tránh cho mọi người lạc đường mà kiến tạo, hiện tại trong phòng còn mơ hồ hiện ra ánh đèn. Phái người đi tìm một chút xem đi, hẳn là liền tại bên trong, bắt ta liền không tham dự. Lá Trạch nói rõ, về tới trên xe của mình, hướng Dương Tử Thanh phất phất tay nói, như vậy, ta liền đi về trước. Đa tạ ngươi lần này hỗ trợ. Dương Tử Thanh phất phất tay cười nói, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Diệp Trạch Minh chỉ là nhún vai, liền lái xe rời đi. Trên thực tế những vấn đề này cảnh sát sớm muộn cũng sẽ phát hiện, nhưng vụ án bắt cóc mấu chốt chính là tranh thủ thời gian, chờ đám cảnh sát phát hiện thời điểm, khả năng liền đến đã không kịp. Cứ như vậy, tối hôm nay một con rồng, ba cái nhiệm vụ đều hoàn thành. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một hơi, thật sự là có quá sức. Chương 132, lập nghiệp một tuần mới đã đến, tại chủ nhật buổi tối một con rồng ba cái nhiệm vụ trợ giúp dưới, Diệp Trạch Minh đặc công xếp hạng tốt xấu là không có rơi xuống, hơn nữa còn lên tới khối lập phương 7. Từ tuần này bắt đầu, ngoại trừ chờ đợi Bạch Thị tập đoàn bị Chatler đặc công kích cho chèn sập bên ngoài hắn cũng không có chuyện khác, có thể chuyên tâm giải quyết đặc công nhiệm vụ. Nhưng là, một phương diện khác, năm thứ 3 đại học học kỳ sau cũng đã tiến vào nửa đoạn sau, khóa đi làm suất cùng học phần mọi người cơ bản đều đã đoạt tới tay. Nói cách khác đã không có lên lớp tất yếu, ban ngày đại lượng rảnh rỗi thời gian, Diệp Trạch Minh cũng không dự định chỉ là lãng phí ở trò chơi cùng cưa gái bên trên. Hắn nhất định phải bắt đầu tay tại lập nghiệp sự tình. Mở tiệm đầu tiên cần một cái tốt khu vực, tục ngữ nói, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nhất là nhà hàng dạng này phục vụ loại công trình, nếu như không thu xếp tại người tương đối nhiều phồn hoa khu vậy đơn giản thì tương đương với phán quyết tử hình. Nhưng là tại Nam Hoa thị, tìm một cái phồn hoa khu bề ngoài đó cũng không phải là đơn giản sự tình, cho dù có tiền cũng không nhất định cầu được đến, chủ yếu vẫn là phải dựa vào quan hệ. Tiểu Diệp, đang làm gì? Tiểu Mộc Tuyết đẩy cửa ra sau hỏi, làm sao không gặp ngươi vào trò chơi đâu? Thời tiết dần dần nóng lên, hôm nay Tiểu Mộc Tuyết mặc mang viền hoa đỏ trắng ngăn chứa áo sơ mi, phối hợp một kiện váy bò, lộ ra khí tức thanh xuân mười phần, nhìn xem để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ta đang nhìn bề ngoài đâu, gần nhất cũng không có lớp, không sai biệt lắm nên bắt đầu lập nghiệp nha. Diệp Trạch Minh cười nói, thật sao? Cái này muốn bắt đầu lập nghiệp à? Tiểu Mộc Tuyết nhíu mày cười nói, đứng tại Diệp Trạch Minh bên người, túi người nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhịn không được thở dài, luôn cảm thấy nhân sinh của ngươi dẫn trước chúng ta thật nhiều nha. Sớm nhìn xem mà thôi, bởi vì loại này khu vực tốt rất khó tìm, nếu như chỉ có tam hoàn bên ngoài khu vực nhà hàng sinh ý sẽ rất khó làm, mà lại cần căn cứ địa đoạn cùng chủ yếu khách hàng đến điều chỉnh nhà hàng vận doanh phương thức cùng giá cả. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên máy vi tính từng cái bề ngoài quảng cáo cho thuê tin tức, nếu mày trả lời. Lúc này, Tiêu Mộc Mưa cũng gõ cửa một cái, tò mò hỏi, ta nghe được ngươi nói muốn bắt đầu lập nghiệp rồi. Tiêu Mộc Mưa mặc một bộ xếp đặt màu trắng lụa trắng váy liền áo, màu đen đai lưng đem eo nhỏ của nàng buộc ra, bên người tản ra một cỗ nồng đậm thuộc nữ hương vị. Nàng cũng đi theo đứng ở Diệp Trạch Minh bên người, cười nói, không có ý tứ, không cẩn thận nghe được. Ngươi đã chọn tốt địa phương sao? Tạm thời còn tại tuyển, trung tâm thành phố khu vực cơ hồ tìm không thấy, tam hoàn bên ngoài A chỉ có thể lựa chọn đường dành riêng cho người đi bộ cùng trường học chung quanh. Diệp Trạch Minh nếu mày trầm ngâm nói, nếu như là ở trường học chung quanh, chỉ sợ cũng phải căn cứ chủ lưu khách hàng là học sinh đến điều chỉnh một chút giá cả, làm một chút giá rẻ lại mỹ vị phổ thông tiểu pháp bữa ăn điểm, dạng này rất khó đem quy mô làm lớn a. Ừm, quả nhiên vẫn là cần lựa chọn một cái phồn hoa khu bề ngoài đâu. Bất quá, nếu như bây giờ không có, cũng có thể chậm rãi trước từ nhỏ cửa hàng làm lên a. Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, đúng vậy a, kia là không còn cách nào nha. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy nhìn màn ảnh đột nhiên nhíu mày, đội vàng ấn mở cái kia quảng cáo cho thuê quảng cáo, ồ, cái cửa này mặt là. Diệp Trạch Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, thứ này lại có thể là một cái tại trung tâm thành phố phồn hoa địa khu bề ngoài, mà lại cho thuê giá cả thế mà cũng rất rẻ. Cửa hàng diện tích lớn hẹn hơn 400 mét vuông, vừa vẫn thích hợp trước mắt hắn ý nghĩ. Ta dựa vào, đơn giản chính là vì ta chuẩn bị a. Thế nhưng là giá tiền này. Diệp Trạch Minh nhìn xem giá cả, trong lòng nhịn không được phạm lên nói thầm đến, một năm 10 vạn, coi như một tháng mới không đến một vạn, đây cũng quá tiện nghi à. Là lừa đảo sao? Tại loại này phồn hoa khu vực, không nói trước có hay không bề ngoài taxi, cho dù có cũng không có khả năng dễ dàng như vậy, mà lại cái này quảng cáo cho mướn quảng cáo đã có một đoạn thời gian, lẽ ra hẳn là sớm đã bị những người khác thuê lại mới đúng. Ai nha, chúng ta đi xem một chút mà. Tiêu Mộc Tuyết thì là vui vẻ lôi kéo Lá Trạch nói rõ, người ta quảng cáo cho thuê địa điểm biết rất rõ ràng à, chúng ta đi xem một chút lại nói thôi, dù sao ban ngày cũng không có việc gì làm. Ừ, cũng tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, liên lạc qua chủ cửa hàng về sau, liền cùng Tiểu Mộc Mưa, Tiểu Mộc Tuyết hai người cùng một chỗ, lái xe tới đến quảng cáo cho thuê bề ngoài bên trên nói tới địa chỉ, chuẩn bị hướng về phía trước chủ cửa hàng hỏi thăm một chút tình huống căn kẽ. Tiệm này trước đó tựa hồ cũng là tiệm cơm, nhưng nhìn đóng cửa đã có một đoạn thời gian, lộ ra rất rách nát. Ngươi chính là cái kia muốn tới đảm bề ngoài quảng cáo cho mướn. Một cái lộ ra rất trung hậu nam tử trung niên nhìn xem Diệp Trạch Minh hòa phía sau hắn đại hiểu, thận trọng hỏi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, chủ cửa hàng thế là hướng ba người phất phất tay, ra hiệu vào cửa hàng đàm. Ta liền khai môn kiến sân hỏi, ngài cũng biết, ngài tiệm này khu vực là phi thường không tệ, bị một đầu thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ, một ngôi trường học cùng hai nhà công ty lớn vây quanh, tốt như vậy khu vực, vì cái gì? Diệp Trạch Minh không hiểu hỏi. Vì cái gì tiền thuê dễ dàng như vậy? Chủ cửa hàng cười khổ trả lời, kỳ thật, nếu như không phải sinh ý không làm tiếp được, ta là tuyệt đối sẽ không giữ cửa mặt chuyển lượng. Nhưng là, ai, ta liền nói thật với ngươi đi tiểu hòa tử, mặc dù ta mỗi lần nói xong tiếp xuống những lời này về sau liền sẽ đem đến quảng cáo cho mớ người dọa chạy, nhưng ta không thể lừa ngươi. Nói, chủ cửa hàng chậm chậm, nghiêm túc nói, kỳ thật, con đường này là từ Hắc Bang phụ trách, nơi này sinh ý tốt, bọn hắn mỗi tháng cũng tới thu kết sổ phí bảo hộ. Lúc đầu trước đó ta cũng là thành thật. Nhưng là về sau, kia người của xã hội đen nhìn chúng chủ cửa hàng nữ nhi, muốn cùng với nàng hào hào chơi một đêm, dạng này chủ cửa hàng liền không vui, cũng bởi vậy đắc tội đám này thu phí bảo hộ. Cuối cùng đám người này liền sẽ thường thường tới bãi phòng một chút, làm hại chủ cửa hàng sinh ý căn bản là không làm tiếp được. Trước đó chủ cửa hàng cũng ý đồ giữ cửa mặt chuyển nhượng, nhưng đám người này ngay cả phía sau chủ cửa hàng cũng không buông tha, một bộ không cho chủ cửa hàng phá sản thể không bỏ qua tình thế, cuối cùng mới tới chủ cửa hàng cũng đành phải thoái tô, mắt thấy tốt như vậy khu vực liền muốn biến thành phế phẩm, chủ cửa hàng đành phải tiếp tục hạ giá, nhưng mà loại này thâm hụt tiền sinh ý không có người sẽ làm. Diệp Trạch Minh dứt khoát một thành vô lên bàn nói, ngài dứt khoát đem nơi này hoàn toàn chuyển nhượng cho ta đi. Cái gì? Chủ cửa hàng tựa hồ có chút khó có thể tin, đội vàng giải thích nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn cân nhắc tốt, hoàn toàn đem bề ngoài chuyển nhượng cho ngươi ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, nhưng là xảy ra vấn đề về sau ngươi coi như không thể thoái tô. Ngươi không nghe lầm, ta có biện pháp đối phó đám kia thu phí bảo hộ. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, trên thực tế, không bằng nói hắn căn bản chính là chuyên môn đối phó đám người này, cho nên cái cửa này đối mặt hắn tới nói lại thích hợp bất quá, chỉ cần chờ hắn đem nơi này đám kia tiểu lưu manh giải quyết hết, cái cửa này mặt liền sẽ lập tức biến thành một cái cây dụng tiền. Đừng nói hắn nhà hàng có thể hay không thuận lợi khai hỏa danh khí, liền xem như chuyển nhượng ra ngoài cũng là ổn trả mấy lần. Chương 133, mỹ nữ Thịnh Yến đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, những này Hắc Bang tại Bạch Đạo cũng là có nhân mạch, liền xem như báo cảnh, cảnh sát cũng sẽ không quản việc này, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tiểu hòa tử, ngươi nhất định phải hoàn toàn nhận thầu quá khứ sao? Chủ cửa hàng là cái người thành thật, tại cùng Diệp Trạch Minh ký hợp đồng trước đó còn cuối cùng nhắc nhở một câu. Đối phương thiện lương làm Diệp Trạch Minh đều có chút không có ý tứ, đúng vậy à, giá cả liền mở cao một chút đi, dù sao cũng là ngài ra ra cho ngài lưu lại ra bên ngoài. Coi như là ta cảm ơn ngài. Ai? Đừng, ngươi đây là giúp ta đại ân, không phải ta mặt tiền này đặt cái này không chỉ có vô dụng, còn phải bồi thường tiền. Điếm chủ kia cười khổ nói, tại trên hợp đồng ký tên, sau đó đưa cho Diệp Trạch Minh, đánh xong khoản, hết thể giải quyết. Tốt ta, 360 vạn thanh cái này hơn 400 mét vuông cửa hàng mua lại. Quá đáng giá. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, đương nhiên, nếu như không phải hắn có biện pháp đối phó đám kia thu phí bảo hộ Hắc Bang, nơi này vẫn như cũ chỉ là khối phế địa. Nhưng là, tạm thời hắn còn không cần đi lo lắng bọn này thu phí bảo hộ. Hiện tại vẫn chỉ là lấy được bề ngoài mà thôi, mở tiệm nhưng không có đơn giản như vậy, cần làm sự tình còn nhiều lắm, tỉ như trang trí, thông báo tuyển dụng, tuyên truyền vân vân. Bước đầu tiên muốn cùng cục công thương đăng ký kinh doanh chứng, đây là đơn giản nhất, tiếp lấy hắn cần tìm nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, bảo đảm gây dựng về sau có thể có cố định nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Sau đó là nhận người, tiền lương phương diện hắn cũng là không cần quá lo lắng, Nam Hoa thị nhân khẩu đông đảo, chỉ cần cam đoan tiền lương tại bình quân tiền lương trở lên liền không lo không người đến, chờ cửa hàng lợi nhuận lên cao về sau sẽ chậm chậm đem tiền lương nhấc lên. Chiêu đến đầy đủ nhân chi sau chính là tuyên truyền, hiện tại hắn tài chính còn có dư, có thể lựa chọn tìm Nam Hoa thị bản địa đài truyền hình đánh quảng cáo, sau đó tìm kiếm chức sinh viên phát truyền đơn loại hình liền không thành vấn đề. Sau đó là, sau đó. Lá Trạch nói rõ, nhíu mày. Sau đó liền có thể chính thức khai trương a. Tiêu Mộc Mưa ở bên che miệng khẽ cười nói, "Không phải, ta chỉ là đang nghĩ, dạng này không khỏi quá bình thường một điểm, liền cùng cái khác nhà hàng không có khác nhau. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm, ta cảm thấy, cần tại chi tiết tiếp theo điểm công phu. Cái này ta trước đây thật lâu liền có ý tưởng. Tiêu Mộc Tuyết nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, ý tưởng gì? Phục sức, Diệp Trạch Minh giơ ngón trỏ lên nói, nhớ kỹ Bổn Thị Hồng Ngọc quán cà phê sao? Ta luôn cảm thấy bọn hắn cửa hàng phục quá xấu, màu đỏ sậm để cho người ta cảm thấy ngột ngạt, mà lại kiểu dáng cũ. Ta định cho trong tiệm phục vụ viên làm một chút sáng sắc trang phục, nữ tính liền trang phục hầu gái, nam tính liền làm áo đôi tôn, cũng thích hợp tiểu pháp nhà hàng cấp cao bầu không khí. Ừ, là cái ý đồ không tồi. Tiêu Mộc Hạt mưa đầu cười nói, mà lại phục vụ viên cùng nhân viên tạp vụ không cần cái gì kỹ năng đặc thù huấn luyện, có thể lựa chọn những cái kiêm nghị kiêm chức sinh viên nam nữ, dạng này cần giao tiền cũng càng thêm ít. Không sai, cứ như vậy. Diệp Trạch Minh gật đầu cười nói, nhưng là chi tiết về chi tiết, nhà hàng chủ yếu vẫn là dựa vào đồ ăn, những cái kia nước tương ta sẽ đích thân điều chỉnh thử, đầu bếp cũng sẽ dùng nhiều tiền tuyển chọn một chút tương đối chuyên nghiệp tiểu pháp đầu bếp, sau đó tại chi tiết tốn thêm chút thời gian, đồ ăn phẩm chất bên trên hẳn là liền không thành vấn đề. Tiêu Mộc Mưa ở bên nhẹ gật đầu, ôn nhu cười nói, chúng ta sẽ đi hỗ trợ. Tiêu Mộc Tuyết cũng là cái hot liền chút, Diệp Trạch Minh nhíu mày, âm thầm huyễn tưởng một chút để đường tính gì, Lý Thi Vận cùng đại tiểu bốn người mặc trang phục hầu gái tại nhà hàng cổng như thế vừa đứng kia tình cảnh. Hoa kháo, coi như đóng kín cửa không cho vào, chỉ sợ khách hàng cũng sẽ trực tiếp đánh vỡ cửa điên cuồng tràn vào tới, còn sợ không có tiếng âm sao? Sau khi quyết định, Diệp Trạch Minh cũng không trì hoãn, ban ngày liền vội vàng lập nghiệp sự tình, ban đêm tự nhiên vẫn là đặc công hệ thống nhiệm vụ, dù sao hiện tại lập nghiệp đầu nhập vào đại lượng tài chính, hắn được nhiều kiếm chút đặc công võ hơn, chuẩn bị lập nghiệp thất bại. Về phần nhiệm vụ chính tuyến được, hắn dự định để Bạch Lang Bang đám người kia chủ động tìm tới hắn, ở trước đó, hắn liền định dựa vào những cái kia màu đỏ nhiệm vụ đến đem đặc công điểm số cho chống lên tới. Trong ngắn hạn mục tiêu là lên tới khối lập phương 8 trở lên, bởi vì khối lập phương 8 về sau liền có nước ngoài nhiệm vụ cùng truy nã nhiệm vụ, không cần cực hạn tại Nam Hoa thị. Ban đêm, Diệp Trạch Minh mới vừa vận hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi trở về, còn tại trên đường lúc, Lý Thi Vận đột nhiên phát cái tin nhắn, nội dung rất đơn giản, ta bây giờ tại Đôn Hoàng tiệm cơm, mau tới cứu ta. Ta đi. Ngươi nha không phải đang đùa ta chơi a? Diệp Trạch Minh tức giận trên điện thoại di động trả lời, nhưng mà hồi lâu Lý Thi Vận cũng không có hồi âm, lại đánh tới lúc đã tắt máy. Diệp Trạch Minh thở dài, thay đổi tay lái hướng Đôn Hoàng tiệm cơm tiến đến. Chạy tới lúc, Diệp Trạch Minh lập tức giận không chỗ phát tiết, cô nàng này đang cùng một bang quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ ngồi trên bàn vui chơi giải trí đến đang vui vui, một điểm nhìn không ra cần người cứu được. A, bạn trai ta tới đón ta, vậy ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi uống, ta thật không được. Lý Thi Vận che lấy cái chán cười nói, tiếp lấy khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay đi ra ngoài, đi thôi, thân yêu. Làm sao? Bọn hắn dự định cuối cùng để ngươi tính tiền sao? Diệp Trạch Minh tức giận hạ thấp giọng hỏi. Không phải, đám hỗn đản kia cho ta hạ dược. Lý Thi Vận nhíu mày nói, bình thường uống cái hơn một cân ta lắc cũng sẽ không lắc một chút, hôm nay mới uống nửa cân làm sao có thể choáng thành dạng này? Mau dẫn ta trở về. Thật hay giả? Ngươi có thể uống hơn một cân? Diệp Trạch Minh sợ hãi mà hỏi, nhưng Lý Thi Vận dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, sắc mặt cũng bắt đầu phím hồng. Diệp Trạch Minh vội vàng đỡ bờ vai của nàng cùng eo, biết, ta xe liền dừng ở tiệm cơm bên ngoài bãi đỗ xe bên kia, đi thôi. Diệp Trạch Minh đem Lý Thi Vận ném lên xe, đột nhiên cảm thấy có người sau lưng tới gần, thế là quay đầu chuẩn bị nhìn xem, nhưng mà một bình rượu đối diện đập tới, nhẹ vang lên qua đi, lập tức tại hắn trên trán vỡ nát mở. Nhưng mà Diệp Trạch Minh ngoại trừ đầu tê dần bên ngoài cũng không có cái gì cảm giác, thế là sờ lên đầu về sau, lấy lại tinh thần, níu lấy tên kia cổ áo chất vấn, người hôn đàn này. Làm gì a? Có bệnh a? Đem nữ nhân kia cho chúng ta cho ngươi 20 vạn, thế nào? Người kia vội vàng cầm trên tay bình rượu ném đi, lúc này mà khác ba nam nhân cũng từ trong bóng tối đi ra, đúng vậy à? Quyết định nhanh một chút đi, thiếu đi chúng ta còn có thể tăng giá. Cái khác giáo hoa cùng yến hội đều chuẩn bị xong, còn kém nàng, đừng quét chúng ta hưng. Diệp Trạch Minh nhíu mày, xác thực hồi tưởng lại, cùng Lý Thi Vận ăn cơm giống như xác thực đều là có chút lớn mỹ nữ, nam thì từng cái đều là nhà giàu đại thiếu, lập tức đối bọn hắn yến hội cảm thấy sáng tỏ. Kỳ thật, ta đối phó các ngươi dạng này nghịch ngợm hài tử rất có một bộ. Diệp Trạch Minh siết quả đấm cười nói, nên đón tiếp lấy. Chương 134, lệ nhất mỹ nữ dụ hoặc ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là. Vào đầu kia đại thiếu gia vội vàng nói, nhưng là Diệp Trạch Minh căn bản không ăn bộ này, một quyền đánh vào cái này đại thiếu gia bộ mặt. Diệp Trạch Minh không có sợ hãi không chỉ là bởi vì hắn có đặc công thân phận tại, hoàn toàn không e ngại những này đại thiếu gia cha, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn biết rõ những người này căn bản liền sẽ không nhớ ký hắn. Có chui vào hệ thống bình thường, Diệp Trạch Minh tại quần áo học sinh thường phục hạ liền có thể kích phát cái hiệu quả này, cho nên chỉ gặp mặt qua một lần người căn bản liền sẽ không nhớ ký hình dạng của hắn, muốn tìm hắn cha nhi cũng vô dụng. Tam hạ lưỡng hạ đem cái này bốn cái đại thiếu gia đánh ngã về sau, Diệp Trạch Minh cũng không nhiều trì hoãn, mang theo Lý Thi Vận chạy trở về. Sát trời đã rất muộn, khi hắn có Lý Thi Vận trở lại trong căn hộ lúc, hộ gia đình cơ bản đều đã ngủ rồi. Mãi mãi, sớm biết lúc trước liền ở lầu 2, tuyển cái gì lầu 5, mệt chết cha. Ngươi chìa khóa để chỗ nào rồi? Diệp Trạch Minh đem trên lưng Lý Thi Vận buông xuống, đưa nàng cánh tay khoác lên trên của mình, sau đó bị leo nhỏ của nàng hỏi. Mà Lý Thi Vận cổ áo ngay tại trước mặt hắn, có thể sẽ khoan hồng lòng cổ áo nhìn thấy bên trong mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng mượt mà mê người bộ ngực đường vòng cung, thấy Diệp Trạch Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lý Thi Vận rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng là nàng cũng không phong tao, ngược lại đối với phương diện này ngược lại là sẽ đặc biệt chú ý, xoay người hoặc là tọa hạ lúc đều sẽ tận lực che cổ áo hoặc là dưới váy bảy, phòng ngừa mình lộ hàng. Đây đại khái là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thi Vận lộ hàng, không thể không nói thật đúng là có đủ mê người, hắn cơ bản có thể nhìn thấy kia đối mượt mà hai ngọn núi toàn cảnh, cơ hồ muốn tại màu trắng dưới nội y phá sát mà ra. Mặt khác, bởi vì mị dược hiệu quả, Lý Thi Vận sắc mặt đã ửng hồng, tay của nàng cũng bắt đầu không thành thật tại Diệp Trạch Minh trên thân sờ soạn, rồi ra đầu lưỡi tại Diệp Trạch Minh trên cổ nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Trận kia chân nhắn cùng tê dại cảm giác để Diệp Trạch Minh nhịn không được đứng lên nổi da gà, Lý Thi Vận thở ra nhiệt khí không ngừng phun tại trên cổ hắn, hắn vội vàng nắm lên Lý Thi Vận bao lục lọi lên, chịu đựng, tóm lại về phòng trước lại nói. Mở ra Lý Thi Vận cửa phòng về sau, hắn ôm Lý Thi Vận đưa nàng ném vào trên giường, thở dài một hơi. Nhưng mà Lý Thi Vận ngã xuống giường đồng thời cũng giơ lên cánh tay vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, hai chân thon dài quấn lên hắn eo, không ngừng thở phì phò, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ nó nói, ta muốn, nhanh cho ta. Người có bao nhiêu yêu ta, liền cho ta bao nhiêu. Diệp Trạch Minh do dự, làm một chính nhân quân tử, hắn không thể nhìn một cái mỹ nữ nằm ở trên giường khó thụ như vậy, làm một nam nhân, hắn cũng không thể bỏ xuống như thế một cá tính cảm giác nữ nhân rời đi. Trên sinh lý cùng trên tâm lý hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống Lý Thi Vận rời đi, bởi vậy hắn cũng không có từ Lý Thi Vận trói buộc hạ tránh thoát, mà là đưa tay vòng lấy Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn, mặc dù chỉ là cách quần áo, nhưng mềm mại ấm áp xúc cảm vẫn là từ trên tay truyền đến, tiếp lấy Lý Thi Vận bắt lấy hắn hai tay, từ y phục của mình và táo dò xét đi vào. Diệp Trạch Minh tay tiếp xúc đến Lý Thi Vận làn da lúc, nàng nhịn không được anh. Khẽ nói một tiếng, tiếp lấy tiếp tục dẫn đạo Diệp Trạch Minh hai tay hướng lên, dừng lại tại nàng kia đối ngạo nhân trên hai vú, lúc này mới phát ra một tiếng giống như thỏa mãn thở dài. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy bàn tay kia cầm không được bán cầu tựa như hai đòn đông, đáy lòng dục vọng bị triệt để đốt lên. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được nữ tính thân thể, loại này mềm mại nhưng lại đầy có dáng cảm giác, lại phối hợp Lý Thi Vận kia động lòng người thở gốc, liền xem như trong đầu của hắn trang một đống lớn đặc công tâm lý học cùng ngoại giao học loại hình tri thức, cũng là cầu thí dùng đều không được, chỉ còn lại nguyên thủy dục vọng. Theo trên tay tiếp tục xoa nắn, Lý Thi Vận thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt, hai tay của nàng từ Diệp Trạch Minh trên lưng tiếp tục hướng xuống, kéo ra hắn qua kéo, sau đó cầm cái kia sớm đã đứng thẳng lên huynh đệ. Lúc này mới phát ra một tiếng cười khẽ, rút tay ra bắt đầu giải khai Diệp Trạch Minh trên áo sơ mi nút thắt. Nhưng đại khái là ngại phiền phức, giải hai viên sau nàng liền từ bỏ, bắt lấy Diệp Trạch Minh một cái tay hướng về nàng dưới váy tìm kiếm, một cái tay khác thì là đỡ tại Diệp Trạch Minh tiếp tục lưu lại phía trên quấy phá cái tay kia bên trên. Diệp Trạch Minh chạm đến Lý Thi Vận đồ lót, chỉ cảm thấy phía trên đã ướt át một mảng lớn, ngón tay từ kia phía nước át bên trên lướt qua. Vẹn vẹn nhẹ như vậy hơi kích thích, Lý Thi Vận thân thể chính là một trận kịch liệt run rẩy, nàng không ngừng thở hổn hển, ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ, nửa câu khẩn nửa thở dài, tới đi. Ta đã không được. Ta dựa vào, đây là lời ta muốn nói a. Đã dạng này, cũng đừng trách ta, là chính ngươi tìm ta cứu ngươi. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng ho hét đạo, lòng nóng như lửa đốt liền chuẩn bị xách thương lên ngựa, nhưng gương mặt bên cạnh đột nhiên chuyển đến một trận ướt át cùng cảm giác ấm áp, cúi đầu nhìn lại, Lý Thi Vận hơi híp mắt lại, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt nhỏ xuống, điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn. Lý Thi Vận khí chất mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng lần này cho Diệp Trạch Minh cảm giác cùng trước đó tất cả cũng khác nhau, ánh mắt kia đơn thuần như vậy cùng ngây thơ, có chút chờ mong lại có chút sợ hãi. Tựa như một cái tuổi dậy thì tiểu nữ hài cùng mình bạn trai mới nếm thử trái cấm như vậy. Vậy liền xin lỗi, ngươi bộ dáng này không ai có thể cự tuyệt ta, ta cũng không ngoại lệ. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói. Tốt, tới đi. Ngươi có thể a, cao phu soái. Lý Thi Vận nhẹ giọng cười nói, say khướt mà nói, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, nhưng là Diệp Trạch Minh còn từ đó ngửi được một tia vị chua, lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng lui về phía sau mở. Ngay tại hắn thối lui trong nháy mắt, Lý Thi Vận liền loa một ngụm, đem uống vào rượu toàn phun ra. Nha, ông trời a. Ngươi nha đều ăn thứ gì đâu? Đống kia nôn thành phần thật sự là để Diệp Trạch Minh không cách nào nhìn thẳng, kia cố đốt người dục hỏa cũng lập tức bị cái này bậy nôn cho tới tắt. Nhưng Lý Thi Vận đại khái là bởi vì đem mị dược cũng phun ra, lộ ra tốt hơn nhiều, trên mặt tường hồng bắt đầu chậm rãi rút đi, ngã lệch trên giường nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt trượt xuống, còn tự lầm bầm nói thầm lấy cái gì, tựa hồ liền muốn ngủ thật say. Cứ việc dạng này, Lý Thi Vận bộ này tư thái bày ở trước mặt cũng vẫn là rất mê người, nhưng Diệp Trạch Minh đã thanh tỉnh lại, cái này bậy nôn tồn tại cảm quá mạnh, hắn đành phải bắt đầu đội vàng giúp Lý Thi Vận lê đất thanh lý. Vận rộn một hồi lâu mới đưa gian phòng chỉnh lý sạch sẽ, cho Lý Thi Vận chỉnh lý tốt quần áo đắp chăn về sau. Diệp Trạch Minh ngồi tại bên giường, mượn mở tối đèn ngủ quan sát Lý Thi Vận tới. Đây đại khái là hắn lần thứ nhất chính diện lại thật tình như thế dò xét cô bé này. Lý Thi Vận ôm gối đầu, một bên cắn ngón tay một bên tiếp tục tự nói lấy cái gì, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng làm lung cùng cười khẽ, tựa như hoàn toàn uống say. Diệp Trạch Minh cười cười, túi người tại trên trán nàng khẽ hôn một cái, thấp giọng nói ra, thật không hổ là xếp hạng thứ nhất mỹ nữ. Liền xem như có siêu cảm giác tâm lý học cũng không chế không nổi a, lần sau để ngươi không ăn mị dược cũng muốn lôi kéo ta lên giường. Chương 135, cán câu Diệp Trạch Minh mới vừa bận đem trong phòng thu thập sạch sẽ, Lý Thi Vận liền than nhẹ một tiếng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là một tiếng kinh hô, từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhìn một chút vị trí của mình, phát hiện là tại gian phòng của mình bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy bước bước đầu, đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng mắng lên, lũ khốn kiếp này, liền biết không có ý tốt. Không nghĩ tới, ngươi cũng thích giường thanh thanh đâu. Diệp Trạch Minh ở bên nhìn xem Lý Thi Vận trên giá sách tiếp áp phích cùng đĩa nhạc, nhún vai nói, dọa đến Lý Thi Vận đội vàng nắm lên chăn mền bưng kín ngực, kinh hoàng hỏi, ngươi làm sao tại đây? Vậy ngươi cho là ngươi xoa lô thạch về nhà a? Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại. Lý Thi Vận nhíu mày, tựa hồ nghe không hiểu, tiếp lấy nàng sờ lên mặt mình, vẫn là rất bỏng, thế là hoài nghi quan sát một chút Diệp Trạch Minh, hỏi: "Ngươi không đối ta làm cái gì sao? Đám người kia đối ta hạ hẳn là mị dược a. Ta trước đó khẳng định câu dẫn ngươi, đúng hay không? Ngươi nhịn được sao?" Trên thực tế, Diệp Trạch Minh nếm miệng, "Ngươi xác thực câu dẫn ta, mà lại ta thừa nhận, ta lau chùi không ít dầu." "Uy, cái này cũng không thể trách ta à, là nam nhân cũng nhịn không được." Lý Thi Vận cắn môi, gắt gao trừng mắt Diệp Trạch Minh, tựa hồ sắp tức đến bể phổi rồi, mắt thấy liền muốn báo nổi, nghe Diệp Trạch Minh giải thích qua sau mới hơi bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi: "Ngươi mang chuột vào sao?" Phúc. Diệp Trạch Minh một ngụm tâm huyết phun ra, cười giận dữ nói: "Không tới một bước kia a." "Không tới? Bởi vì cái nào đó thời cơ nhịn được, liền thôi." "Thế mà nhịn được? Là cái gì thời cơ?" Lý Thi Vận hồ nghi hỏi. Diệp Trạch Minh cũng không muốn nói là bởi vì nàng nôn loại này chuyện lúng túng, thế là gượng cười nói: "Bởi vì ngươi về sau đột nhiên khóc sướt mướt, không ngừng cùng ta tố khổ, ta liền không có cái kia hào hứng." Lý Thi Vận hít vào ngụm khí lạnh, thấp giọng hỏi: "Tố khổ? Ta đã nói gì với ngươi?" Diệp Trạch Minh nâng cằm lên, lộ ra không quá cảm thấy hứng thú nói: "Không phải liền là, vì cái gì đều không ai hiểu rõ ngươi, vì cái gì mỗi người đều là giống nhau chỉ muốn hống ngươi lên giường, không ai có thể dựa vào, loại hình đấy chứ." Lý Thi Vận bịt miệng lại, nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt tuôn ra, tiếp lấy giơ tay lên liền hướng Diệp Trạch Minh đánh tới: "Ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn không bằng trực tiếp lên ta." "Cầm thú? Cái gì? Ngươi nói ngược a?" Diệp Trạch Minh né tránh một bạt tai này, không hiểu hỏi. Nhưng Lý Thi Vận chỉ là che miệng, im ắng nước nở. Diệp Trạch Minh đoán chừng nàng đại khái là loại kia chết sĩ diện thà rằng chết cũng không nguyện ý bị người thấy được nàng yếu ớt một mặt nữ nhân. Nhưng hắn quả thực không am hiểu an ủi nữ nhân, bởi vậy đành phải ở bên trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi: "Qua trận ta nhà hàng liền khai trương, muốn đi ta kia làm công sao?" Lý Thi Vận tiếp tục bụng mặt tiếng trầm khóc lớn, cũng không trở về Diệp Trạch Minh, một hồi lâu mới thút thít nói: "Ngươi cầu ta ta liền đi. Ngươi nữ nhân này vô địch." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ phất phất tay: "Sớm bảo ngươi chớ cùng đám kia hoa hoa đại thiếu xen lẫn trong cùng một chỗ, không phải không nghe, rõ ràng mình lại không nỡ bán mình một thể, còn càng muốn. Ngươi biết Tiểu Một Mưa nha đầu kia a?" Lý Thi Vận tức giận hỏi ngược lại, giống nàng cao như vậy cao tại thượng, cuối cùng không phải cũng chỉ có thể lẻ loi một mình sao? Một người bạn cũng không có, bạn trai cũng không có, giáo hoa cũng là muốn mặt mũi mà. Giống nàng như thế, cả ngày lẻ loi chơi chọi một người nhiều mất mặt. "Ngươi trước tắm một cái ngủ đi, ta cũng trở về đi." Lá Trạch nói rõ, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Lý Thi Vận bắt lại cổ tay của hắn, bỏ qua một bên mặt nói: "Đến lúc đó khai trường, ta sẽ đi hỗ trợ." "A, vậy thì tốt quá." Diệp Trạch Minh cười nói: "Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa đã đáp ứng hỗ trợ, mà Đường Tĩnh Di đến lúc đó hắn đi xin nhờ một chút hẳn là cũng sẽ đáp ứng, dạng này tứ đại giáo hoa thể tụ, nhà hàng nhân khí thỏa thỏa bạo dạng." Đương nhiên, bận rộn hạng mục công việc tương đối nhiều, trước mặt quảng cáo, tuyên truyền cùng nhận người liền đủ hắn bận rộn một hai cái tuần lễ, những này đều muốn xin nhờ chuyên môn môi giới đi làm, mình đến làm khẳng định là tốn thời gian phí sức còn không lấy lòng. Lại là một tuần thứ bảy, Diệp Trạch Minh đi vào nhà kia quán ba trước cửa, Đường Tĩnh Di đã đợi chờ ở đó, hôm nay nàng mặc một bộ đen trắng đường vân đơn vai lụa trắng áo khoác, hoàn toàn như trước đây gợi cảm. "Tiếp qua một hồi, ta có thể muốn khai trương, để ý đến lúc đó xuyên thật xinh đẹp đến ta cái kia giúp một chút à?" Diệp Trạch Minh sau khi xuống xe hỏi, một bên đem áo khoác cùng cả vạt đặt ở Đường Tĩnh Di trong tay. "Không có vấn đề, chỉ cần một câu nói của ngươi, núi lao biển lửa ta cũng sẽ đi." Đường Tĩnh Di tựa hồ lộ ra rất kích động, giơ đôi bàn tay trắng như phấn đấu chí tràn đầy nói, tiếp lấy nói bổ sung: "Nhưng là thân thể của ta chỉ có thể là một mình ngươi, chỉ là đứng đứng gác hấp dẫn một chút nhân khí mà thôi. Nói hình như ta là làm ai giống như." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, tiếp lấy nghiêm mặt hỏi: "Đối thủ?" Đường Tĩnh Di trên mặt biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến, nghiêm túc: "Cùng lần trước tên kia, cá mập trắng khổng lồ Tư Kỳ Dỗ Phu, rất khỏe mạnh người da trắng tay quyền anh, thể trọng ước chừng hơn 220 cân. Nếu như ngươi nhất định phải đánh, ta đề nghị ngươi khai thác lần trước đấu pháp, trước cùng hắn cùng nhau, đợi đối phương thể lực hao hết về sau lại toàn lực công kích. Cứ việc yên tâm giao cho ta đi." Diệp Trạch Minh vỗ Đường Tĩnh Di đầu cười nói, Đường Tĩnh Di tựa hồ rất được lợi, khóe miệng hiện ra một tia thỏa mãn cùng hạnh phúc cười nhạt ý khi hắn đi vào lúc, trên đài đứng đấy một người đầu trọc người da trắng đại hán, trên người có không ít hình xăm, thân cao chừng 2m1 tả hữu, so với lần trước cái kia hổ sa nhanh nít còn cường trắng hơn, hai bắp thịt ngực thậm chí đều nhanh vượt qua Đường Tĩnh Di kiêng ngạo nhân cuộc, mà lại trên mặt của hắn mang theo một loại kiệt ngạo cùng hung ác cười lạnh. "Gia hỏa này." Diệp Trạch Minh nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra Tư Kỷ Dỗ Phu thân thể có chút không đúng. Người bình thường, trên thân các bộ phận cơ bắp sẽ theo động tác khác biệt mà đi theo lỏng hoặc là kéo căng, nhưng là gia hỏa này không giống. Cơ thể của hắn tựa hồ tiếp tục bảo trì tại phân khởi trạng thái, mà lại hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, Tư Kỷ Dỗ Phu liền đã đầu đầy là mồ hôi, có vẻ hơi điên cuồng, không ngừng hoạt động gân cốt, kích động. Trước đó hỏi một câu, càng quét băng đảng quyền giống như không có thuốc kích thích khảo thí cái này một cái chương trình a. Diệp Trạch Minh lên đài trước, tại Đường Tĩnh Di bên thai nhỏ giọng hỏi. Đường Tĩnh Di đối cơ bắp cùng xương cốt cũng là khá hiểu, tự nhiên lập tức liền phát hiện Tư Kỷ Dỗ Phu không thích hợp, thế là thăm dò tính nhìn xem Diệp Trạch Minh, hỏi: "Nếu không, tính toán dựa vào sau, nữ sĩ, đây là nam nhân sân khấu, làm cho nam nhân đến giải quyết." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy xoay người bò lên trên lôi đài, lồng sắt lập tức chậm rãi từ đỉnh đầu buông xuống, đem lôi đài cùng hai người bao phủ tại bên trong. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, đầu tiên ta muốn cảm tạ một chút Bạch Quỷ tại lần trước trong trận đấu cứu mạng ta. Sau đó, phe đỏ, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Bạch Quỷ ta liền không nhiều làm giới thiệu, Phe Lam là tới tử.
Uy,
ta còn không có giới thiệu xong đâu, tranh tài còn chưa bắt đầu. Sướng ngôn viên hốt hoảng đang giải thích trên đại hồ, nhưng Linh còn không có gõ vàng, Tư Kỷ Dỗ Phu liền hung ác hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Chờ không kịp muốn đưa chết rồi, hả? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, túi đầu tránh thoát Tư Kỷ Dỗ Phu chí mạng bảy quyền, đồng thời một quyền đánh vào Tư Kỷ Dỗ Phu trên xương sườn. Bành, một tiếng vang trầm, đối phương ngay cả run đều không có run một chút, đưa tay trái ra bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ, vung vẩy hữu quyền đánh qua. Diệp Trạch Minh lập tức kịp phản ứng, bắt lấy Tư Kỷ Dỗ Phu tay trái ngón tay cái hướng về sau tách ra đi, từ trong tay hắn tránh thoát, tiếp lấy té ngửa về phía sau né tránh một quyền này, đồng thời mượn sau lật tình thế nhấc chân đá vào Tư Kỷ Dỗ Phu trên cằm. Vòng thứ nhất giao phong kết thúc, hai người lẫn nhau thối lui, Tư Kỷ Dỗ Phu ngẩng lên cái cằm lui về sau hai bước, đem mình bị vặn gãy ngón tay cái tách ra về tại chỗ, cười lạnh một tiếng hướng Diệp Trạch Minh đi tới, nhe răng cười nói, để ba ba hảo hảo vui vui lên đi. Chương 136, cắn câu ra hỏa này, quả nhiên là phục dụng thuốc kích thích. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, hổ sa nhanh nít cơ bắp phòng ngự cũng rất cường hãn, nhưng vẫn là lại bởi vì đau đớn mà ảnh hưởng hành động, nhưng bây giờ ra hỏa này lại khác biệt, thuốc kích thích để tình trạng cơ thể của hắn đạt đến đỉnh phong, đồng thời cũng gây tê hắn cảm rất đau. Xác thực rất khó đối phó, nhưng là, lần này thắng ngươi về sau, Bạch Lang hẳn là liền sẽ tới tìm ta a. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, cũng từ bước tới Tư Kỷ Dỗ Phu nên đón tiếp lấy. Tư Kỷ Dỗ Phu hắc hắc cười lạnh, nhìn xem trước mặt Diệp Trạch Minh, cười lạnh nói, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mời đi. Diệp Trạch Minh ưu nhã giơ tay lên ra hiệu đạo, tựa như một cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Tư Kỷ Dỗ Phu cắn răng cười, hai tay ôm quyền đập xuống, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt hướng bên cạnh tránh ra, một quyền này nện ở trên lôi đài, toàn bộ lôi đài thế mà đều lắc lư. Diệp Trạch Minh cũng bởi vì lần này dưới chân không vững lảo đảo hai bước, Tư Kỷ Dỗ Phu lập tức thừa cơ bắt lấy Diệp Trạch Minh chân trái cổ chân. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, một tay chống tại trên mặt đất, chân phải theo thân thể xoay tròn, mãnh lực đá vào Tư Kỷ Dỗ Phu trên gương mặt. Tư Kỷ Dỗ Phu theo bản năng buông lỏng ra chân trái của hắn. Diệp Trạch Minh thế là hai tay chống địa, thân thể xoay tròn, chân trái chân phải lần nữa theo thân thể xoay tròn, liên tiếp đá vào Tư Kỷ Dỗ Phu trên mặt, đem Tư Kỷ Dỗ Phu bị đá lui về sau một bước, mình thì là thừa cơ đứng vững vàng thân thể. Nhưng đối phương tiếp nhận cái này ba cước về sau, chỉ là lắc đầu liền lấy lại tinh thần, bẻ bẻ cổ, nhai răng tuét miệng, có vẻ hơi tức giận. Thuốc kích thích hiệu quả cũng không tệ lắm a, nhãn hiệu gì? Diệp Trạch Minh trên đài nhảy lên tiểu thoái bộ, cười lạnh hỏi. Vì ạ dạ. Tư Kỷ Dỗ Phu cắn răng cười nói, trên mặt nổi gân xanh, tình huống nhìn có chút không đúng. Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, loại này thuốc kích thích đối người thân thể mang tới gánh vác tuyệt đối không nhỏ, huống chi đau đớn là đối thân thể một loại cảnh cáo, không phát hiện được đau đớn sẽ chỉ càng nhanh dẫn đến thân thể sụp đổ. Hừ, ngươi cho rằng mình là lão hổ, nhưng trên thực tế chỉ là con mèo. Diệp Trạch Minh cười nhạt nói. Tư Kỷ Dỗ Phu cười lạnh một tiếng, huy quyền đánh qua, Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, đồng thời hữu quyền hung hăng đánh vào Tư Kỷ Dỗ Phu dưới xương sườn. Đối phương không thèm quan tâm, ấn ở Diệp Trạch Minh lưng, đầu gối dùng sức hướng Diệp Trạch Minh ngực đỉnh quá khứ. Nhưng Diệp Trạch Minh động tác linh hoạt vô cùng, thân thể xoay tròn né tránh lần này, vây quanh Tư Kỷ Dỗ Phu sau lưng, nhấc chân đá vào đầu gối của hắn hậu phương, nắm đấm lập tức đuổi theo, đánh vào Tư Kỷ Dỗ Phu xương sống bên trên, làm cho hắn quỳ một gối xuống xuống dưới, té ngửa về phía sau làm giá hạ eo động tác. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh đưa tay đem Tư Kỷ Dỗ Phu cổ kẹp ở dưới nách, cánh tay bỗng nhiên bên trên nhấc, ý đồ đem Tư Kỷ Dỗ Phu cổ bẻ gãy. Nhưng mà Tư Kỷ Dỗ Phu thân thể quá mức cường tráng, Diệp Trạch Minh lần này thế mà không có đem hắn cổ bẻ gãy, tâm hắn biết tiếp tục lấy lực lượng chống lại xuống dưới tất nhiên là không có phần thắng chút nào, thế là liền vội vàng xoay người, kẹp lại Tư Kỷ Dỗ Phu cổ, lôi kéo hắn ngã về phía sau, một tay lấy đầu của hắn ngã ở trên lôi đài, thân thể cao lớn nện đến toàn bộ lôi đài vì đó rung một cái. Tư Kỷ Dỗ Phu lập tức liền bò lên, Diệp Trạch Minh thừa dịp dưới chân hắn còn không có đứng vững, hai tay liên tục mà nhanh chóng đánh ra đâm quyền, không ngừng đánh vào Tư Kỷ Dỗ Phu ngực, sau đó cúi đầu né tránh Tư Kỷ Dỗ Phu quyền kích, nhân thể một cái quất chân, lần nữa bị đá Tư Kỷ Dỗ Phu một chân quỳ xuống. Chất lượng càng lớn, rơi càng đau. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nhếch miệng cười nói, giẫm lên Tư Kỷ Dỗ Phu đầu gối nhảy lên, tay gác ở trên cổ của hắn, lấy cổ của hắn làm tâm điểm xoay tròn một vòng, mượn dùng lực ly tâm cùng tự thân trọng lực, ép tới Tư Kỷ Dỗ Phu hướng trên mặt đất ngã xuống, cái hốt trùng điệp ngã sấp xuống tại lôi đài trên sàn nhà. Mặc dù Tư Kỷ Dỗ Phu lập tức từ dưới đất bò dậy, nhìn không bị thương chút nào bộ dáng, nhưng Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới, Tư Kỷ Dỗ Phu trên người mồ hôi càng nhiều, nổi gân xanh tình huống cũng càng thêm nghiêm trọng, thế là khóe miệng liệt ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không tiếp tục làm ra quyền cước công kích, mà là thận trọng cùng Tư Kỷ Dỗ Phu cùng nhau, vừa có cơ hội liền mượn dùng đấu vật cùng nhu đạo bên trong kỹ xảo đem Tư Kỷ Dỗ Phu té ngã trên đất. Mặc dù từ trên thể hình nhìn, đây quả thực tựa như là trẻ con cùng đại nhân tại chiến đấu, nhưng ở trên lôi đài khán giả trong mắt xem ra, Diệp Trạch Minh tựa như là một con đang đùa bỡn lấy đã bắt lấy chuột mèo, ung dung không nổi, nhàn nhã bình tĩnh. Mà trên đài sướng ngôn viên càng là trắng trợn bao phủ trên trận bầu không khí, nhà. Chúng ta Bạch Quỷ lần nữa đem cá mập trắng khổng lồ ném xuống đất. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Ta không khỏi chú ý tới, cá mập trắng khổng lồ đã thật lâu không thành công đối Bạch Quỷ phát động công kích. Không, chẳng bằng nói là căn bản cũng không có thành công công kích đến Bạch Quỷ qua. Lão Thiên, Bạch Quỷ ngươi thật sự là anh hùng của ta. Nếu như ta là nữ nhân nhất định gả cho ngươi. Nhất tiêu hao thể lực động tác, trên thực tế chính là ngã sắp xuống sau bỏ dậy, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, coi như Tư Kỷ Dỗ Phu thuốc kích thích sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng thân thể gánh vác càng lúc càng lớn, kết quả cuối cùng ngươi nhìn xác thực giống như là ăn vị ạ dạ không có địa phương phát tiết, coi chừng dương khí sông đỉnh mà chết. Đã không biết là bao nhiêu lần ngã sắp xuống về sau, Diệp Trạch Minh nhìn trước mắt địch nhân nhàn nhạt cười nói. Lúc này Tư Kỷ Dụ Phu mặc dù vẫn là khí quyển đều không mang theo thở, nhưng trên người nổi gân xanh càng thêm nghiêm trọng, mồ hôi đầm địa, mà lại thân thể cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng so sánh Diệp Trạch Minh, hình thể nhỏ, di động cần tiêu hao năng lượng cũng ít, thêm nữa nhỏ hình thể đấu vật tay cùng nhu đạo nhà càng nhiều dựa vào kỹ xảo, đối thể lực tiêu hao không lớn. Lúc này Diệp Trạch Minh mặc dù có chút thở, nhưng hô hấp vẫn như cũ rất có quy luật, vẫn đúng dùng không nổi. Hừ, nói đùa, lao tử tại đem ngươi xé nát trước đó, cũng không biết. Ách, khu khu. Tư Kỷ Dụ Phu nói, tựa hồ đột nhiên không thở được, một thanh té ngã trên đất, che lấy trái tim co quắp, miệng sủi bọt mép. Nhìn thậm chí đều không cần ta động thủ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đi xuống lôi đài, sau lưng Tư Kỷ Dụ Phu cũng không động đậy nữa. Diệp Trạch Minh từ Đường Tĩnh Di trong tay nhận lấy áo khoác cùng cả bạn, đi ra ngoài. Đường Tĩnh Di khẽ miệng một vòng ý cười làm sao cũng không nhịn được, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi, vẫn là đi giúp ngươi đấm bóp một chút à? Anh hùng, muốn hay không đi trước ăn chút ăn khuya cái gì? Không cần, ta thế nhưng là ra mua thức ăn, chậm trễ quá lâu sẽ không tốt. Diệp Trạch Minh cười trả lời, đem áo khoác khoác lên trên bờ vai, cùng Đường Tĩnh Di cùng đi tiến vào thông hướng quầy rượu ám đạo, nhưng mà hai cái Âu phục dày da người cũng sớm đã chờ ở bên trong. Vị này là Bạch Quỷ sao? Chủ nhân của chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hai người kia vươn tay ngăn cản Diệp Trạch Minh, sau đó nhìn Đường Tĩnh Di một chút, trên mặt không có một tia cung kính, lạnh lùng nói bổ sung, đơn độc nói chuyện. Đường Tĩnh Di vội vàng ngăn tại lá trạch bên ngoài trước, lo lắng nói, các ngươi tìm hắn làm gì? Hắn là ta quyền thủ, là chúng ta Đường gia thuê. Tĩnh Di, không có ý tứ, ngươi trước lái xe trở về, ta một hồi liền tới. Diệp Trạch Minh vô Đường Tĩnh Di bả vai nói, từ mấy người này nhìn Đường Tĩnh Di thái độ, hắn liền có thể nhìn ra nhà bọn hắn chủ tử tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh tâm lý chính mừng thầm không thôi, hắn chỗ chờ đợi Bạch Lang đã cùng hắn dự liệu đồng dạng căn câu. Diệp Trạch Minh đi theo hai người này từ quầy rượu ám đạo bên trong tiếp tục đi tới, đi không đầy một lát, hai người này đưa tay đè lên tường, mở ra mặt khác một đầu ám đạo, tiếp lấy lại đi một hồi lâu, bọn hắn mới tại một cái phòng riêng bên trong dừng lại. Diệp Trạch Minh phát hiện mình bị một vòng người vây vào giữa. Ở đây tổng cộng có 7 người, bọn hắn ngồi tại một cái hình tròn bên bàn bên trên, mà Diệp Trạch Minh thì là đứng tại trung tâm. Nơi này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái cái bóng hình dáng, căn bản thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói cái này đều không phải là vấn đề, hắn mở ra kính sắt tròng nhìn ban đêm năng lực, đem nơi này tất cả mọi người mặt đều chụp lại, mặc dù rất mơ hồ, nhưng chỉ cần để lão Mạc xử lý một phen, liền có thể cần dùng đến. Chúng ta nhìn ngươi cho đến bây giờ tất cả tranh tài. Trong đó một người nhàn nhạt nói, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có tương đương ưu tú tư chất cùng năng lực, mà chúng ta nghe nói ngươi tuổi tác còn không có vượt qua 25 tuổi, đây là phi thường có được, cho nên có hứng thú chuyên môn bồi dưỡng ngươi. Một người khác cũng đi theo phụ hòa nói, hết sức vinh hạnh, nhưng là không biết cái này bồi dưỡng là có ý gì. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười hỏi, tiếp tục lợi dụng tính sát tròng đem ở đây mỗi người mặt đều đi xuống. Người thứ ba cười nói, thử, bồi dưỡng ngươi làm một cái ưu tú diễn viên, không có nguy hiểm, còn có thể kiếm nhiều tiền, chỉ là khả năng không có cách nào để ngươi mỗi lần tranh tài đều có thể thắng. Đây chính là chỉ có cấp thế giới chức nghiệp quyền thủ mới có thể có đãi ngộ, thế nào? Suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Chương 137, đặt trước tại lúc ấy dưới tình huống đó, Diệp Trạch Minh đương nhiên chỉ có thể nói đồng ý, nếu như không đồng ý, chỉ sợ không đem những người kia giết sạch hắn là tuyệt đối ra không được. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải hắn không làm được đến mức này, mà là hắn lo lắng Bạch Lang Bang cao tầng cũng không chỉ mấy cái này, nếu như những người này giống quả đen như thế, chỉ là trung tầng vận hành, tại cao tầng còn có chỉ huy người cùng người tạo ra, vậy hắn giết sạch những người này, trước mắt trên tay hắn duy nhất có một đầu manh mối liền sẽ gây mất. Có lẽ không đến mức sẽ để cho nhiệm vụ chính tuyến không có cách nào hoàn thành, nhưng có được cắn câu con mồi như vậy chạy mất, tất nhiên sẽ cẩn thận rất nhiều, về sau muốn lần nữa đem nó câu đi lên liền muốn khó khăn hơn nhiều. Sau khi trở về, Diệp Trạch Minh để Giả Mạc Lợi dùng kho số liệu thẩm tra lên thân phận của những người này đến, nhưng những người này ngư long hữu tạp, thậm chí đều cũng không toàn bộ là đến từ Nam Hoa thị, bởi vậy cần thời gian nhất định. "Tiểu Diệp, quá tốt rồi, ngươi trở về." Đường Tĩnh Di đã chờ từ sớm ở trong nhà của hắn, nhìn thấy hắn trở về lập tức một thanh sông đi lên ôm chặt lấy hắn, mềm mại xúc cảm từ ngực truyền đến, lập tức để sự chú ý của hắn chuyển rời đến cảm thụ ngực mềm mại bên trên. Một hồi lâu, Đường Tĩnh Di mới ngẩng đầu, lo lắng hỏi, "Đám người kia tìm ngươi làm gì? Nên không phải uy hiếp ngươi đi? Đều là lỗi của ta." Ta không nên để ngươi tiếp tục đánh xuống, hẳn là. Được rồi, không phải lỗi của ngươi, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn, yên tâm đi. Diệp Trạch Minh chỉ là nhàn nhạt cười nói, tiếp lấy giơ tay lên, nhìn xem giường ra hiệu nói, đi thôi, đi trên giường. Ngươi là đang trêu chọc ta sao? Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, túi lầu hỏi. Diệp Trạch Minh từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trả lời, cùng đại tiểu thư tư thái so ra, ngươi vẫn là bộ dáng này tương đối đáng yêu. Đường Tĩnh Di giúp Diệp Trạch Minh xoa bóp lúc, Diệp Trạch Minh trong đầu còn tại cân nhắc đối phó Bạch Lang Bang phái sự tình. Hiện tại hắn hành vi thực sự rất mạo hiểm, lúc nào cũng có thể đem thân phận chân thật của mình tiết lộ, bởi vậy không thể để lại người sống. Dễ chịu sao? Đường Tĩnh Di nhẹ nhàng tại Diệp Trạch Minh trên lưng nhẹ dâm lên, hỏi. Diệp Trạch Minh quay đầu liếc qua Đường Tĩnh Di kia mê người chân đường cong, hơi có chút tức giận nói, đừng nói loại này để cho người ta hiểu lầm. Là ngươi chọn trước của ta. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia nghịch ngợm thân sắc, Diệp Trạch Minh cũng không có quá nhiều để ý, đối phó Bạch Lang Bang trở thành hắn hiện tại cần cân nhắc vấn đề lớn nhất, nhưng cũng là đơn giản nhất vấn đề, không cần cái gì suy nghĩ nhiều, chỉ có một câu, tìm tới bọn hắn sau đó giết bọn hắn. Dù sao Đường Tĩnh Di cùng phụ thân nàng, thậm chí khả năng càng nhiều người biết hắn Bạch Quỷ thân phận, coi như không biết cũng có thể thuận dấu vết để lại tìm xuống dưới, sớm muộn sẽ đem hắn cùng Bạch Quỷ thân phận liền cùng một chỗ, mà những người này lại vừa lúc là đang đi tìm hắn về sau liền bị toàn bộ xử lý, loại này trùng hợp khó tránh khỏi để cho người ta đem lòng sinh nghi. Bởi vậy, bởi vì dính đến hắn thân phận chân thật, đối phó Bạch Lang Bang không thể giống đối phó Quạ Đen giúp như thế từng cái tăng dã, mà là nếu không để lại người sống, dựa vào giết chết Bạch Lang Bang tất cả hoạch tâm thành viên để nó khó mà vận hành xuống dưới. Nhưng là, bởi vì Đường Tĩnh Di xoa bóp hiệu quả, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy cả người mê man, thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, phá lệ trói buộc, cả người cũng biến thành miễn tướng, mí mắt bắt đầu đánh nhau, mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng vô pháp kháng cự. Đường Tĩnh Di giúp Diệp Trạch Minh xoa xoa thân thể về sau, ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn dặn dò, ngủ đi, ngủ một giấc đến buổi sáng ngày mai người liền sẽ tinh thần, anh hùng của ta. Nói, Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trên mặt khẽ hôn một cái, tiếp lấy liền đẩy cửa ra rời đi, mà Diệp Trạch Minh thân thể bất lực, buồn ngủ dâng lên, rốt cục đành phải từ bỏ, mí mắt khép lại trong nháy mắt liền ngủ mất. Đây là một trận dài dằng dặc mà ngủ không ngậm miệng. Thẳng đến ngày kế tiếp 9 giờ sáng nhiều, Diệp Trạch Minh mới tỉnh lại, còn buồn ngủ nằm ở trên giường, xoa cổ lẩm bẩm, thật đúng là tinh thần nhiều, cũng không có máu ứ động. Lại nói nữ nhân này, massage thủ pháp thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp a ta dựa vào. Như thế tự nói, Diệp Trạch Minh đột nhiên nhớ tới đêm qua Bạch Lang Bang sự tình, thế là đem suy nghĩ nhận, bên thai cơ bên trong phân phó nói, Lão Mạc, bảy người này thân phận cha rõ ràng sao? Đúng vậy tiên sinh, ngài muốn hiện tại liền xem qua sao? Lão Mạc bên thai cơ bên trong ưu nhã đáp, ừm, xem một chút đi. Diệp Trạch Minh từ trên giường ngồi dậy, mở ra điện thoại. Hiện trường 7 người, từng cái đều là gia sản quá trăm triệu phú ông, mà lại bình thường cũng không nhất định sẽ ở tại một chỗ, cơ bản đều là tại toàn thế giới bay khắp nơi. Lần này bọn hắn sẽ tụ tập, chắc hẳn cũng là bởi vì chú ý mình rất lâu, cho nên mới sẽ mượn cơ hội lần này cùng mình gặp mặt một lần, muốn đem bọn hắn đều giết chết, phong hiểm thực sự quá cao. Liền xem như an bài ngoài ý muốn, trong đó một người chết còn dễ nói, hai cái ba cái đều bởi vì ngoài ý muốn mà chết, những người còn lại tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi. Ừm. Nhìn chỉ có thể chờ đợi lấy lần sau cùng đám người kia thương lượng huấn luyện sự tình lúc, lại nghĩ biện pháp nhìn xem có hay không biện pháp để bọn hắn bên trong nhiều cái người tụ tập ở cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm nói, nhưng là dạng này cũng không được à, sẽ bại lộ thân phận không nói, mà lại cũng không có cách nào nghe ngóng còn lại tàn đảng, cái này nhưng nên làm cái gì mới tốt. Nếu như có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn tại thời gian làm việc bên ngoài tụ tập lại liền tốt, thì như cái gì tụ hội loại hình. Tiên sinh, ta có cái ý tưởng. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, ngài biết gã du thuyền hảo đến sao? Không biết, thứ đồ gì? Diệp Trạch Minh dứt khoát lắc đầu, hỏi: "Lão Mạc thế là giải thích, đây là một cái châu Á phạm vi nhân sĩ thành công lớn tụ hội, chỉ có nhận mời người mới có thể qua khứ, là tụ tập châu Á nhân sĩ thành công xa hoa du thuyền 7 ngày du lịch, tại nam tính bên trong, cơ bản chỉ có ước vạn phù ông, một tuyến đại minh tinh mới có thể thu được mời, mà nữ tính thì bình thường là chút non mô hình hoặc là hàng hai minh tinh, cũng có chút ít một tuyến minh tinh, nhưng cơ bản đều là mỹ nữ." Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khan nói: "Khó trách ta không biết, lại nói ta muốn biết mới là lạ. Nhưng cái này trên thực tế chỉ là mặt ngoài hiện tượng." Nó bản chất là bẩn thỉu cao cấp lục dục giao dịch, quốc tế người mẫu, hàng hai minh tinh thậm chí một tuyến minh tinh đều có thể trở thành du thuyền bên trên thương phẩm bị người tùy ý đùa bỡn, phi thường hắc ám. Lão Mạc tiếp tục vạch trần nói, ý của ngươi là, bảy người này tại gã du thuyền hào yến lúc đều sẽ thu được mời. Ngươi xác định sao? Diệp Trạch Minh có chút hoài nghi hỏi, tiếp lấy trầm ngâm, xác thực, nếu như bọn hắn đều thu được mời lên chiếc thuyền kia, ta ngược lại thật ra có lòng tin, tại không bị người phát hiện tình huống dưới từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra ta muốn tin tức, sau đó một hơi đem bọn hắn bảy cái tất cả đều xử lý. Tiên sinh, ngài quên đi bản lãnh của ta sao? Ta chính là vì ngài cung cấp cơ hội hậu cần. Lão Mạc nhàn nhạt cười nói, ta có thể giật mình nhập gã du thuyền hào yến mời trong hệ thống, đem bọn hắn bảy cái danh sách cập vào. Loại chuyện tốt này không có cái nào ước vạn phú ông sẽ tự tuyệt, mà lại căn cứ biểu hiện, bọn hắn bảy người bên trong bốn người đều đã từng nhận qua mời cũng tham gia, chỉ là không phải cùng một thời gian nhận mời. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ừm, cũng thế. Cái này bảy người nếu như thanh tâm liêm khiết đến ngay cả loại này thịnh yến đều không tham gia, đây cũng là sẽ không khởi đầu Bạch Lang Bang, đúng không? Vậy ta đến lúc đó hẳn là làm sao vượt qua? Đây là trong hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, ngài có thể xin máy bay trực thăng hoặc là máy bay chiến đấu, tổ chức sẽ phái ra nhân viên hậu cần đem ngài đưa đến kia, cũng tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem ngài tiếp trở về. Lão Mạc nhàn nhạt nói. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định. Lão Mạc ngươi thật sự là tuyệt nhất trợ thủ. Vậy cái này gã du thuyền từ lúc nào lái thuyền? Diệp Trạch Minh tiếp tục truy vấn. Thứ hai bắt đầu, từ Đông Chu thị một tòa tư nhân hải cảng xuất phát, 7 ngày sau kết thúc. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, ta đề nghị ngài tại thứ tư lập thủ. Thứ tư lúc du thuyền sẽ đến ngoại hải vực, coi như giết người cũng không tính được phạm pháp, chí ít không quy thiên hướng pháp luật quản. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, khoe miệng liệt ra mỉm cười, rất tốt, giúp ta xin máy bay trực thăng viện hộ đi. Ra Mót Tơn đông nhiên trả lời, đã giúp ngài xin, ngay tại sửa chữa gã xa hoa du thuyền thư mời danh tự, 7 phần địa ngục 7 ngày du lịch vé vào cửa đã dự định. Cái này nhiệm vụ chính tuyến có giải quyết phương pháp về sau, Diệp Trạch Minh cũng dễ dàng không ít. Một thanh tử trên giường bỏ lên, rửa mặt một phen sau chuẩn bị suy tính một chút khuya chủ nhật hoàn thành nhiệm vụ gì. Tuần này hắn đã làm nhiều lần màu đỏ nhiệm vụ. Mà lại điều tra Bạch Lang Bang bước đầu tiên cũng đã hoàn thành, trước mắt tổng đặc công trị số đã đạt tới 5760 điểm, đặc công võ hơn vì 176.000, luôn có thể lực điểm số 25, có thể dùng năng lực điểm số 2 điểm. Xem ra cuối tuần đặc công LV là khẳng định có thể thăng cấp, 2 điểm này năng lực điểm số nha. Diệp Trạch Minh do dự sau một lúc lâu, dự định có dư thừa điểm số liền thêm đến tâm lý học bên trên, ngoại giao hệ thống mặc dù có thể tăng lên chủ nghệ, nhưng hắn không phải muốn làm đầu bếp, mà là muốn làm lão bản, có thể được biết công nhân viên trước tâm lý tình trạng là rất trọng yếu. Ừm, vậy cứ như thế quyết định. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu lẩm bẩm, đem lúc ngủ xuyên cổ tròn áo thoát, ném tới trong máy giặt quần áo, sau đó cầm lên áo sơ mi chuẩn bị mặc vào. "Tiểu Diệp, chúng ta có việc muốn nói với ngươi." Tiểu Mộ Tuyết đột nhiên liền đẩy ra cửa, đi theo phía sau Tiểu Mộ Mưa, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di ba người. Không khí hiện trường lập tức đọc lại, chỉ có Tiểu Mộ Tuyết trên mặt vẫn là một bộ đấu trí giặt rào bộ dáng, vỗ bàn một cái tuyên bố, "Chúng ta bốn người người ẩm ý mới vừa buổi sáng, cuối cùng quyết định. Ngươi nếu không trước tiên đem y phục mặc lên đi." Chương 138, phấn đấu bên trong người uy, các ngươi làm sao làm? Gõ cửa a. Gõ cửa. Ta không phải đem cửa phòng khóa sao? Một Tuyết ngươi nha đầu này nhanh đưa dự bị chìa khóa trả lại cho ta. Diệp Trạch Minh tức giận nói, lung tung đem áo sơ mi gắn vào trên thân, bắt đầu chụp lên lỗ hổng, tiếp lấy hiếu kỳ nói, bốn người các ngươi thương lượng cái gì rồi? Cùng chung mối thủ. Không phải đối phó ta đi. Ai nha? Lý Thi Vận lộ ra hơi có hứng thú cười nói, cái gì à, dáng người thế mà ngoài ý muốn thật sao? Tóm lại liền là ai cũng không phục ai mà. Tiêu Một Tuyết giận đùng đùng nói, cho nên, chúng ta cuối cùng quyết định, chờ tiệm của ngươi khai trương liền bốn người cùng đi làm công, xem ai công trạng tốt nhất. Người đó là có năng lực nhất. Diệp Trạch Minh nhịn không được nở nụ cười khổ, ta kia là nhà hàng, cũng không phải ngân hàng hoặc là marketing tổ chức. Không sao, liền để các nàng so tốt. Tiêu Mộc Mưa ở bên dịu dàng cười nói, vừa vặn cũng có thể cho ngươi nhà hàng giúp đỡ điểm bận điệu, náo liền náo đi. Đường Tĩnh Di thì là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cười nói, thử, các ngươi nhất định phải thua. Tiểu Diệp, ta nghe nói ngươi cái kia bề ngoài bị một nhóm thu phí bảo hộ lưu manh để mắt tới đi. Yên tâm, việc này ta giúp ngươi giải quyết. Không cần, để ngươi ở bên ngoài thiếu một cái nhân tình cũng không tốt lắm. Việc này về sau rồi nói sau, dù sao khoảng cách mở tiệm chí ít còn có nửa tháng tả hữu, bây giờ còn đang trang trí đâu. Diệp Trạch Minh cười nói. Chiều công phương diện ngược lại là đã có rất nhiều người có liên lạc, hôm nay ban ngày hắn liền định đi vẫn còn giả bộ tu trong tiệm phía trước thử nhóm đầu tiên nhân viên, cơ bản có thể bảo chứng trang trí, nhân viên, tuyên truyền các loại công việc đồng bộ đúng chỗ. Trang trí phương diện, bởi vì trước đó chính là phòng ăn, cũng không cần làm quá lớn tu chỉnh, chỉ cần hơi sửa chữa lại một chút, sau đó dựa theo hắn yêu thích đổi một chút sắc là được, dự tính lại có hơn một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Quảng cáo phương diện cũng đã cùng Nam Hoa Thị bản địa đài truyền hình làm tốt, về phần gây dựng thời gian tự nhiên là muốn định tại thứ bảy. Tính toán ra, tuyên truyền, trang trí loại hình không sai biệt lắm lại đi gần 100 vạn a. Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, số tiền này đến cùng là thông qua thủ đoạn đặc thù kiếm được, Diệp Trạch Minh vẽ lên đến cũng là không thế nào đau lòng, nhưng là trước đó phá đổ Hoa Phong địa phòng cùng Bạch Thị tập đoàn kiếm được tiền tăng thêm càn quét băng đảng quyền phân đến đỏ tổng cộng cũng liền hơn 8 triệu, như thế nguyên một ngừng lại đến cũng liền nhanh tới đấy, lại thêm gây dựng về sau tiền sửa chữa cùng nhân viên tiền lương chờ chi phí. Ta nhìn ta lại phải tiếp điểm kiếm tiền việc tư, tốt nhất là có thể thuận tiện hoàn thành việc tư. Diệp Trạch Minh tự mình lẩm bẩm, hướng lão Mạc phân phó nói, lão Mạc, quản lý ta nhà hàng chỗ đầu kia đường phố Hắc Bang là cái nào bang phái? Vừa vặn, đi xa hoa du thuyền bên trên giải quyết Bạch Lang Bang là thứ tư sự tình, ở trước đó hắn còn có rảnh rỗi có thể mở rộng một chút mình tiểu kim cố, đã có thể tránh khỏi sau này mình tài chính cố kiệt, cũng có thể thuận tiện huấn điểm đặc công trị số, miễn cho cuối tuần đặc công xếp hàng. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, là Độc Long Toản, thiên sinh. Cần ta giúp ngài nhìn xem có hay không tương quan nhiệm vụ sao? À, lão Mạc, ngươi thật đúng là cái chi kỷ quản gia tốt, có ngươi tại thật bất đi ta không ý chuyện. Diệp Trạch Minh cười nói, nhớ kỹ giúp ta tuyển cái giá cả cao nhất à, muốn làm gì không quan trọng. Một trận trầm mặc về sau, lão Mạc nhàn nhạt nói, tiên sinh, giá cả cao nhất là Đường Tĩnh Di phụ thân cung cấp, 300 vạn treo thưởng Độc Long Toản tứ đại hạch tâm thành viên cùng tứ đại tay chân đầu, mặt khác ta đem trên báo chí cùng dưới mặt đất trang web bên trong một chút quảng cáo bên trong ẩn tàng đồng dạng mục tiêu ám sát nhiệm vụ đều xác nhận, đến lúc đó nhưng cùng nhau hoàn thành. Bọn giá hỏa này cựu gia thật đúng là không ít nha, nhiều người như vậy treo thưởng giết bọn hắn. Diệp Trạch Minh mỉm cười nói, tại ngài đem 8 người này toàn bộ giết chết về sau, có thể thu hoạch được tổng số 430 vạn thiên triệu tệ, cùng 260 điểm đặc công điểm số cùng tháng 3 năm 2000 điểm đặc công võ hân. Lão Mạc tiếp tục nói, ừm, cứ như vậy. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nhưng là cái này Đường Tĩnh Di phụ thân treo thưởng để hắn có chút cảm thấy hứng thú, mục đích này rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là Đường Tĩnh Di phụ thân Đường Thiếu Mạnh muốn dẫn phát Độc Long Toản hỗn loạn, để cho dại giúp nhờ vào đó vượt trên Độc Long Toản, tiếp quản Độc Long Toản địa bàn. Nếu như chó dại giúp tiếp quản Độc Long Toản hiện tại sinh ý, có Đường Tĩnh Di mặt mũi tại, hắn tiểu điếm liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại mọi người sẽ chỉ cho rằng là Đường đại tiểu thư công lao, sẽ không cùng đặc công của hắn thân phận dính líu quan hệ. Một thạch nhiều chim. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy hướng còn tại trong phòng khách cái lộn tiểu Mộ Tuyết bốn người cười nói, ta xế chiều đi phỏng vấn một tuần này đến nhận lời mời công nhân viên trước, các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Đem Tư Đồng các nàng cũng kêu lên. Các nàng ba cái nói không muốn kéo tới chúng ta bốn người trong chiến tranh, đi thư viện. Tiểu Mộ Tuyết bĩu môi nói, cũng là a. Coi như Tư Đồng ba người đều có đặc sắc mỹ nữ, nhưng là tại bốn cái giáo hoa trước mặt, vẫn là sẽ cảm thấy áp lực rất lớn à. Lá Trạch sáng tối chuốc khổ cười nói. Một lát sau, Diệp Trạch Minh lái xe tới đến mình trong nhà hàng, đầu tiên là giám sát một chút trang trí tình huống, sau đó liền bắt đầu phỏng vấn. Mặt của hắn thử phương pháp kỳ thật rất đơn giản, hỏi một vài vấn đề đơn giản, dựa vào tâm lý học quan sát một chút đến phỏng vấn người, chỉ cần là lòng dạ quá sâu hoặc là lòng mang ý đồ xấu hết thảy không muốn. Trải qua đến chưa sàng chọn, Diệp Trạch Minh từng cái hướng thông qua được 12 người phát tin tức, thông chi bọn hắn phỏng vấn đã thông qua, chờ thông chi liền có thể tới làm về sau, lúc này mới thở dài một hơi, hướng sau lưng Tiểu Mộ Tuyết bốn người cười nói, "Vất vả, ta mời các ngươi ăn cơm đi, muốn đi đâu?" "Trở về ăn đi, ở bên ngoài phiền chết." Tiểu Mộ Tuyết không nhịn được liếc qua những cái kia đứng tại ngoài tiệm đi đến nhìn, còn một bên hướng về phía các nàng bốn cái chỉ trỏ nam nhân nói, giống như là triển lãm phẩm giống như. "Thử, liền ngươi cái này cũng nghĩ thắng ta. Đến lúc đó đến trong tiệm làm công, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ bị những nam nhân này nhìn như vậy, nếu như ngươi chịu không được vẫn là sớm làm nhận thua đi, có ta một người giúp Tiểu Diệp là đủ rồi." Lý Thi Vận cười đắc ý nói, vô Diệp Trạch Minh bả vai hỏi, "Đúng không? Tiểu Diệp, yên tâm, chế phục thiết kế rất nghiêm mật, đi là đáng yêu lộ tuyến, sẽ không lộ quá nhiều." Diệp Trạch Minh cười nói, "Mặt khác ta sẽ mời mấy cái bảo an, miễn cho có người không thành thật. Đương nhiên, ta là bốn người các ngươi ngự dụng bảo an." Nghe được Diệp Trạch Minh lời này, Đại Kiều rõ ràng thở dài một hơi. Ban ngày bận rộn kết thúc về sau, ban đêm, Diệp Trạch Minh chuẩn bị hoàn tất, dự định đi ra cửa giải quyết độc lòng toàn tám người. "Lão Mạc, có thể giúp ta đem tám người này vị trí tại điện thoại di động ta bên trên hiện ra sao?" Diệp Trạch Minh ngồi trên xe lúc, hướng Lão Mạc phân phó nói, "Làm được sao? Có thể cho thấy mấy cái tính mấy cái đi, cũng không nhất định phải đều xử lý." "Vâng, tiên sinh, ta sẽ đếm thử thông qua điện thoại ghi chép sàng chọn cùng bảng số xe đăng ký tin tức đến xác nhận một chút bọn hắn ở đâu, mời cho ta 5 phút." Lão Mạc nhàn nhạt nói, rất nhanh, 8 cái điểm đỏ xuất hiện trên điện thoại di động, trong đó 3 cái điểm đỏ tại một chỗ, mặt khác 5 cái điểm đỏ tại một chỗ khác, hiển nhiên tại ai cũng bận rộn. "Tốt a, 8 người. Ta đi, đêm nay lại muốn quá sức, phấn đấu bên trong người không thương nổi a." Lá Trạch sáng tối tự than thở nói. Chương 139, xuất phát trung tâm tắm rửa, một cái hơn 50 tuổi mập mạp nam nhân lúc này ngay tại hưởng thụ hai cái mỹ nữ xoa bóp, hai tay còn thỉnh thoảng từ hai cái này kỳ cọ tắm rửa công độ ngực cùng trên cặp mông bóp hai thành. Một hồi lâu, hai cái kỳ cọ tắm rửa công xong việc, cái này mập mạp nam nhân hướng các nàng phất phất tay, "Đi trong phòng chờ ta, ta sông sạch sẽ liền đến." Đó lấy, nam nhân này đi vào trong bồn tắm, cái này nguyên một tầng liền bị một mình hắn xử lý. "Ô, thoải mái." Mập mạp nam nhân cười nói, thở dài một hơi, trên người hình xăm theo thịt mỡ mà rất nhỏ lắc lư, cả gian trong phòng tắm sương mù mênh mông. Một trận nhiệt khí tản ra về sau, một người mặc tây trang màu đen nam nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. "Độc Long toàn bang phái trưởng lão, Phiêu Phỉ Trương." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi. Cái này đột nhiên tra hỏi dọa đến cái này mập mạp nam nhân một thanh trượt vào trong ao, nào lên, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày, không muốn làm quần áo ướt, thế là đứng ở một bên chờ hắn bay nhảy hoàn tất. Một hồi lâu, cái này mập mạp nam nhân mới đứng lên, trà sát đem mặt bên trên nước, nhìn xem Diệp Trạch Minh hỏi, "Ngươi, ngươi là ai? Lúc nào tiến đến?" "Phiêu Phỉ Trương, trước mắt giết người 12 cái, gian ô 24 người, trong đó 10 người vị thành niên, 8 cái là nam đồng, mặt khác còn liên quan đến buôn lậu thuốc viện cùng dụ dỗ. Phạm tội thật đúng là không ít." Diệp Trạch Minh nhìn xem trên điện thoại di động số liệu, nhàn nhạt nói, "Mẹ nó, ít nói xấu lao tử, ngươi không có chứng cứ." Phiêu Phỉ Trương giận dữ hét, "Thủ hạ của ta đã giúp ta gánh tội thay. Ta không cần chứng cứ, ta không phải cảnh sát." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, từ trong ngực móc ra thương, chỉ vào Phiêu Phỉ Trương đầu, trắng bệnh trên mặt nạ cười lạnh không tình cảm chút nào, "Mà là tử hình người, nghỉ ngơi đi." Rất nhỏ súng vang lên, tiếp theo là một câu nói nhỏ, "Dần dần đi xa, tội của ngươi hoàn lại." Một hồi lâu, hai cái không đợi được kiên nhẫn kỳ cọ tắm rửa nữ công nhịn không được đẩy cửa ra, tò mò hỏi, "Trương lão bản, ngươi nên không phải tẩy thời gian quá lâu ngất đi a?" Nước nóng sương mù dần dần tản ra, một vòng đỏ thắm đập vào mi mắt, Phiêu Phỉ Trương thi thể phiêu phù ở trong bồn tắm, máu tươi từ đầu hắn bộ khuyết tán ra, đem hơn phân nửa bể tắm nước đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Hai cái nữ công lập tức xé cổ họng khàn giọng hét dầm lên, đã ở xa mấy ngàn mét bên ngoài Diệp Trạch Minh đều nghe được cái này du dương tiếng thét chói tai. Giọng thật to lớn. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, "Tốt, dạng này liền đều giải quyết, cho ta mệt mỏi." Một hồi lặng im về sau, Diệp Trạch Minh do dự hỏi, "Lão Mạc, ta như vậy nhận lấy những nhiệm vụ này thật được không? Cảm giác đã hoàn toàn biến thành sát thủ chuyên nghiệp, mà không phải đặc công a. Ngày tối hôm nay hành vi không hề nghi ngờ là phạm pháp." Gia Mạc can giòn mà nói, nhưng rất nhanh lại giải thích nói, "Nhưng là, ngài giết những người kia không hề nghi ngờ cũng là phạm vào tội chết, bọn hắn chết có thể sẽ có số lượng hơn gấp 10 lần bình dân tại cuộc sống sau này bên trong sẽ không bị bọn hắn tổn thương, bởi vậy pháp luật bên trên ngài làm sai, nhưng đạo đức bên trên, ta cho rằng là đúng." "Ừm, nói là có đạo lý, nhưng vẫn là có chút bất an a." Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. "Xin yên tâm, ngài bản thân không có để lại quá nhiều vết tích, mà lại nhân viên hậu cần sẽ xử lý tốt hết thảy, sẽ không để cho những chi tiết này cùng ngài liên hệ tới." Lão Mạc tiếp lấy an ủi, "Bình thường cảnh sát là không thể nào phát hiện thân phận chân thật của ngài, chúng ta bình thường sẽ giả tạo thành bang phái sống mái với nhau một loại vụ án, đem cảnh sát lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Cứ việc nói thì nói như thế, nhưng vẫn là có người đem sự tình cùng hắn kéo tới cùng một chỗ." Dương Tử Thanh sáng ngày thứ hai liền gọi điện thoại hướng Diệp Trạch Minh phàn nàn nói, "Uy, ngươi thành thật nói với ta, tối hôm qua Độc Long toàn kia tám cái trưởng lão là không phải ngươi giết? Thành phố này còn không có như vậy như bê bang phái có thể duy nhất một lần xử lý bọn hắn tám người." Dương cảnh quan, đầu năm nay cái gì đều muốn giảng chứng cứ, chớ nói lung tung. Diệp Trạch Minh ở trong điện thoại nhàn nhạt trả lời, lúc này hắn ngay tại xem xét những cái kia đến nhận lời mời người phát sơ yếu lý lịch, Đại Kiều thì là ở bên hỗ trợ. Ba ngày Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di đều có mình sự tình, hắn khó được có thể cùng cái này hai nha đầu đơn độc ở chung một chút. Ta biết là ngươi, làm được như vậy sạch sẽ lưu loát, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Dương Tử Thanh tức giận nói. Dương Cảnh Quan, ngài ánh mắt quá nông cạn. Diệp Trạch Minh đi tới trên ban công, trả lời, ngươi phải biết, trên thế giới này ngoại trừ kẻ lừa gạt cái này tổ chức đặc công, còn có một số cùng kẻ lừa gạt nổi danh tổ chức sát thủ. Tốt ta, tóm lại cái này vụ án ta sẽ theo vào, nếu như là ngươi. Hừ hừ, đến lúc đó ta sẽ chết nắm lấy ngươi không thả. Mặt khác, giết đến tốt, mấy tên kia chúng ta theo vào thật lâu rồi, nội ứng phái mấy cái, đều bị bọn hắn xử lý, cũng chưa bắt được bọn hắn tay cầm. Lần sau hợp tác mời ngươi ăn cơm. Dương Tử Thanh nói, liền cúp điện thoại. Một tuần mới đã đến, tại Diệp Trạch Minh đầu tuần cố gắng dưới, đặc công của hắn đẳng cấp từ khối lập phương 7 tăng lên tới 7 chuẩn, lại có 1 đến 2 xung quanh cố gắng hẳn là có thể xông lên LV8, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất sẽ tăng lên đến LV7, năng lực đốt hạn cũng sẽ thêm một chút, vừa vặn có thể còn thừa 3 điểm năng lực điểm số, đem chui vào, cách đấu cùng xạ kích lên tới LV7. Trở lại máy tính bên cạnh về sau, Diệp Trạch Minh nhìn một chút ngay tại bận rộn đại kiểu một chút, nhớ tới mình tuần này ba muốn đi gạ xa hoa du thuyền bên trên giải quyết nhiệm vụ chính tuyến cược sự tình, thế là nói ra, cái kia, một tuyết, một mưa, thứ tư ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài 2 ngày, mấy ngày nay làm phiền các ngươi giúp ta hồi phục một chút những này nhận lời mời a. Ừm, không có vấn đề. Tiêu Mộc Tuyết cười tủm tỉm trả lời. Tiêu Mộc Tuyết cũng là cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Ban đêm, sau khi ăn cơm xong, bởi vì muốn vì thứ tư nhiệm vụ làm chuẩn bị, Diệp Trạch Minh thứ hai thứ ba đều không có ý định ra ngoài. Tiêu Mộc Tuyết tự nhiên cũng là đã lâu chạy đến hắn nơi này cùng hắn cùng tiến lên trò chơi. Rất lâu đều không có ở ban đêm cùng nhau chơi đùa nữa nha. Tiêu Mộc Tuyết nhịn không được nhíu môi nói, thời tiết ấm dần, trên người cô gái xuyên cũng càng ngày càng ít. Tiêu Mộc Tuyết chỉ mặc một kiện màu vàng ngăn chứa lụa trắng ngắn tay. Hạ thân thì là bộ màu trắng quần đùi, nhìn hoạt bát tịnh lệ lại trói lọi, thon dài gợi cảm hai chân co lại, cả người đều núp ở trên ghế salon, giống con đáng yêu mèo con. Mộc Tuyết, hai chúng ta rất lâu không có đơn độc đi ra ngoài chơi, cuối tuần 6, cùng đi ra à? Diệp Trạch Minh cười nói. Ừm, tốt. Tiêu Mộc Tuyết ngọt ngào cười nói, ta cũng đã lâu không có đi Tây Ban Nha phong tình đường phố ăn quà vặt, mà lại gần nhất cũng có mấy bộ phim mới chiếu lên. Nô, vẫn là thôi đi, khi đó ngươi cũng khai trường, khẳng định sẽ tốt bận điệu. Không sao, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nhà, cứ như vậy quyết định. Diệp Trạch Minh cười nói, Tiêu Mộc Tuyết liền vui vẻ ra mặt, nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý thứ hai cùng thứ ba nghỉ ngơi 2 ngày. Thứ tư buổi sáng, Diệp Trạch Minh đi tới Nam Hoa Thị một tòa trên núi hoang, cúi đầu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, đã đến điểm, máy bay trực thăng không sai biệt lắm cũng nên tới à. Vừa dứt lời, cánh quạt thanh âm liền từ phương xa vang lên, chỉ chốc lát sau, một khung máy bay trực thăng liền từ núi đầu kia lướt qua, đứng tại đỉnh đầu của hắn, thang dây cũng theo đó buông xuống. Diệp Trạch Minh bỏ lên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng người điều khiển nhẹ gật đầu, đi thôi. Chương 140. Giết chóc Thịnh Yến ngồi tại máy bay trực thăng bên trên lúc, Diệp Trạch Minh trong đầu ngay tại tính toán về sau kế hoạch. Tính toán của hắn là cải trang thành trên thuyền nhân viên phục vụ, từ Bạch Lang Bang 7 cái cao tầng trong miệng moi ra tin tức thẩm tra đối chiếu về sau trực tiếp ám sát, vứt bỏ trong biển xác, sẽ không có người phát giác. Sau đó nghĩ biện pháp ở buổi tối thừa dịp đám người không chú ý, làm một chiếc cứu sống thuyền lặng lẽ rời đi, lại kêu gọi máy bay trực thăng tới đón hắn. Đương nhiên, tại giết chết 7 người này trước đó, hắn cũng nhất định phải khảo vấn một chút bọn hắn, Bạch Lang Bang bên trong còn có hay không cái khác biết Bạch Quỷ sự tình cao tầng, nếu không cái cuối cùng cùng 7 người này tiếp xúc Bạch Quỷ, không thể nghi ngờ là dẫn đến bọn hắn 7 người bị giết lớn nhất người hiểm nghi. Đã hắn quyết định muốn cắt cỏ, vậy thì nhất định phải đến trừ tận gốc. Còn chưa tới sao? Lão Mạc, đem thuyền vị trí tại trên điện thoại di động của ta biểu hiện một chút. Diệp Trạch Minh vân phó nói. Báo cáo, thiên sinh. Bởi vì Sa Hoa Du thuyền đã đến ngoại hải vực, cho nên khả năng cần thời gian nhất định phi hành. Dự tính vào hôm nay buổi tối 7 giờ lúc tới mục đích, mời kiên nhẫn chờ đợi. Lão Mạc bên thai cơ thảo luận. Ta dựa vào, ngươi nói sớm a. Ta cũng chưa ăn điểm tâm đâu. Ngươi để cho ta bay đến ban đêm. Ngươi điều khiển đồng học, ngươi có mang liền làm sao? Phân ta điểm thôi. Diệp Trạch Minh hướng bên cạnh cái kia đồng dạng mang theo kẻ lừa gạt mặt nạ hậu cần nói. Cái kia người điều khiển nhìn hắn một cái, tiếp lấy giải thích nói, xin ngài an tâm chớ đổi, nửa đường sẽ ở một chiếc tàu chở dầu bên trên làm sơ nghỉ ngơi, cố lên đồng thời đổi một lần người điều khiển, ngài có thể vào lúc đó ăn cơm đi nhà xí. Trải qua dài dằng dặc 7-8 tiếng phi hành thuật về sau, rốt cục Diệp Trạch Minh đã có thể từ tầm mắt bên trong phát hiện kia chiếc trên mặt biển chậm rãi tiến lên du thuyền, thế là tinh thần phấn chấn, bắt đầu hoạt động lên khớp nối đến chuẩn bị chui vào. Đúng vào lúc này, một khung máy bay trực thăng từ xa xôi đối diện bay tới, mục tiêu cũng là trực chỉ kia chiếc du thuyền. Tình huống như thế nào? Diệp Trạch Minh bạch nữ đạo, dùng kính sắt tròng phóng đại về sau, hắn phát hiện bộ kia máy bay trực thăng cửa khoang bên cạnh đứng đấy một người, giống như hắn âu phục dày da, trên mặt mang theo một trương mặt nạ, lại là chân lý người tổ chức sát thủ. Gặp ủy, kế hoạch cải biến, đem máy bay trực thăng dừng ở du thuyền trên không. Diệp Trạch Minh vội vàng hướng người điều khiển quát. Máy bay trực thăng cấp tốc hướng du thuyền nhích tới gần, hai cung máy bay trực thăng cơ hồ là đồng thời đứng tại du thuyền phía trên, hai cây dây thừng từ trên trực thăng rơi xuống, tiếp lấy Diệp Trạch Minh bắt lấy dây thừng, một thanh nhảy xuống. Thình thịch. Hai tiếng, Diệp Trạch Minh hòa cái kia chân lý người tổ chức sát thủ đồng thời rơi vào bong tàu bên trên, hai người phản ứng đầu tiên chính là từ trong ngực móc ra thương, chỉ vào đối phương. Sa Hoa du thuyền bên trên nam nam nữ nữ không phải ước vạn phú ông nữ nhân chính là ước vạn phú ông, hai cung máy bay trực thăng trong mắt bọn hắn căn bản chẳng có gì lạ. Những người giàu có này ôm trong lồng ngực của mình mỹ nữ, hiếu kỳ chỉ vào Diệp Trạch Minh hòa tên sát thủ kia thảo luận có phải hay không cái gì đặc thù tiết mục. Diệp Trạch Minh đại khái nhìn lướt qua, những mỹ nữ kia trên cơ bản đều là non mô hình cùng hàng hai minh tinh. Người cái tên này là ai? Diệp Trạch Minh giơ súng lên chỉ vào sát thủ kia, lạnh lùng hỏi. Cái này sát thủ giữ lại tóc trẻ ngôi giữa, tay cầm một thanh màu bạc súng ngắn, hắn nhìn Diệp Trạch Minh một chút, đột nhiên giơ súng đem bên cạnh tới gần quan sát đến hắn một cái ôm mỹ nữ phú ông đầu bạc điệu, lúc này mới nhàn nhạt trả lời, chân lý người tổ chức sát thủ, danh hiệu 028. Một thương này qua đi, bong đầu bên trên lập tức loạn cả lên, nam nam nữ nữ thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía mở, đại lượng người mặc tây trang màu đen bảo an từ bốn phương tám hướng hiện ra, hướng hai người bọn họ bao vây. Gặp ủy, ngươi cái tên này làm gì? Diệp Trạch Minh tức giận chất vấn, giơ súng đem hai tên cầm súng nhắm ngay hắn bảo an bắn lật, đương nhiên, hắn không có công kích yếu hại. Nhiệm vụ của ta là giết chết trên chiếc thuyền này hết thảy mọi người, một tên cũng không để lại. Danh hiệu 028 lạnh lùng nói, lan khỏi chỗ né tránh những cái kia bảo an đạn, tiếp lấy giơ súng tương nên diện mà đến hai tên bảo an xử lý, thay đổi họng súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Kẻ lừa gạt, danh hiệu bảy chuẩn. Diệp Trạch Minh cũng giơ súng nhắm ngay tên này sát thủ, cười lạnh nói, toàn bộ sao? Những cái kia nữ tinh cùng non mô hình cũng là. No, không người vô tội, người đều có tội. Sát thủ kia lạnh lùng trả lời, câu nói này Diệp Trạch Minh lần trước cùng một tên khác chân lý người tổ chức sát thủ đối kháng lúc cũng nghe từng tới. Ngay tại Diệp Trạch Minh phân thần sát na, danh hiệu 028 lập tức giơ súng đem hai tên chưa kịp chạy trốn tới bong tàu hạ nữ minh tinh cùng phú ông đổ nhào, Diệp Trạch Minh lập tức tức giận bóp lấy cò súng, gặp ủy. 028 thân hình nhất chuyển, sử dụng một chủng loại giống như công sự che chắn di động năng lực chuyển rời đến công sự che chắn hậu phương, cười lạnh nói, ta đối mục tiêu bên ngoài ra hỏa không có hứng thú, nhưng là nếu như ngươi ngăn cản ta, cũng đừng trách ta. Đây cũng chính là ta lời muốn nói. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, khác một bên, thanh nẹp bên trên bảo an cũng đang áp sát. Thử. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, một thanh tử công sự che chắn sau nhảy ra ngoài, đồng thời giơ súng đem tới gần ba tên bảo an bắn lật. Một bên khác, sát thủ 028 cũng đi theo tử công sự che chắn sau lăn khỏi chỗ, vì một chân trên đất, giơ súng đem hắn bên kia mấy tên bảo an xử lý, tiếp lấy hai người đồng thời thay đổi họng súng nhắm ngay đối phương, bóp cò súng. Tại đạn thời gian hiệu quả dưới, Diệp Trạch Minh thậm chí có thể thấy rõ ràng nòng súng hoạt động, vỏ đạn từ đó bắn ra, tiếp lấy đầu đạn từ ống giảm thanh bên trong lóe lên, vạch phá không khí, cùng đối phương họng súng bên trong bắn ra đạn va chạm đến cùng một chỗ. Bang, thanh bang truyền đến, đạn rơi vào bong tàu bên trên, cọ sát ra một vòng hỏa hoa. Có ý tứ. Sát thủ 028 cũng phát hiện trên thực lực lực lượng ngang nhau, lập tức cười khẽ một tiếng, kia muốn hay không hợp tác đâu. Ngươi xử lý ngươi muốn xử lý địch nhân, còn lại liền giao cho ta tới. Nếu không, ta dám khẳng định ở này trước người trên thuyền đều chạy thoát trước đó chúng ta là phân không ra thắng bại. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh cũng đang suy nghĩ điểm ấy, thời gian xác thực không nhiều lắm, hắn cũng nhìn ra được, thực lực của người này cùng hắn lực lượng ngang nhau, lại cùng hắn tiếp tục rông dài, nơi này hành khách đều muốn cơi cứu sống thuyền rời đi, mà hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lại tìm đến cái thứ hai cơ hội đem Bạch Lang Bang bảy người này tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Minh một bên cảnh giác sát thủ, vừa nói, "Lão Mạc, báo cáo bảy người kia vị trí." Bọn hắn vừa rồi liên hệ đi theo cách đó không xa tư nhân du thuyền, xem ra là đối bọn hắn bảy người đều nhận mời lên điểm lòng nghi ngờ, đặc địa lưu lại một tay. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời. Ghê tởm. Diệp Trạch Minh giận mắng một tiếng, cũng lời đi để ý tới trắng trận đổ sát lấy bong tàu bên trên hướng cứu sống thuyền chuyển di người mẫu cùng phú ông sát thủ, căn cứ Lão Mạc chỉ thị hướng du thuyền phía dưới tiến đến, dự định đuổi tại Bạch Lang Bang bảy người chạy thoát trước đó đuổi kịp bọn hắn. Các ngươi không đường có thể trốn. Phía sau sát thủ thay xong hộp đạn, tiếp tục công kích lấy trên thuyền du khách cùng bảo an, đồng thời dành thời gian đem cứu sống trên thuyền dây thừng đánh gãy. Cứu sống thuyền từ nơi này độ cao rơi xuống ở trên mặt nước, tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, mà ở trong đó ở vào Thái Bình Dương khu vực trung tâm, không cứu được sinh thuyền tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng là hiện tại Diệp Trạch Minh không rảnh đi phản ứng những này, ông không biết tên mục đích đi vào trên chiếc thuyền này người, hắn nhất định phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế là ra tốc hướng phía dưới tiến đến, tầng dưới du khách cũng là hỗn loạn tương mừng, lẫn nhau thôi tàng hướng thuyền cứu nạn bỏ chạy, mà Diệp Trạch Minh từ đó phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, lập tức kinh ngạc nói, Dương Thanh Thanh.